Chương 343, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Chương 343, đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay. Liễu phủ phía trước, nhìn thấy Giang Tuyết Trúc rút kiếm đi tới, Liêu ra một đám dòng chính, thần sắc không giống nhau. Liêu Thất gia ngữ khí bình thản nói, Giang tiểu nương môn, cuối cùng có đảm lượng độc thủ, tốc độ nhanh một chút, Thất gia ta ở phía dưới chờ ngươi. Chờ ngươi đến lúc đó. Lúc này, Giang Tuyết Trúc đã rút kiếm, đi tới Liêu Thất gia trước mặt. Không đợi Liêu Thất gia nói cho hết lời, Giang Tuyết Trúc nhấc lên kiếm, tay nâng kiếm rơi. Phúc. Một kiếm rơi xuống. Liêu Thất gia trừng lớn hai mắt, đầu người lăn xuống trên mặt đất. Giang Tuyết Trúc thản nhiên nói, nhịn ngươi rất lâu rồi, ngươi nói nhảm quá nhiều. Nói xong, Giang Tuyết Trúc tiếp tục hướng Liêu Lục gia đi đến. Gặp Giang Tuyết Trúc một kiếm chặt xuống Liêu Thất gia đầu. Liêu Lục gia sắc mặt trắng nhợt. Hắn mặc dù tính cách lỗ mãng, nhưng không đại biểu hắn thật không sợ chết. Gặp Giang Tuyết Trúc rút kiếm hướng chính mình đi tới, Liêu Lục gia to con thân thể cũng không nhịn được run rẩy lên. Nhìn thấy Liêu Lục gia phản ứng, Liêu gia gia chủ Liễu Minh Huyền hơi nhíu mày, "Lục đệ, không muốn ném đi chúng ta người của Liêu gia. Chết liền chết rồi, ngày sau phụ thân tự sẽ báo thủ cho chúng ta." Lúc này Liễu Lục gia thần sắc bối rối, đối với đại ca Liễu Minh Huyền lời nói, hắn một cái chữ đều nghe không vào. Nhìn xem Giang Tuyết Trúc rút kiếm, từng bước một ép sát, Liêu Lục gia cúi đầu xuống, run rẩy nói, "Xung, Giang cô nương, ta sai rồi, ta thật biết sai. Ngày đó diệt các ngươi Giang thị sơn trang, là ta thất đệ, không liên quan gì tới ta. Ta vừa vặn không nên đối Giang cô nương ngài khẩu suất của nôn. Ngài liên đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho ta đi. Liêu gia như thế nhiều người, cũng không kém ta một cái. Giang cô nương, ngài tha ta một mạng, ta nguyện ý cho ngài làm trâu làm ngựa. Van cầu ngài, bỏ qua cho ta đi." Nhìn xem toàn thân run rẩy, ngữ khí run rẩy Liễu Lục gia, Giang Tuyết Trúc không chút biểu tình nói, "Lúc trước, ta Giang thị sơn trang người, cũng cầu qua các ngươi. Các ngươi lại buông tha bọn họ sao?" Một bên Liễu Minh Huyền nghiêm nghị nói, "Lão Lục, ngươi chính là Liễu gia ta dòng chính, há có thể hèn yếu như vậy?" Nghe đến Liễu Minh Huyền lời nói, Liễu Lục gia triệt để sụp đổ, hô lớn, "Chuyện này vốn là không liên quan gì tới ta. Lúc trước hạ mệnh lệnh chính là đại ca ngươi, chấp hành cái này nhiệm vụ là thất đệ. Ta cái gì cũng không làm, ta thật không muốn chết a." Nghe đến Liễu Lục gia hô to, Liễu Minh Huyền dương mắt chừng một cái, tức giận nói, "Đồ hỗn trướng, như không có chúng ta, phụ thân làm sao có thể đột phá tới nhân tiên? Chúng ta làm những này cũng là vì Liễu gia." Nghe đến Liễu Minh Huyền lời nói, Liễu Lục gia cười thảm nói, "Đúng vậy a, các ngươi cũng là vì Liễu gia. Kết quả đây, các ngươi hôm nay chôn vùi toàn bộ Liễu gia." Liễu Minh Huyền, "Ngươi không muốn lại mạnh miệng, ngươi thừa nhận đi. Ngươi mới là dẫn đến Liễu gia hủy diệt kẻ cầm đầu. Như ngươi không có hạ lệnh đồ diệt Giang thị sơn trang, chúng ta Liễu gia hôm nay cũng sẽ không rơi vào kết cục này." Liễu Minh Huyền, "Ngươi xem như Liễu gia đương đại gia chủ, có gì mặt mũi đi đối mặt liệt tổ liệt tông?" Nghe xong Liễu Lục gia lời nói, Liễu Minh Huyền sắc mặt tái xanh nói, "Lão Lục, ngươi thật sự là bị điên. Ta không nghĩ tới, chỉ là chết một lần mà thôi, càng đem ngươi dọa thành dạng này." Liễu Minh Huyền tiếng nói vừa ra, một bên Liễu Ngô gia cũng yếu ớt nói, "Đại ca, ta cảm thấy Lục đệ nói cũng không phải không có đạo lý." Nghe đến Liễu Ngô gia lời nói, Liễu Minh Huyền cau mày nói, "Lão Ngũ, ngươi lại muốn nói cái gì?" Liễu Ngô gia yếu ớt nói, "Từ nhỏ đến đại ca ngài vẫn luôn bất công thất đệ. Lúc trước diệt Giang thị sơn trang sự tình, vốn có thể giao cho ta đi làm, nhưng bởi vì ngài đối thất đệ bất công, liền đem việc này giao cho hắn đi làm. Kết quả đây, thất đệ thả chạy Giang thị Dương Nghiệt, đưa đến hôm nay, chúng ta Liễu gia họa diệt môn. Đại ca, ngài thật cho là ngài không có vấn đề sao?" Liễu Minh Huyền nhíu mày nói, "Lão Ngũ, ngày đó Giang thị sơn trang nhiệm vụ, thất đệ là cái thứ nhất mở miệng. Các ngươi nếu là mở miệng trước, ta há lại sẽ giao cho thất đệ đi làm?" Nghe đến Liễu Minh Huyền lời nói, Liễu Ngũ gia hừ lạnh nói, "Chúng huynh đệ bên trong, ai không biết đại ca ngươi nhất bất công thất đệ. Ngày bình thường, chúng ta cũng không phải không có cùng thất đệ tranh qua. Có thể kết quả đây, đại ca ngài cái kia một lần không có đứng ở thất đệ bên kia. Hôm nay Liễu gia hủy diệt, toàn bộ đều cùng đại ca ngươi có quan hệ." Một bên Liễu Minh Hoành, lông mày dựng thẳng, "Ngũ đệ, Lục đệ, các ngươi không nên quá đáng. Như thế đối đại ca nói chuyện, trong mắt các ngươi còn có trưởng ấu tôn ti sao?" Nghe đến Liễu Minh Hoành lời nói, Liễu Ngũ gia đem ánh mắt nhìn hướng nàng, lắc đầu nói, "Tứ tỷ, ngươi đều đã gả tới Kinh Châu nhiều năm như vậy, chuyến này trở về, liền đem Hương Tiêu Ngọc Vẫn. Trong lòng của ngươi, quả thật bằng lòng sao?" Nghe đến Liễu Ngũ gia lời nói, Liễu Minh Hoành thần sắc cũng có chút hoảng hốt. Nhìn thấy Liễu Minh Hoành phản ứng, Liễu Ngũ gia tiếp tục nói, "Tứ tỷ, ta đoán đúng đi. Ngươi cũng không cam tâm a. Ngươi lúc đầu có thể tại Huyện Âm Cát tiếp tục làm ngươi các chủ phu nhân. Kết quả đây, bởi vì đại ca đem ngươi triệu hồi gia tộc, ngươi liền bị trận này diệt thân chi họa. Tứ tỷ, trong lòng ngươi thật không hận đại ca sao?" Liễu Minh Hoành thần sắc phức tạp nói, "Ngũ đệ, đại ca dù sao cũng là..." Không đợi Liễu Minh Hoành lời nói xong, Liễu Ngũ gia liền âm thanh lạnh lùng nói, "Thử. Đại ca luôn miệng nói là vì gia tộc, nhưng chúng ta đều biết rõ, đại ca là vì địa vị của hắn càng vững chắc. Chỉ có đại ca uy tín càng cao, chúng ta tốt chất nhi mới có thể tiếp nhận vị trí của đại ca, đảm nhiệm đời tiếp theo Liễu gia gia chủ." Nghe đến Liễu Ngũ gia lời nói, Liễu Minh Huyền trầm giọng quát, "Lão Ngũ, ngươi không nên quá đáng. Ta xem như Liễu gia gia chủ, chưa bao giờ có loại này tư tâm." Liễu Minh Huyền tiếng nói vừa ra, một bên Liễu Lục gia cười ha ha, "Ha ha ha. Đại ca, hôm nay chúng ta đều sắp chết đến nơi, ngươi vẫn còn giả bộ cái gì đâu? Ngươi là Liễu gia làm nhiều như thế, còn không phải nghĩ nhi tử mình, có thể thuận lợi tiếp nhận đời tiếp theo gia chủ sao? Cái này vị trí gia chủ, ngươi thật cam lòng thả cho người khác? Liễu Minh Huyền vẻ mặt nghiêm túc nói, vị trí gia chủ, người có tài mới chiếm được. Nếu các ngươi nhi tử năng lực mạnh hơn Phong Nhi, ta tự nhiên cũng sẽ chuẩn bị cho hắn. Liễu Minh Huyền trong miệng Phong Nhi chính là Liễu Minh Huyền trưởng tử, Liễu Nhân Phong. Nghe đến Liễu Minh Huyền lời nói, Liễu Lục Gia trên mặt hiện lên một tia ý trào phúng, liền muốn mở miệng. Đúng lúc này, một đạo lãnh đạm âm thanh vang lên, các ngươi chó cắn chó vẫn chưa xong sao? Xin lỗi, ta sợ rằng không có nhiều thời gian như vậy chờ các ngươi. Nghe đến đạo thanh âm này, ở đây Liễu gia mọi người đều đem ánh mắt nhìn về phía Giang Tuyết Trúc. Giang Tuyết Trúc nhìn hướng Liễu gia mọi người, thản nhiên nói, không nghĩ tới, đường đường Liễu gia cũng không gì hơn cái này. Đối mặt tử vong, các ngươi những này cao cao tại thượng Liễu gia dòng chính, cũng cùng người bình thường không khác. Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Liễu Minh Huyền ánh mắt đảo qua Liễu Lục gia cùng Liễu Ngũ gia, thư lệnh nói, Liễu gia quá lớn, khó tránh khỏi sẽ ra một hai cái bọn chuột nhắt. Giang thị Dương Nghiệt, ngươi muốn động thủ liền tranh thủ thời gian đi, ta sẽ tại phía dưới chờ ngươi. Giang Tuyết Trúc lắc đầu, ta trước đưa các ngươi đi xuống, đến mức các ngươi có thể chờ hay không đến ta, vậy liền khó nói. Giang Tuyết Trúc nói xong, rút kiếm đi đến Liễu Lục gia trước người. Liễu Lục gia ánh mắt sợ hãi nhìn hướng nàng, van cầu ngài, không muốn. Liễu Lục gia lời còn chưa dứt, Giang Tuyết Trúc liền nhấc lên kiếm, cấp tốc một chém, một viên người tốt đầu lại lần nữa rơi xuống đất. Giang Tuyết Trúc đưa tay xoa xoa tung tóe đến máu trên mặt dấu vết. Sau một khắc, nàng bước chân không ngừng, tiếp tục hướng về Liễu Ngũ gia đám người đi đến. Chương 344, Liễu gia hủy diệt. Chương 344, Liễu gia hủy diệt. Liễu phủ phía trước, Liễu Ngũ gia nhìn xem trước người Giang Tuyết Trúc, cười lạnh nói, ha ha, mối thù hôm nay chúng ta Liễu gia nhất định. Không đợi Liễu Ngũ gia nói cho hết lời, Giang Tuyết Trúc thần sắc bình thản một kiếm chém ra. Liễu Ngũ gia đầu người căm tức nhìn Giang Tuyết Trúc, lăn xuống trên mặt đất. Ngay sau đó, Giang Tuyết Trúc rút kiếm, đi tới Liễu Tam gia trước mặt. Liễu Tam gia khép hở lấy hai mắt, bình tĩnh nói, hạ thủ mau một chút, đừng để ta trước khi chết nhớ kỹ ngươi mặt. Không phải vậy, sau khi ta chết, nhất định sẽ hóa thành lệ quỷ tới tìm ngươi. Nghe đến Liễu Tam gia lời nói, Giang Tuyết Trúc thản nhiên nói, ta chưa từng tin quỷ thần câu chuyện. Như thật có quỷ thần lời nói, các ngươi Liễu gia đã sớm bị ta Giang thị sơn trang hơn 300 đầu vong hồn đổ sát đến hết. Giang Tuyết Trúc nói xong, lại lần nữa huy kiếm chém xuống. Một đạo kiếm quang hiện lên, Liễu Tam gia thân thể cấp tốc mới ngã xuống. Giang Tuyết Trúc bước chân không ngừng, đi tới Liễu Minh Ngành trước mặt. Lúc này Liễu Minh Ngành trên mặt vẻ ung dung tàn đi, trong đôi mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng vốn là chỉ là một tên bình thường phụ nhân, cái kia từng gặp loại này trang diện, nhìn thấy đệ đệ mình bọn họ từng cái chết ở trước mặt mình, Liễu Minh Ngành cũng triệt để sợ vỡ mật. Ngươi không được qua đây. Liễu Minh Ngành một mặt hoảng hốt, lớn tiếng nói. Nhìn thấy Liễu Minh Ngành phản ứng, Giang Tuyết Trúc khẽ lắc đầu, ngươi vốn có thể không chết, nhưng người nào để ngươi trở về Liễu phủ đây? Giang Tuyết Trúc nói xong, lại lần nữa nâng lên kiếm. Liễu Minh Anh kinh hoàng hô to, ta chính là Kinh Châu Huyện Âm Các, các chủ hạng thượng an phu nhân. Ngươi như giết ta, Huyện Âm Các cùng phu quân ta đều sẽ không bỏ qua ngươi. Nghe Liễu Minh Anh lời nói, Giang Tuyết Trúc lắc đầu, hỏi ngược lại, Kinh Châu Huyện Âm Các, nhưng có nhân tiên cường giả. Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Liễu Minh Anh thần sắc khẽ giật mình. Giang Tuyết Trúc bình tĩnh nói, các ngươi Liễu gia, ra một vị nhân tiên cường giả, kết quả lại như thế nào đâu? Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Liễu Minh Anh một mặt mở miệng, thần sắc cảm động. Đúng lúc này, Liễu Minh Huyền trầm giọng nói, Giang tiểu thư, vẫn là trước hết giết ta đi, để ta tứ muội trước hoán một chút. Nghe đến Liễu Minh Huyền lời nói, Giang Tuyết Trúc liếc mắt nhìn hắn, bình tĩnh nói, các ngươi dù sao đều chú định chết, khác nhau ở chỗ nào? Liễu Minh Huyền thở dài nói, việc này vốn là cùng tứ muội không có quan hệ. Nàng lúc này cũng đã sợ choáng váng. Giang tiểu thư không ngại cuối cùng lại giết nàng a, để nàng trước làm chậm lại một chút. Nghe đến Liễu Minh Huyền lời nói, Giang Tuyết Trúc thản nhiên nói, ngươi ngược lại là một vị hảo đại ca, còn biết thay muội muội mình suy nghĩ. Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Liễu Minh Huyền lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Lúc này, Liêu phủ trước cửa, trừ Liễu Minh Huyền chờ một đám dòng chính bên ngoài, còn có Liêu gia một đám tiên thiên đám võ giả. Giang Tuyết Trúc xách theo kiếm, bắt đầu hướng về xung quanh Liễu gia tiên thiên đám võ giả đi đến. Cùng bình thường Liễu phủ hạ nhân khác biệt, Liễu gia chuyên môn bồi dưỡng những này tiên thiên cường giả, gần như sẽ không phản bội Liễu gia. Lúc trước Giang thị sơn trang hủy diệt một đêm kia, bên trong tiên thiên cường giả những này cũng có mấy người tham dự trong đó. Nói cách khác, những này Liễu gia đám tiên thiên cường giả cũng đều chết chưa hết tội. Có Trần Mùi Ưng luôn xuất pháp tùy tại, những này Liễu gia các cường giả thân thể cũng còn không cách nào động đậy. Huống chi, lúc này tay cầm thanh bạch quang kiếm Giang Tuyết Trúc đã gần kề lúc đạt tới đại tông sư cảnh. Đối mặt một vị đại tông sư, Liễu gia những này đám tiên thiên cường giả căn bản không có chút sức chống cự nào. Theo Giang Tuyết Trúc địa không ngừng huy kiếm, một tên lại một gã tiên thiên cường giả mới ngã xuống đất. Chỉ chốc lát sau, Liễu phủ phía trước đã là máu chảy thành sông, khắp nơi trên đất thi thể. Chốc lát sau, Giang Tuyết Trúc dừng động tất lại. Lúc này, trừ Giang Tuyết Trúc bên ngoài, toàn bộ Liễu phủ trước cửa chính liền chỉ còn lại có hai người. Gia chủ Liễu Minh Huyền cùng Liễu gia lão tứ Liễu Minh Oanh. Lúc này, Liễu Minh Huyền nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, biểu lộ có chút thống khổ. Liễu Lục gia cùng Liễu Ngũ gia lời nói còn ở bên tai của hắn vang vọng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, chẳng lẽ thật sự là hắn làm sai? Có thể hắn cũng là vì có thể để cho Liễu gia tiến thêm một bước mà thôi. Ở bên người Liễu Minh Huyền là đã sợ choáng váng Liễu Minh Oanh. Lúc này Liễu Minh Oanh ánh mắt trống rỗng, thân thể càng không ngừng run rẩy. Giang Tuyết Trúc xách theo kiếm, lại lần nữa đi tới hai huynh muội trước mặt. Liễu Minh Huyền chậm rãi mở hai mắt ra, bình tĩnh nói, "Giang tiểu thư, trước từ ta bắt đầu đi." Nghe đến Liễu Minh Huyền lời nói, Giang Tuyết Trúc trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, nâng lên kiếm trong tay, một kiếm chém xuống. Liễu gia gia chủ, Liễu Minh Huyền đầu người, cuối cùng rơi xuống đất. Liễu Minh Ngoanh quỳ gối tại một bên, thân thể run rẩy không dừng lại. Giang Tuyết Trúc quay đầu, mặt không thay đổi hướng Liễu Minh Ngoanh giơ lên kiếm. Liễu Minh Ngoanh sắc mặt tái nhợt, lẩm bẩm nói, "Vì cái gì? Vì cái gì muốn giết như thế nhiều người? Lão Tam cùng Lão Ngũ bọn họ cũng không có đối các ngươi Giang thị động thủ a." Nghe đến Liễu Minh Ngoanh lời nói, Giang Tuyết Trúc thản nhiên nói, "Năm đó, Giang thị Sơn Trang cái kia hơn 300 nhân khẩu cũng đều là vô tội. Các ngươi Liễu gia làm sao từng cho bọn hắn đường sống? Các ngươi có thể từng nhớ tới, bọn họ đều là vô tội." Liễu Minh Ngoanh lẩm bẩm nói, "Ngươi giết ta về sau, liền sẽ thu tay lại đi. Chúng ta Liễu gia cao tầng đều bị ngươi giết đến không sai biệt lắm. Liễu phủ bên trong những người khác, đơn giản đều là một chút già yếu tàn tật. Ngươi không bằng xin tương xót, dung tha bọn họ a." Nghe đến Liễu Minh Ngoanh lời nói, Giang Tuyết Trúc bình thản nói, "Giang thị Sơn Trang tổng cộng có hơn 300 nhân khẩu. Lúc trước vì cứu ta, còn có mấy chục tên giang hồ hảo hán hy sinh. Cái này cộng lại, tổng cộng có hơn 400 cái nhân mạng. Các ngươi Liễu gia bây giờ, cũng mới bất quá chết 2-30 người, xa xa không đủ." Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Liễu Minh Ngoanh ánh mắt lộ ra ánh mắt cừu hận, cắn răng nói, "Người yêu nữ này, ngươi giết nhiều người như vậy, không sợ gặp báo ứng sao?" Nghe đến Liễu Minh Ngoanh lời nói, trong mắt Giang Tuyết Trúc hiện lên một tia hồi ức chi sắc, bình tĩnh nói, "Phụ thân ta từ nhỏ dạy ta, muốn giúp người làm niềm vui. Gặp phải không công bằng, muốn rút đao tương trợ. Gặp phải hắn người ức hiếp nhỏ yếu, muốn đứng ra. Ta từ nhỏ liền rất sùng bái phụ thân ta, cho là hắn dạy ta đều là chính xác. Có thể kết quả đây, phụ thân ta hành hiệp trượng nghĩa cả một đời, lại đổi lấy các ngươi Liễu gia đối Giang thị Sơn Trang đổ sát." Nói nơi này, Giang Tuyết Trúc nhìn chăm chú Liễu Minh Ngoanh, thản nhiên nói, "Ta đã thấy rõ, trên thế giới này, căn vốn cũng không có cái gọi là người tốt có hảo báo. Ác nhân thường thường cũng sẽ không có ác báo. Như lời ngươi nói báo ứng, trong mắt của ta, bất quá là một tràng trò cười." Nghe xong Giang Tuyết Trúc lời nói, Liễu Minh Ngoanh biểu lộ lại lần nữa thay đổi đến trầm mặc. Giang Tuyết Trúc không do dự nữa, giơ lên trong tay kiếm, bình tĩnh nói, "Tốt, đối ngươi nói lâu như vậy, thời gian cũng không còn nhiều lắm." Liễu Minh Ngoanh nghe vậy, ngẩng đầu lên. Nàng chưa kịp thấy rõ, một đạo kiếm quang hiện lên. Sau một khắc, Liễu Minh Ngoanh thi thể tách rời, vô lực ngã chồng bó xuống. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Giang Tuyết Trúc cũng không có đi nhìn Liễu Minh Ngoanh, mà là đem ánh mắt nhìn về phía Liễu phụ chỗ sâu. Liễu Minh Huyền đám người là Liễu gia hạch tâm cao tầng, nhưng Liễu gia dòng chính lại không chỉ có những chuyện này. Giang Tuyết Trúc ánh mắt xuyên thấu qua Liễu phủ cửa lớn, hướng bên trong nhìn. Tại Liễu phủ bên trong còn sinh hoạt đại lượng Liễu gia dòng chính, đó mới là nàng lần này mục tiêu cuối cùng nhất. Chỉ là giết Liễu Minh Huyền đám người còn xa xa không đủ, mục tiêu của nàng là đem toàn bộ Liễu gia dòng chính diệt đi. Giang Tuyết Trúc ngồi xổm người xuống, dùng góc áo lau sạch nhẹ nhẹ kiếm vết máu trên người. Chốc lát sau, Giang Tuyết Trúc đứng lên, tay cầm thanh bạch quan kiếm, chậm rãi hướng về bên trong Liễu phủ đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, Liễu phủ bên trong vang lên liên tục không ngừng tiếng kêu rên. Chương 345, gặp lại đế. Chương 345, gặp lại đế. Từ Châu, Liễu phủ phía trước, một đạo kiếm quang hiện lên. Trần Mùi Dương xuất hiện tại Liễu phủ trước cửa chính, nhìn xem Liễu Minh Huyền đám người thi thể. Trần Mùi Dương thần sắc không có biến hóa chút nào. Sau một khắc, Trần Mùi Dương nhìn hướng bên trong Liễu phủ, nhíu mày. Cách hắn cùng Giang Tuyết Trúc ước định một canh giờ đã đi qua, nhưng hắn còn không có nhìn thấy Giang Tuyết Trúc đi ra. Đúng lúc này, một đạo phù phiếm tiếng bước chân từ bên trong Liễu phủ truyền ra. Nghe đến đạo này tiếng bước chân, Trần Mùi Dương lập tức ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy máu me khắp người Giang Tuyết Trúc chậm rãi từ Liễu phủ bên trong đi ra. Nhìn thấy lúc này Giang Tuyết Trúc, Trần Mùi Dương ánh mắt ngưng lại. Hắn phát giác được Giang Tuyết Trúc khí tức trên thân ba động, đó là Tiểu Tông sư đỉnh phong. Lúc này Giang Tuyết Trúc trên tay không có vật gì. Một canh giờ trôi qua, chuôi này lôi đỉnh biến thành thanh bạch quan kiếm cũng đã tiêu tán. Theo đạo lý nói, lúc này Giang Tuyết Trúc cảnh giới có lẽ một lần nữa trở lại tiên thiên cảnh sơ kỳ mới đúng. Nhưng mà lúc này Giang Tuyết Trúc khí tức trên thân nhưng là Tiểu Tông sư đỉnh phong. Trần Mùi Dương thoáng suy tư, liền minh bạch tiền căn hậu quả. Trên thân Giang Tuyết Trúc nắm giữ cầm tiên xưng hảo, cầm tiên chi đạo ở chỗ cảm xúc. Bây giờ Giang Tuyết Trúc cuối cùng đem Liễu gia hủy diệt, báo Giang thị Sơn Trang diệt tộc mối thù, đại thù cuối cùng phải báo. Giang Tuyết Trúc cảm xúc chập trùng, tự nhiên cũng rất lớn. Cái này liền đưa đến Giang Tuyết Trúc một đường thế như trẻ tre, từ tiên tiên cảnh sơ kỳ thẳng tới Tiểu Tông sư đỉnh phong. Tại Trần Mùi Dương nhìn kỹ, Giang Tuyết Trúc cúi đầu, thần sắc mở mịt đi ra Liễu phủ. Trần Mùi Dương ngữ khí ôn hòa nói, "Tuyết Trúc, tiên sinh tới đón ngươi." Lúc này Giang Tuyết Trúc ánh mắt có chút trống rỗng. Nghe đến Trần Mùi Dương âm thanh, trong mắt Giang Tuyết Trúc mới xuất hiện một tia ánh sáng. Giang Tuyết Trúc chậm rãi ngẩng đầu, mở miệng nói, "Tiên sinh, ngài tới." Trần Mùi Dương nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Một canh giờ đã đi qua." Giang Tuyết Trúc âm thanh dã rời nói, "Tiên sinh, ta mệt mỏi, muốn về nhà." Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Trần Mùi Dương gật đầu nói, "Tốt, chúng ta cái này liền về Trần gia trấn." Nghe đến Trần Mùi Dương lời nói, Giang Tuyết Trúc lắc đầu, nói khẽ, "Tiên sinh, ta nghĩ trước về một chuyến Giang thị Sơn Trang, có thể chứ?" Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Trần Mùi Dương không chút do dự, gật đầu nói, "Tốt, tiên sinh cùng đi với ngươi." Đối với Giang Tuyết Trúc yêu cầu, Trần Mùi Hương cũng vô cùng lý giải. Hôm nay, Giang Tuyết Trúc cuối cùng báo diệt tộc mối thù. Thời khắc này Giang Tuyết Trúc nhất định là muốn đi Giang Thị Sơn trang chốn cũ, cảm thấy an ủi qua đời người thân. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Giang Tuyết Trúc trên mặt nổi lên một vệt nụ cười, nói khẽ: "Cảm ơn tiên sinh." Ngay sau đó, Giang Tuyết Trúc đem Giang Thị Sơn trang vị trí báo cho Trần Mùi Hương. Trần Mùi Hương nhẹ gật đầu, đưa tay chỉ một cái, một đạo kiếm ý bắn ra, bọc lại Giang Tuyết Trúc. Sau một khắc, Trần Mùi Hương mang theo Giang Tuyết Trúc hướng về Giang Thị Sơn trang phương hướng mà đi. Từ Châu, Giang Thị Sơn trang địa điểm cũ. Ngày xưa phi thường náo nhiệt Giang Thị Sơn trang, giờ phút này đã thành một vùng phế tích. Lúc trước, Liêu Thất gia đám người đem Giang Thị diệt tộc về sau, liền một cái đại hỏa đốt toàn bộ Giang Thị Sơn trang. Bây giờ Giang Thị Sơn trang khắp nơi đều là đổ nát thê lương. Giang Tuyết Trúc quỳ rạp xuống đất, trung điệp dập đầu lạy ba cái: "Phụ thân, mẫu thân, Giang Thị Sơn trang thủ, nữ nhi đã thay các người báo. Hy vọng các ngươi trên trời có linh thiêng, có khả năng nghỉ ngơi." Trần Mùi Hương an tĩnh đứng ở phía sau Giang Tuyết Trúc, không nói gì. Đúng lúc này, Trần Mùi Hương hơi nhíu mày. Hắn phát giác lòng đất bên trong có một cỗ khí tức hết sức mạnh mẽ. Cỗ khí tức này cực kỳ ẩn nấp. Nếu không phải Trần Mùi Hương đồng thời nắm giữ hai loại tu hành chi đạo, cũng chưa chắc có thể phát giác được. Trần Mùi Hương hừ lạnh một tiếng: "Là ai trốn trong lòng đất? Sao không đi ra gặp mặt?" Trần Mùi Hương tiếng nói vừa ra, xung quanh lập tức dâng lên không có vài đạo kiếm khí, ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Sau một khắc, Giang Thị Sơn tràng sâu trong lòng đất, một đạo như là ma thần khôi ngô thân ảnh cấp tốc thoát ra. Đạo này khôi ngô thân ảnh, thân cao 3 mét, trong tay cầm một cái to lớn côn sắt. Nhìn thấy đạo thân ảnh này, Trần Mùi Hương thần sắc khẽ giật mình: "Đế Giang, là ngươi?" Trước mắt tên này khôi ngô ma thần, chính là lúc trước Trần Mùi Hương ở kinh thành gặp phải đế. Lúc trước, đế khôi phục một tia ý thức về sau, liền từng nói với Trần Mùi Hương qua. Hắn nhớ tới chính mình mơ hồ họ Sông, chỉ bất quá lúc đó Trần Mùi Hương nghĩ lầm hắn là họ Đế tên Sông. Chỉ bất quá cùng kinh thành gặp phải thời điểm so sánh, lúc này đế khá chật vật, hắn toàn thân ma khí bốn phía, trên thân tất cả đều là vết thương. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Hương cau mày nói: "Đế Giang, ngươi đây là có chuyện gì? Là người phương nào đem ngươi tổn thương thành dạng này?" Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, đế trong mắt cũng hiện lên một tia kinh ngạc: "Ngươi là Trần tiên sinh, ngài tại sao lại ở chỗ này?" Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Hương lông mày nhíu lại nói: "Ta còn muốn hỏi ngươi đây, ngươi không phải cùng Sở Huyền bọn họ cùng một chỗ trở về Sở Châu sao? Làm sao sẽ xuất hiện ở đây?" Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, đế trong mắt lộ ra một tia mờ mịt: "Ngày đó ở kinh thành gặp phải ngài về sau, trong đầu ta liền khôi phục rất nhiều ngày trước ký ức. Trước đó không lâu, ta triệt để nhớ tới thân phận của ta. Vì vậy, ta tính toán thừa dịp Nghiêm tướng không chú ý, chạy ra Sở Châu. Nhưng Nghiêm tướng thủ đoạn vượt xa tưởng tượng của ta. Tại vừa vặn chạy ra Sở Châu địa cung lúc, ta liền bị Nghiêm tướng phát giác. Chỉ bất quá, Nghiêm tướng cũng không muốn vận dụng toàn bộ thực lực. Cuối cùng, ta đem hết toàn lực trốn ra Sở Châu." Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Hương hơi nhíu mày. Hắn rất rõ ràng, đế trong miệng vị kia Nghiêm tướng hẳn là Sở thị trong hoàng tộc vị siêu cấp cường giả kia. Trần Mùi Hương rất rõ ràng, Sở Quốc diệt vong về sau, Sở thị hoàng tộc còn có thể tại cố thủ Sở Châu, khẳng định không phải là bởi vì Thương thị hoàng tộc không nghĩ diệt đi Sở thị hoàng tộc, mà là bởi vì tại Sở thị trong hoàng tộc có một vị không thua tại Khương thị lão tổ tông tồn tại. Có tôn này siêu cấp cường giả tại, Khương thị hoàng tộc mới không dám đem Sở thị ép đến quá gấp. Đế gãi đầu một cái, tiếp tục nói: "Ta mang thương chạy ra Sở Châu về sau, liền trực tiếp đi đến Thanh Châu." Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Hương hơi nhíu mày: "Thanh Châu? Ngươi đi Thanh Châu làm cái gì?" Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, đế trong mắt lộ ra một tia mờ mịt nói: "Ta hiện tại cũng không nhớ nổi, lúc ấy đi Thanh Châu là làm cái gì? Ta hiện tại trạng thái, lúc thì thanh tỉnh, lúc thì mơ hồ. Ta mơ hồ nhớ tới, lúc ấy ta đi Thanh Châu là muốn tìm thứ gì?" Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Hương lông mày lại lần nữa nhíu lại. Đế bị này ma thần cùng Thanh Châu sẽ có liên hệ gì đâu? Không đợi Trần Mùi Hương nghĩ lại, đế lắc đầu, tiếp tục nói: "Về sau, ta tại Thanh Châu không có tìm được thứ ta muốn. Nhưng lúc đó ta hẳn là tại Thanh Châu được đến đầu mối gì. Sau đó, ta lại tới Từ Châu." Lại nói tiếp: "Ta trong đầu ký ức càng ngày càng mơ hồ. Cuối cùng, ta đi theo nội tâm trực giác, đến khu này phế tích. Ta mơ hồ có loại cảm giác, tại cái này mảnh phế tích phía dưới, có ta quen thuộc đồ vật. Vì vậy, ta liền chui tới lòng đất, đi tìm món đồ kia. Lại sau đó, ta liền phát giác Trần tiên sinh các ngươi đến." Trần Mùi Hương chau mày. Hiện tại đế, ký ức 10 phần hỗn loạn. Hắn nghe xong đế lời nói về sau, cũng không có hiểu rõ, đế đến cùng đang tìm cái gì. Đúng lúc này, đế cái mũi có chút hít hà. Sau một khắc, đế đột nhiên quay người, ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Tuyết Trúc. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Hương hơi nhíu mày. Chương 346, Trần chưa hết ngờ tới. Chương 346, Trần chưa hết ngờ tới. Từ Châu, Giang Thị Sơn trang địa điểm cũ. Trần Mùi Hương thân hình lóe lên, ngăn tại Giang Tuyết Trúc trước người. Ngay sau đó, Trần Mùi Hương nhíu mày nhìn hướng đế: "Đế Giang, ngươi thế nào?" Đối với vị này ma thần, trong lòng Trần Mùi Hương vẫn còn có chút kiêng kỵ. Lúc trước, tại Đại Hạ kinh thành lúc, đối mặt hoàng tộc lão tổ tông tấn công chính diện, đế không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Đương nhiên, khi đó hoàng tộc lão tổ tông cũng không phải trạng thái tốt nhất. Lúc đó hoàng tộc lão tổ tông bị Thúy Hoa Mang Ngọc bội thần bí áp chế cảnh giới. rơi xuống đến nhân tiên nhị trọng đỉnh phong. Nhưng cũng đủ để nhìn ra, vị này ma thần đế thực lực kinh khủng. Điều kỳ quái nhất chính là, đế thực lực còn chưa đạt tới nhân tiên cảnh. Bây giờ đế dựa theo võ giả cảnh giới đến luận lời nói, nhiều lắm là xem như là đại tông sư đỉnh phong, nửa bước nhân tiên cảnh. Lấy đại tông sư đỉnh phong, cứng rắn cản nhân tiên nhị trọng đỉnh phong cảnh. Đây quả thực so yêu nghiệt còn yêu nghiệt. Lúc này, gặp đế như thế nhìn chằm chằm Giang Tuyết Trúc, trong lòng Trần Ngụy Ương cũng khó tránh khỏi có chút cảnh giác. Mặc dù cho tới nay, đế thái độ đối với hắn đều tương đối thân mật, nhưng đối phương dù sao cũng là một tôn thực lực kinh khủng ma vật, Trần Ngụy Ương cũng không dám quá phớt lờ. Giang Tuyết Trúc nhìn trước mắt đế lông mày cau lại, nàng lúc này trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Nàng lớn như vậy, còn chưa bao giờ thấy qua giống đế như vậy sinh vật. Bất quá tốt tại, Trường Tư Thục bên trong còn có Ngân Nhi. Tại người bình thường nhìn tới, một cái có thể miệng nói tiếng người hồ ly cũng đủ ly kỳ, có cùng Ngân Nhi ở chung. Giang Tuyết Trúc lúc này, mặc dù đối đế xuất hiện hơi kinh ngạc, nhưng cũng không đến mức rung động. Đương nhiên, nguyên nhân trọng yếu nhất là tiên sinh còn tại bên cạnh mình. Giang Tuyết Trúc tin tưởng, có tiên sinh ở đây, thế gian này liền không có người có thể thương nàng mảy may. Lúc này, đế ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Giang Tuyết Trúc. Qua rất lâu, đế có chút mở miệng nói, ngươi tên là gì? Ta ở trên thân thể ngươi, cảm nhận được vô cùng thân cận khí tức. Nghe đến đế lời nói, Giang Tuyết Trúc chân mày cau lại. Nàng cũng không cho rằng, nàng cùng tôn này ma vật có thể có quan hệ gì. Một bên Trần Mùi Ương, lông mày nhíu lại. Ngay sau đó, hắn ánh mắt tại đế cùng Giang Tuyết Trúc trên thân hai người, vừa đi vừa về liếc nhìn. Sau một khắc, Trần Mùi Ương hai mắt ngưng lại. Một cái kinh người suy đoán tại trong đầu hắn sinh ra. Ở kinh thành lúc, đế từng cùng hắn nói, hắn trước đây tựa hồ là họ Sông. Lại thêm, đế chạy ra Sở Châu về sau, lại trực tiếp đi Thanh Châu. Trần Mùi Ương nhớ không lầm, lúc trước Giang Tuyết Trúc liền cùng hắn nói qua, phụ thân nàng, Giang Thị Sơn trang trang chủ Giang Xuyên, chính là Thanh Châu nhân sĩ. Giang Xuyên là về sau mới đi từ Châu, sáng lập Giang Thị Sơn trang. Cũng chính là nói, Giang Thị Sơn trang tổ địa kỳ thật chính là tại Thanh Châu. Giang Tuyết Trúc từng nói qua, chính nàng có một vị tiểu thúc, ban đầu ở Thanh Châu mất tích. Kết hợp với đế vừa bạn nói tới, hắn rời đi Thanh Châu về sau, lại tới từ Châu. Cuối cùng, đế tôi tăm bên trong, đi tới Giang Thị Sơn trang địa điểm cũ. Đế vừa bạn nói, tại Giang Thị Sơn trang lòng đất có hắn quen thuộc đồ vật. Lại thêm đế nói, hắn ở trên người Giang Tuyết Trúc cảm nhận được vô cùng thân cận khí tức. Kết hợp những điều kiện này, Trần Mùi Ương lúc này cho ra một cái kết luận. Có lẽ, đế chính là Giang Tuyết Trúc vị kia sớm đã mất tích thiên tài tiểu thúc. Đương nhiên, cái suy đoán này khó tránh khỏi có chút quá mức ly kỳ. Trần Mùi Ương dù chưa gặp qua Giang Tuyết Trúc vị kia tiểu thúc, nhưng nghĩ đến, đối phương cũng là người bình thường dáng dấp. Lại nhìn xem trước mắt ma thần đế, toàn thân ma khí, thân cao 3 mét, đầu có người bình thường hai cái lớn. Bộ dáng này, thấy thế nào đều cùng Giang Tuyết Trúc không giống. Không đúng, không thể nói cùng Giang Tuyết Trúc không giống, đế cùng bất luận nhân loại nào đều không giống. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương cũng chỉ đành đem cái suy đoán này chôn ở trong lòng. Dù sao, hắn đối với chính mình cái suy đoán này cũng đều có chút không dám tin tưởng. Nếu là hắn hiện tại liền nói cho Giang Tuyết Trúc lời nói, vạn nhất hắn đoán sai, đây không phải là để Giang Tuyết Trúc không vui một tràng. Dù sao, toàn bộ Giang Thị Sơn trang đều đã hủy diệt. Giang Tuyết Trúc bị kia mất tích tiểu thúc, đã là Giang Tuyết Trúc duy nhất khả năng tại thế thân nhân. Như Trần Mùi Ương đoán sai, đế cũng không phải là Giang Tuyết Trúc tiểu thúc. Đây không phải là cho Giang Tuyết Trúc hy vọng, lại làm cho nàng thất vọng sao? Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương quyết định trước đem đế giữ ở bên người, chờ đế về sau hoàn toàn khôi phục ký ức, chân tướng tự nhiên cũng liền toàn bộ đều rõ ràng. Lúc này, đế còn tại thẳng tắp nhìn qua Giang Tuyết Trúc chờ đợi câu trả lời của nàng. Giang Tuyết Trúc nhíu mày, nàng đối vị này thân hình cao lớn, dáng dấp kinh khủng ma thần, có chút bài xích. Dù sao, đối phương cái này tướng mạo thực tế có chút dọa người. Đối mặt đế hỏi thăm, Giang Tuyết Trúc cau mày, không nói một lời. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương thay Giang Tuyết Trúc hồi đáp, đế Giang, nàng là đệ tử của ta, họ Giang, tên là Giang Tuyết Trúc. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đế trong mắt tách ra một đạo quang mang. Đế lẩm bẩm nói, họ Giang, Giang Tuyết Trúc, cái tên này không sai. Nói đến đây, đế lắc đầu, có chút hề phải nói, nhưng trong trí nhớ của ta, tựa hồ chưa nghe nói qua cái tên này. Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Ương cũng là khẽ giật mình. Nếu như đế thật sự là Giang Tuyết Trúc tiểu thúc lời nói, như thế nào lại chưa từng nghe qua chính mình chất nữ danh từ đâu? Chẳng lẽ là chính mình đoán sai? Đột nhiên, Trần Mùi Ương trong đầu hiện lên một đạo linh quang. Không đúng, Giang Tuyết Trúc năm nay mới 16 tuổi. Giang Tuyết Trúc từng nói qua, nàng bị kia tiểu thúc là tại 20 năm trước mất tích. Cũng chính là nói, Giang Tuyết Trúc tiểu thúc căn bản cũng không biết, chính hắn còn có một vị chất nữ tên là Giang Tuyết Trúc. Lúc này, tại Trần Mùi Ương trong lòng đã có tỷ lệ thành công 50, cho rằng đế chính là Giang Tuyết Trúc mất tích vị kia tiểu thúc. Đương nhiên, Trần Mùi Ương đồng dạng có 5 thành không xác định. Dù sao, đế tướng mạo thực tế cùng nhân loại không có quá nhiều liên hệ. Như hắn thật sự là Giang Tuyết Trúc vị kia mất tích 20 năm tiểu thúc, vậy hắn năm đó đến tột cùng phát sinh cái gì? Lại tại sao lại biến thành bộ dáng này đâu? Cái kia Sở Châu Sở Thị hoàng tộc lại là làm sao cùng gặp phải đế đây này? Trong lúc này, nhất định còn ẩn tàng rất nhiều bí ẩn. Trần Mùi Ương lắc đầu, những chuyện này đều không phải trong thời gian ngắn có khả năng nghĩ rõ ràng, dứt khoát liền không suy nghĩ thêm nữa. Tất nhiên bây giờ đế tử Sở Châu trốn ra được, cái kia Trần Mùi Ương liền đem mang về Trần gia trấn là được. Dù sao, đế một mực cũng muốn ở tại bên cạnh mình. Căn cứ lúc ấy đế ở kinh thành lúc biểu hiện, Trần Mùi Ương có thể xác định, trong cơ thể mình giới tâm, đối đế có trợ giúp rất lớn. Lúc trước, hệ thống cho hắn văn mạch thánh tâm đều có thể đối đế đưa đến một chút trợ giúp, huống chi là hoàn toàn thân thể văn thánh giới tâm. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương ở đấy lòng hỏi, giới tâm tiền bối, ngươi ở đâu? Sau một lúc lâu, giới tâm có chút bất đắc dĩ âm thanh vang lên, ý chủ, ta không phải đã nói với ngươi, không có có chuyện rất trọng yếu, không nên tùy tiện tỉnh lại ta. Ta đang cùng một nửa khác ta dung hợp, không thể nhận đến quá nhiều quấy rầy. Nghe đến giới tâm lời nói, Trần Mùi Ương ngượng ngùng nói, xin lỗi. Tiền bối, ta là có chuyện muốn hỏi thăm ngài. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, giới tâm có chút bất đắc dĩ nói, dù sao ngươi đều đem ta tỉnh lại, tranh thủ thời gian hỏi đi. Trần Mùi Ương vội vàng nói, là như vậy. Tiếp xuống, Trần Mùi Ương đem đế sự tình, cùng ban đầu ở kinh thành phát sinh sự tình, đều nói với giới tâm một lần. Nghe xong Trần Mùi Ương miêu tả phía sau, giới tâm hơi kinh ngạc nói, a, cái này nghe tới, cũng có chút giống như là thời kỳ thượng cổ nhân đạo ma thân. Nhưng đối phương chiến lực, lại tựa hồ không chỉ là nhân đạo ma thân đơn giản như vậy. Có ý tứ, có ý tứ. Như lời ngươi nói cái này ma vật, bây giờ ở nơi nào? Ta đối như lời ngươi nói cái này ma vật, ngược lại thật sự là có chút hứng thú. Nghe đến giới tâm lời nói, Trần Mùi Ương đội và nói, hồi tiền bối lời nói, hắn bây giờ liền ở bên cạnh ta. Chương 347, đế là thiên la sát. Chương 347, đế là thiên la sát. Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, giới tâm âm thanh vang lên lần nữa, chờ một lát, ta xem xét một cái hắn tình huống. Giới tâm tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, một cỗ khí tức huyền ảo từ trên thân Trần Mùi Ương truyền ra. Sau một khắc, cỗ khí tức này cấp tốc bao phủ một bên đế. Phát giác được một màn này, đế ánh mắt nháy mắt thay đổi đến cảnh giác lên. Nhìn thấy đế phản ứng, Trần Mùi Ương mở miệng trấn an nói, "Đế Giang, ngươi không nên kinh hoàng. Ta đang giúp ngươi xem xét thương thế." Đối với Trần Mùi Ương, đế nội tâm bên trong vẫn là vô cùng tín nhiệm. Đồng thời, đế rất nhanh cũng cảm nhận được cô kia bao phủ hắn lực lượng, để hắn vô cùng thoải mái dễ chịu. Loại cảm giác này cùng hắn ban đầu ở Đại Hạ kinh thành gặp phải Trần Mùi Ương lúc giống nhau như lúc. Phát giác được một màn này về sau, đế cũng buông xuống cảnh giác. Sau một lúc lâu, giới tâm thu hồi lực lượng. Sau một khắc, Trần Mùi Ương trong đầu vang lên giới tâm một chút bối rối âm, tốt một cái ma tu chi đạo tuyệt thế yêu nghiệt, lại lấy một giới thân thể tu thành ma tộc chí cao ngày la sát. Không những như vậy, đối phương còn giữ lại một tia nhân đạo ma thân ý thức, thật là trăm vạn năm khó gặp ma tu kỳ tài. Nghe đến giới tâm lời nói, Trần Mùi Ương hiếu kỳ nói, ngày la sát đó là cái gì? Giới tâm lo lắng nói, nghe nói thiên ngoại thế giới tổng cộng có tứ đại chủng tộc, theo thứ tự là nhân tộc, yêu tộc, ma tộc, quỷ tộc. Bốn trong tộc nhân tộc tối cường, còn lại tam tộc thực lực không kém nhiều. Ma tộc có hai đại chủ thế giới, theo thứ tự là hắc ám ma giới cùng la sát ma giới. Cái này hai đại ma giới bên trong sinh hoạt hoàn toàn khác biệt hai đại ma tộc, theo thứ tự là hắc ám ma tộc cùng la sát ma tộc. Hắc ám ma tộc đi là thuật pháp con đường. Hắc ám ma tộc bên trong tương đối nổi tiếng chính là viêm ma, băng ma, độc ma, huyễn ma, huyết ma chờ chút. La sát ma tộc lại cùng hắc ám ma tộc ngược lại, đi là thuần túy nhục thân chi đạo. La sát ma tộc đem tất cả la sát phân làm 9 đại phẩm giai. Nhất giai la sát thấp nhất trở, thiên phú tiềm lực kém cỏi nhất. Cửu giai la sát thì thuộc về là la sát ma tộc bên trong tối cường thiên tài. La sát ma tộc bên trong ma đế gần như đều là cửu giai la sát. Một chút thất giai cùng bát giai la sát thì có xác suất rất lớn trở thành ma vương. Nhưng tại trong truyền thuyết, cửu giai la sát bên trên còn có nhất giai. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương trong lòng đã mơ hồ có đáp án. Quả nhiên, sau một khắc, giới tâm thản nhiên nói, ngươi đoán được không sai. Tại cửu giai la sát bên trên chính là cái này ngày la sát. Ngày la sát sinh ra điều kiện cực kỳ khắc nghiệt. Đặc thù nhất một điểm chính là ngày la sát không cách nào từ ma tộc thế giới này sinh ra. Mấy chục vạn năm trước, từng sinh ra một vị ngày la sát. Vị kia ngày la sát vốn là một tên yêu tộc, về sau dưới cơ duyên xảo hợp, tu thành ngày la sát chân thân. Tại cái kia về sau 10 vạn thời kỳ, toàn bộ ma tộc đều tại cái này vị ngày la sát thống trị phía dưới. Nghe đến giới tâm lời nói, Trần Mùi Ương cũng minh bạch cái này ngày la sát hàm kim lượng. Cái này có thể gọi là trời sinh ma tộc lãnh tụ. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương nhíu mày hỏi, giới tâm tiền bối, ngài là làm sao phán đoán, đế giang chính là ngày la sát? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, giới tâm lo lắng nói, ngày la sát đặc thù rõ rệt nhất chính là trong cơ thể có một viên thiên ma chi tâm. Viên này thiên ma chi tâm có thể đối cái khác la sát sinh ra đẳng cấp áp chế. Bất luận cái gì ma tộc đều sẽ nhận đến cái này thiên ma chi tâm áp chế. Cho dù là một tôn la sát ma tộc ma đế cũng sẽ nhận cái này thiên ma chi tâm ảnh hưởng. Vừa vặn ta đã tại cái này ma tộc trên thân nhìn thấy thiên ma chi tâm hình thức ban đầu, hắn hẳn là một vị mới ngày la sát không thể nghi ngờ. Nghe đến giới tâm lời nói, Trần Mùi Ương nhíu mày, thiên ma chi tâm hình thức ban đầu. Giới tâm lo lắng nói, không sai, trong cơ thể hắn thiên ma chi tâm còn chưa triệt để thành hình. Theo ta thấy đến, hắn hơn phân nửa là còn có cái gì tâm nguyện chưa hết, trong lòng lo lắng một số việc. Chỉ cần đem trong lòng hắn sự tình giải quyết, hắn thiên ma chi tâm tự nhiên liền sẽ hoàn chỉnh. Đến lúc đó, cảnh giới của hắn cùng thực lực cũng đem được đến to lớn tăng lên. Nghe giới tâm lời nói, Trần Mùi Ương mắt lộ ra vẻ suy tư. Nếu như suy đoán của hắn là thật, trước mắt đế thật sự là Giang Tuyết Trúc mất tích tiểu thúc. Cái kia đế nhớ thương nhất sự tình chính là đã từng Giang Thị Sơn Trang, mà còn đế hiện nay biểu hiện tựa hồ cũng chứng thực điểm này. Hắn chạy ra Sở Châu về sau, đầu tiên là đi Giang Thị Sơn Trang tổ địa, Thanh Châu. Về sau, hắn tại ký ức thanh tỉnh lúc, lại tới Từ Châu. Chỉ bất quá, tại cái này về sau, đế ý thức liền bắt đầu mơ hồ. Nhưng cái này toàn bộ quá trình, đế tựa hồ cũng là đang tìm kiếm Giang Thị Sơn Trang. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương nhìn hướng đế mở miệng nói, "Đế Giang, ngươi bây giờ đã trốn ra Sở Châu, về sau có tính toán gì?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đế không chút do dự nói, "Trần tiên sinh, ta nghĩ đi theo các ngươi." Đế nói xong, lại nhịn không được coi lại Giang Tuyết Trúc vài lần. Tại Đại Hạ kinh thành lúc, đế liền mười phần nghĩ theo bên người Trần Mùi Ương. Dù sao, Trần Mùi Ương có thể giúp hắn khôi phục ký ức. Lại thêm, bây giờ hắn tại trên thân Giang Tuyết Trúc, cảm nhận được mười phần thân cận khí tức. Hắn không muốn rời đi bên cạnh Giang Tuyết Trúc. Cho dù Giang Tuyết Trúc đối với chính mình, tựa hồ có chút ghét bỏ, nhưng đế đối với cái này, lại không thèm để ý chút nào. Nhìn thấy đế ánh mắt, Giang Tuyết Trúc chân mày cau lại, quay đầu đi. Nàng quả thật có chút bài xích vị này dáng dấp kinh khủng ma thần. Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, ngươi muốn cùng chúng ta, cũng là không phải không được. Nhưng ta có một chút yêu cầu. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đế trên mặt vui mừng, liên tục gật đầu, Trần tiên sinh, chỉ cần ngài để ta đi theo các ngươi, điều kiện gì cũng được. Nói đến đây, đế nhếch miệng cười nói, chờ ta thương thế tốt lên về sau, ta liền có thể thay Trần tiên sinh ngài làm việc. Không quản là muốn ta giết ai, ta đều có thể đi làm. Chỉ cần không phải nhân tiên tam trọng cảnh lão quái vật, những người còn lại ta đều có thể thay ngài giải quyết. Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu, ta chỉ là mở một gian nhỏ trường tư thục, cũng không phải là cái gì sát thủ đường. Không cần ngươi đi giết ai. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đế gãi đầu một cái nói, cái kia Trần tiên sinh ngài có yêu cầu gì? Ta trừ biết đánh nhau bên ngoài, cái khác cũng sẽ không. Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Ương bình tĩnh nói, ta vị trí là một cái trấn nhỏ. Bên trên tòa kia tiểu trấn, sinh hoạt rất nhiều phổ thông bách tính. Ngươi như muốn cùng chúng ta trở về, liền muốn tuân thủ một cái điều kiện. Ngày bình thường, ngươi cần lặn ở sâu dưới lòng đất. Không có ta triệu hoán, ngươi liền không thể tùy tiện đi ra, càng không thể thương tổn đến trên trấn phổ thông bách tính bọn họ. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đế nhẹ nhàng thở ra, vỗ một cái bộ ngực nói, nguyên lai chính là việc này. Trần tiên sinh, ngài yên tâm, ta nhất định tuân thủ ngài điều kiện. Nói đến đây, đế lại lần nữa nhỏ giọng nói bổ sung, mặt khác, Trần tiên sinh, ta vừa vặn nói, cũng còn giữ lời. Ngài muốn có cái gì muốn giết người, cứ việc nói cho ta. Chờ ta thương thế tốt lên về sau, lập tức đi ngay thay ngài làm thịt hắn. Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Ương cùng Giang Tuyết Trúc đều là hoàn toàn không còn gì để nói. Vị này ma thần, tựa hồ trong đầu trừ đánh nhau liền không có chuyện gì khác. Chương 348, trăm giảm thu, đột phá. Chương 348, trăm giảm thu, đột phá. Từ Châu, Giang Thị Sơn Trang địa điểm cũ phía trước. Giang Tuyết Trúc cao mày nói, tiên sinh, chúng ta thật muốn dẫn hắn cùng một chỗ về Trần gia trấn sao? Nhìn xem thân cao 3 mét, dáng dấp kinh khủng đế. Trong lòng Giang Tuyết Trúc có chút không yên lòng. Nàng bây giờ cảnh giới đã là tiểu tông sư đỉnh phong, nhưng nàng tại đế trên thân cảm nhận được một cỗ nguy hiểm chí mạng. Nàng có loại dự cảm, tại cái này vị ma thần trước mặt, nàng liền chạy trốn đều làm không được. Đây tuyệt đối là một vị có thể so sánh nhân tiên cường đại ma vật. Tiên sinh chính mình lại muốn mang như thế một tôn ma vật về Trần gia trấn, cái này để Giang Tuyết Trúc làm sao có thể yên tâm? Bên trên Trần gia trấn đều là tiên sinh chính mình thân nhân bằng hữu, vạn nhất tôn này ma vật mất đi lý trí, vậy đối với Trần gia trấn mọi người mà nói, không thể nghi ngờ là một tràng tai nạn. Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Trần Mùi Ương đáy lòng than nhẹ một tiếng, Tuyết Trúc á Tuyết Trúc, ngươi nếu là biết, trước mắt vị này khả năng chính là ngươi một mực muốn tìm tiểu thúc, sợ sẽ không như thế suy nghĩ. Đương nhiên, bây giờ chân tướng còn chưa xác định, Trần Mùi Ương cũng sẽ không đem cái suy đoán này báo cho Giang Tuyết Trúc. Trần Mùi Ương bình tĩnh nói, Tuyết Trúc, đế Giang hắn ở kinh thành trợ giúp qua ta. Ngươi đừng xem hắn bên ngoài khủng bố, nhưng trên thực tế, đế Giang tâm tư mười phần thuần phát. Ngươi không thể trông mặt mà bắt hình dong. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc thần sắc quái dị nói, tiên sinh, ngài muốn để hắn đi theo chúng ta, vậy liền đi theo đi. Nhưng ngài nói hắn tâm tư thuần phát. Cái nào tâm tư thuần phát người, cả ngày kêu đánh kêu giết. Giang Tuyết Trúc tiếng nói vừa ra, một bên đế có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Trần Mùi Ương cũng cảm thấy chính mình có chút khen quá mức. Hắn ho nhẹ hai tiếng nói, khục khục. Đế Giang hắn trước đây hoàn cảnh khác biệt, cho nên nói chuyện khó tránh khỏi sẽ có chút, khó tránh khỏi sẽ có chút giang hồ khí tức. Nhưng ngày sau, ta tin tưởng đế Giang hắn nhất định sẽ từ bỏ những này quen thuộc. Ngươi nói đúng không? Đế Giang. Trần Mùi Ương nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía đế. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đế liên tục gật đầu, Trần tiên sinh nói đúng. Về sau, Trần tiên sinh gọi ta hướng đông, ta liền tuyệt sẽ không hướng tây. Nghe đến hai người lời nói, Giang Tuyết Trúc lắc đầu, tiên sinh, ngài tất nhiên đã quyết định tốt. Vậy đệ tử tự nhiên cũng sẽ tuân theo ngài an bài. Đệ tử tin tưởng, ngài làm như thế, nhất định có đạo lý của mình. Đệ tử đối quyết định của ngài, cũng không có ý kiến. Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Trần Mùi Ương thầm nghĩ, về sau ngươi liền biết, ta vì sao muốn lưu đế Giang ở bên người. Trần Mùi Ương rõ ràng, Giang Tuyết Trúc vẫn luôn muốn tìm đến chính mình vị kia mất tích tiểu thúc. Lúc trước, Giang Tuyết Trúc đi tới Thanh Dương quận, cũng là muốn tìm nàng vị kia tiểu thúc hạ lạc. Dù sao, đó là Giang Tuyết Trúc ở trên đời này thân nhân duy nhất. Như đế thật sự là Giang Tuyết Trúc tiểu thúc, cái kia Trần Mùi Ương cũng coi là tròn Giang Tuyết Trúc tâm nguyện. Đương nhiên, tất cả những thứ này cũng còn phải đợi đế triệt để khôi phục ký ức mới được. Mà đế khôi phục ký ức, tự nhiên liền muốn nhìn giới tâm. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương trong đầu hỏi, Giới Tâm tiền bối, ngài có thể giúp Đế Giang khôi phục ngày xưa ký ức? Giới Tâm vừa vặn cũng đã nói, Đế là lấy một giới thân thể, tu thành chỗ kia vị Thiên La Sát. Vậy đã nói rõ, Đế trước đây, đúng là nhân tộc không thể nghi ngờ. Cái này cũng có khả năng giải thích được, vì sao phương thế giới này bên trong chỉ có Đế như thế một vị ma vật? Bởi vì Đế vốn cũng không phải là trời sinh ma tộc. Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Giới Tâm tự tin nói, ký chủ, ta chính là Văn Thánh cổ giới Giới Tâm, văn mạch lực lượng, thiên nhiên khắc chế ma khí. Lấy ta năng lực, tự nhiên có thể xua tan trong cơ thể ma khí, để khôi phục ký ức. Nghe đến Giới Tâm lời nói, Trần Mùi Ương lập tức nói, xin tiền bối xuất thủ, giúp Đế Giang khôi phục ký ức. Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, Giới Tâm liền thở dài nói, ngươi là ta ký chủ, thỉnh cầu của ngươi ta đương nhiên sẽ làm theo. Nhưng hiện nay ta còn chưa triệt để cùng một nửa khác dung hợp. Bây giờ ta quả thật có thể xuất thủ, xua tan trong cơ thể hắn ma khí. Nhưng hắn cũng có thể sẽ bởi vậy, mất đi trong cơ thể ma khí, biến thành một người bình thường. Mà còn, biến thành người bình thường còn khá tốt. Ta là lo lắng, hắn trở thành ma vật thời gian quá dài. Trong cơ thể ma khí đã trở thành hắn năng lượng cội nguồn. Như trực tiếp trong cơ thể hắn ma khí toàn bộ đều xua tan, ta lo lắng hắn sẽ trực tiếp chết. Nghe đến Giới Tâm lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày, nghiêm trọng như vậy. Tiền bối, ngài có không có cách nào, tại không ảnh hưởng hắn tự thân dưới tình huống, trợ giúp hắn khôi phục ký ức? Trần Mùi Ương rõ ràng, như thật là như vậy, vậy hắn cũng không dám tự tiện thay Đế Giang làm quyết định. Cái này một khi không có khống chế lại, Đế Giang rất có thể liền sẽ bởi vì ma khí tiêu tán mà triệt để bỏ mình. Như hắn thật sự là Giang Tuyết Trúc tiểu thúc, vậy mình hành động này không phải liền là tự tay hại chết Giang Tuyết Trúc tiểu thúc sao? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giới Tâm lo lắng nói, hiện nay mà nói, ta xác thực không có biện pháp tốt hơn. Nghe mời Giới Tâm lời nói, Trần Mùi Ương trong lòng trầm xuống. Giới Tâm tiếp tục nói, nhưng nếu chờ ta cùng một nửa khác chính mình hoàn toàn dung hợp về sau, ngược lại là có thể thử xem. Nghe đến Giới Tâm lời nói, Trần Mùi Ương hai mắt sáng lên nói, Giới Tâm tiền bối, ngươi cùng một nửa khác dung hợp về sau, liền có thể tại không làm thương hại Đế Giang dưới tình huống, thay hắn khôi phục ký ức. Giới Tâm trầm ngâm nói, ta chưa thử qua, nhưng có lẽ vấn đề không lớn. Nghe đến Giới Tâm trả lời, Trần Mùi Ương lập tức nói, cái kia tốt, chúng ta có thể chờ ngài triệt để dung hợp về sau, lại đến nói việc này. Giới Tâm trầm ngâm nói, ngắn thì nửa năm, lâu là ba năm, ta liền có thể triệt để cùng một nửa khác ta triệt để dung hợp. Đến lúc đó, ta tự nhiên xuất thủ, giúp hắn khôi phục ký ức. Có Giới Tâm trả lời, Trần Mùi Ương cũng triệt để yên tâm lại. Giang Tuyết Trúc nhìn chằm chằm Giang Thị Sơn Trang phế tích, nói khẽ, tiên sinh, chúng ta về nhà đi. Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Trần Mùi Ương gật đầu nói, tốt. Trần Mùi Ương nói xong, nhìn hướng một bên Đế cao mày nói, Đế Giang, ngươi thương thế trên người. Không đợi Trần Mùi Ương nói xong, Đế bố một cái bộ ngực nói, Trần tiên sinh, ngài yên tâm, ta có thể theo kịp ngài. Nghe đến Đế trả lời, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, vậy thì tốt, ngươi liền đi theo sau chúng ta đi. Chờ đến Trần gia trấn, ngươi liền chui vào lòng đất. Đế liên tục gật đầu, phải. Trần tiên sinh. Ngay sau đó, Trần Mùi Ương đưa tay đối với Giang Tuyết Trúc một điểm. Một giây sau, một đạo kiếm quang nháy mắt bao trùm Giang Tuyết Trúc. Trần Mùi Ương tâm niệm vừa động. Sau một khắc, Trần Mùi Ương cùng Giang Tuyết Trúc hóa thành hai đạo kiếm quang, xông thẳng tới chân trời. Nhìn thấy một màn này, Đế bỗng nhiên giẫm một cái mặt đất, xông lên chân trời, đi theo Trần Mùi Ương hai người sau lưng. Thanh Dương quận, bên trên Trần gia trấn, trên trấn các thôn dân đều không có phát hiện. Tại đỉnh đầu bọn họ trên không, đang có hai đạo kiếm quang phi tốc hiện lên. Tại cái này hai đạo kiếm quang sau lưng, thì đi theo một đạo màu đen quang ảnh. Trường Tư Tục phía trước, hai đạo kiếm quang chợt lóe lên. Sau một khắc, Trần Mùi Ương cùng Giang Tuyết Trúc đứng ở Trường Tư Tục cửa ra vào. Tại phía sau hai người, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Trần Mùi Ương quay đầu, hướng Đế nháy mắt. Nhìn thấy Trần Mùi Ương ánh mắt, Đế không nói hai lời, hướng thẳng đến lòng đất chui vào. Đúng lúc này, Trường Tư Tục bên trong, một đạo kinh người kiếm ý nháy mắt bộc phát. Sau một khắc, Trường Tư Tục bên trong, Bách Lý Thu âm thanh vang lên, thật mạnh yêu ma chi khí. Là phương nào yêu ma chui vào Trần gia trấn? Tiếp ta một kiếm. Tiếng nói vừa ra, một đạo kinh người kiếm ý nháy mắt chém về phía trong lòng đất Đế. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. A, Bách Lý huynh lại đột phá. Chương 349, Đế cùng trăm dặm thu. Chương 349, Đế cùng trăm dặm thu Trần gia trấn. Trường Tư Thục trước cửa, ầm ầm lòng đất một trận cự chiến. Sau một khắc, Đế cái kia thân ảnh khôi ngô từ lòng đất đống nhiên thoát ra. Lúc này Đế một mặt nghi hoặc nhìn về phía Trần Mùi Ương, hắn có chút không rõ, nơi này không phải Trần Mùi Ương địa bàn sao? Làm sao sẽ có kiếm tiên đối hắn phát động tập kích? Nhìn thấy Đế nhìn qua, Trần Mùi Ương mỉm cười nói, Bách Lý huynh là hảo hữu của ta, ta cũng không có nghĩ đến hắn đột phá. Đế Giang, ngươi liền bồi hắn luyện tay một chút đi. Chính Trần Mùi Ương chính là kiếm tiên, hắn vô cùng rõ ràng, kiếm tu mới vừa đột phá tới kiếm tiên lúc, trong cơ thể kiếm ý phun trào kịch liệt, cần cùng người một trận chiến, đến vững chắc cảnh giới. Lúc trước, Trần Mùi Ương đột phá kiếm tiên phía sau, liền cùng Chiến Vương Khương Vô Dạng bạo phát một trận chiến. Cũng chính là một trận chiến này, hắn kiếm tiên cảnh giới mới có thể vững chắc. Bây giờ, Bách Lý Thu mới vừa đột phá kiếm tiên, trong cơ thể kiếm ý ngay tại tàn phá bừa bãi. Đế đánh với hắn một trận, vừa vặn có thể giúp Bách Lý Thu vững chắc cảnh giới. Đương nhiên, nếu là thời kỳ toàn thịnh Đế, mới vừa đột phá Bách Lý Thu, tự nhiên không thể nào là đối thủ. Nhưng Đế từ Sở Châu chạy ra lúc, đã bị Sở Thị Hoàng tộc Nghiêm tướng đả thương. Bây giờ đế tới làm Bách Lý Thu đối thủ, vừa vẫn thích hợp. Tất nhiên muốn để Bách Lý Thu buông tay cùng đế một trận chiến. Trần Mùi Ương cùng Giang Tuyết Trúc hai người liền không thể xuất hiện tại hiện trường. Không phải vậy, Bách Lý Thu một khi nhìn thấy Trần Mùi Ương hai người, tự nhiên là sẽ không cùng đế đánh một trận. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương nhìn thoáng qua Giang Tuyết Trúc, mở miệng nói, "Ẩn thân." Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, một đạo huyền ảo khí tức truyền ra. Sau một khắc, tại đế nhìn kỹ, Trần Mùi Ương cùng Giang Tuyết Trúc thân hình cấp tốc tại trên không biến mất. Nhìn thấy một màn này, đế đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nắm chặt trong tay côn sắt, vô vô bộ ngực, yên tâm. Trần tiên sinh, không phải liền là đánh nhau sao? Ta am hiểu nhất, bao tại trên người ta. Đế nói xong, đặt mạnh một chân mặt đất, thân hình phảng phất đạn pháo tựa như phóng tới Trường Tư Thục phương hướng. Sau một khắc, Trường Tư Thục bên trong, một đạo kinh người kiếm ý bay lên. Trường Tư Thục bên trong, một đạo màu xanh kiếm quang cấp tốc phóng tới trên không đế. Một giây sau, đạo này thanh quang cùng một thân hắc quang đế cùng nhau đụng vào nhau. Ầm ầm, một đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra. Trường Tư Thục phía trên, dâng lên một đóa màu xám mây hình ấm. Không quản là Bách Lý Thu hay là đế, hai người đều vô ý thức tránh đi phía dưới Trường Tư Thục. Cả hai lần này đụng nhau, mặc dù uy lực kinh người, nhưng phía dưới Trường Tư Thục lại không bị ảnh hưởng chút nào. Trên bầu trời, Bách Lý Thu bạch 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 địa liền lùi lại ba bước. Đế lại chỉ là nhẹ nhàng lui một bước. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương âm thầm gật đầu. Không hổ là sát lực tối cường kiếm tu. Mặc dù đế lúc này đã thụ thương, nhưng đối phương dù sao cũng là có thể tại nhân tiên tam trọng đại lao trên tay chạy trốn nhân vật hung ác. Cho dù đế hiện tại thụ thương, cái kia cũng không phải bình thường nhân tiên có thể trêu chọc. Nếu là đổi thành Liễu Thanh Sơn, giống vừa vặn dạng này chính diện đối chiến, Liễu Thanh Sơn khẳng định muốn thụ thương không nhẹ. Tại Từ Châu Liễu gia lúc, Trần Mùi Ương sở dĩ không hiện ra thực lực chân chính là không nghĩ dọa đi Liễu Thanh Sơn. Lúc trước, Liễu Thanh Sơn chỉ là chính diện tiếp Trần Mùi Ương một kiếm, liền kém chút chết. Đây chính là nhân tiên tam trọng chiến lực cùng nhân tiên nhất trọng khác nhau. Đế đỉnh phong lúc chiến lực không hề so hiện tại Trần Mùi Ương kém bao nhiêu. Bây giờ đế mặc dù đã bị thương, nhưng cũng có thể nhẹ nhõm phát huy ra nhân tiên nhất trọng hậu kỳ thực lực. Thông qua cả hai vừa vặn giao thủ, Trần Mùi Ương đã đoán được, Bách Lý Thu mặc dù vừa bước vào nhân tiên nhất trọng sơ kỳ, nhưng chân chính chiến lực đã đạt đến nhân tiên nhất trọng trung kỳ. Đối mặt thụ thương đế, Bách Lý Thu xác thực đã có lực đánh một trận. Đế nhiều hứng thú nhìn hướng Bách Lý Thu, nhếch miệng cười nói, ngươi rất không tệ, mới vừa đột phá nhân tiên cảnh, liền có thể gắng gượng chống đỡ ta một côn. Đế đối với chính mình thực lực vô cùng rõ ràng. Hắn biết rõ, cho dù chính mình đã thụ thương, nhưng vừa vặn hắn một côn đó, cũng đã có nhân tiên nhất trọng hậu kỳ uy lực. Đối phương mới vừa đột phá nhân tiên cảnh, liền có thể đón đỡ chính mình một côn này, xác thực xem như là không tệ. Nghe đến đế lời nói, Bách Lý Thu hừ lạnh một tiếng, khá lắm cuồng vọng ma vật. Nếu không phải ta bản mệnh kiếm đã hủy, há lại sẽ để ngươi chiếm cứ thượng phong. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, phía dưới Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại. Hắn nghĩ tới nửa năm trước, Lương Châu Thất Đao môn đại tông sư đỉnh phong cường giả Đường Nghiên từng đánh với Bách Lý Thu một trận. Trận chiến kia, Đường Nghiên bỏ mình, Bách Lý Thu trọng thương, bản mệnh kiếm bị hủy. Cho tới nay, Bách Lý Thu cũng không nói lên việc này. Trần Mùi Ương cũng tự nhiên quên chuyện này. Cho đến hôm nay, nghe đến Bách Lý Thu lời nói phía sau, Trần Mùi Ương mới nhớ tới, xem như đại hạ quốc đã từng đệ nhất kiếm tu, Bách Lý Thu đã rất lâu vô dụng kiếm. Trên bầu trời, nghe đến Bách Lý Thu lời nói, đế nhếch miệng cười nói, ngươi lão đầu này, đánh không lại liền đánh không lại, còn rất mạnh miệng. Đế rất rõ ràng, trước mắt Bách Lý Thu là Trần Mùi Ương bạn tốt. Tất nhiên Trần Mùi Ương để hắn tới làm Bách Lý Thu bồi luyện, vậy hắn tự nhiên đến tận tâm một điểm. Chỉ có chọc giận Bách Lý Thu, mới có thể để cho Bách Lý Thu đem hết toàn lực một trận chiến. Bởi như vậy, đế cũng coi là viên mãn hoàn thành Trần Mùi Ương giao cho hắn nhiệm vụ. Đối mặt đế khiêu khích lời nói, Bách Lý Thu bình tĩnh nói, lão phu bản mệnh kiếm, mặc dù đã bị hủy, nhưng lão phu sớm đã ngộ đến mới kiếm đạo. Bây giờ, liền để ngươi cái này yêu ma mở mang kiến thức một chút lão phu mới lĩnh ngộ kiếm đạo. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, phía dưới che giấu Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại. Khoảng thời gian này, hắn cũng không có làm sao quan tâm Bách Lý Thu tu hành tình huống. Bây giờ, nghe đến Bách Lý Thu lời nói, trong lòng hắn cũng mơ hồ có chút hiếu kỳ. Sau một khắc, tại đế nhìn kỹ, Bách Lý Thu thần sắc bình tĩnh nói, kiếm đến. Theo Bách Lý Thu tiếng nói vừa ra, trên bầu trời, trống rồng xuất hiện rất nhiều bức họa. Mỗi một bức họa bên trong đều có một thanh kiếm. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương hơi mẩn ra. Đây không phải là hắn đưa cho Bách Lý Thu những cái kia họa sao? Trần Mùi Ương nhìn kỹ mắt bầu trời những cái kia họa. Sau đó, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày. Không đúng, trên bầu trời những cái kia họa tựa hồ đồng thời không phải chân thực. Nhìn thấy nơi này, Trần Mùi Ương đã hiểu Bách Lý Thu ý nghĩ. Sau một khắc, trên bầu trời những cái kia họa bắt đầu biến hóa. Mỗi một bức họa bên trong kiếm đều tại hơi run rẩy. Nhìn bộ dáng kia, những này kiếm tựa hồ cũng muốn theo trong họa đi ra ngoài. Nhìn thấy một màn này, đế lông mày nhíu lại, có chút ý tứ. Sau một khắc, Bách Lý Thu một tiếng quát nhẹ, kiếm ra. Bách Lý Thu tiếng nói vừa ra, một thanh tiếp một thanh đen như mực kiếm từ họa bên trong cấp tốc lao ra. Những này phi kiếm đen như mực, tốc độ cực nhanh. Sau một khắc, Bách Lý Thu đưa tay đối với đế vung lên, kiếm chém. Một máy mắt, tất cả lơ lửng giữa không trung mặc kiếm đều hướng về đế nhanh chóng bắn mà đi. Nhìn thấy một màn này, ẩn thân ở phía dưới Giang Tuyết Trúc khẽ cau mày nói, tiên sinh, chúng ta còn không đi ra sao? dưới cái nhìn của nàng, Bách Lý Tiền Bối một chiêu này rõ ràng uy lực không nhỏ, như chính mình cùng tiên sinh còn không hiện thân, Bách Lý Tiền Bối cùng đế nói không chừng liền sẽ đánh ra chân hỏa tới. Dù sao theo Bách Lý Thu, đế là một tên xâm lấn trần gia chân yêu ma, Bách Lý Thu đối đế cũng sẽ không có nương tay chút nào. Vạn nhất Bách Lý Thu thương tổn tới đế, tiên sinh chính mình khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Dù sao đế là tiên sinh chính mình mang về trần gia chấn. Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Trần Mùi Ương nhìn chăm chú lên trên bầu trời Bách Lý Thu hai người, lắc đầu nói, trước không gấp. Bách Lý huynh kiếm đạo mặc dù không yếu, nhưng còn không đả thương được đế Giang. Tiếp tục xem tiếp. Chương 350, Trần chưa hết đứng ra chương 350, Trần chưa hết đứng ra trần gia chấn. Trương Tư Thục. Trên bầu trời, nhìn thấy cái này vô số trôi bay tới mặt kiếm, đế lông mày nhíu lại, cấp tốc vung vẩy lên trong tay côn sắt. Đế vung vẩy côn sắt tốc độ phi thường nhanh. Côn sắt tại trên không bạch qua, tạo thành từng đạo hư ảnh. Mỗi một cái bóng mở hiện lên, liền có một thanh mặt kiếm bị ngăn lại. Trong lúc nhất thời, toàn bộ bầu trời không ngừng phát ra tiếng sắt thép va chạm. Đinh, sập, đinh, đông. Sau một lát, đế ngừng động tác trong tay. Cho đến lúc này, tất cả công hướng hắn mặc kiếm đều đã bị hắn ngăn lại. Làm xong tất cả những thứ này, đế sát mặt bình tĩnh, hô hấp đều đặn. Nhìn đế dáng dấp, tựa hồ đồng thời chưa đem hết toàn lực. Nhìn thấy một màn này, Bách Lý Thu lông mày hơi nhíu lại. Những cái kia trong họa chỗ bay ra mỗi một chôi mặc kiếm, uy lực đều không dưới đại tông sư đỉnh phong một kích. Đối phương vững vàng đón đỡ lấy chính mình nhiều như thế kiếm về sau, lại không thấy mảy may vẻ mệt mỏi. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của đối phương xác thực còn mạnh hơn chính mình rất nhiều. Bất quá, Bách Lý Thu những ngày mặc kiếm vốn là từ họa bên trong từ không sinh có, cũng không phải là chân chính phi kiếm. Gặp đế đã ngăn lại nhóm đầu tiên phi kiếm, Bách Lý Thu lông mày nhíu lại, liền chuẩn bị phát động đợt thứ hai tiến công. Nhìn thấy một màn này, đế lông mày nhíu lại, hắn tính toán chủ động phát động tiến công. Đế nắm chặt trong tay côn sắt, thân hình lóe lên, hướng về trên không những cái kia họa nhanh chóng hướng về đi. Sau một khắc, đế đi tới trên không những hình ảnh kia phía trước. Đế không chút do dự, giơ lên trong tay côn sắt, đối với những cái kia họa hùng hăng đập tới. Vang một tiếng, trên không những cái kia họa nháy mắt hóa thành cho bụi. Làm xong những thứ này, đế quay đầu đi, thần sắc khiêu khích nhìn hướng Bách Lý Thu. Nhìn thấy một màn này, Bách Lý Thu thần sắc không có biến hóa chút nào. Bách Lý Thu bình tĩnh nói, kiếm lại đến. Sau một khắc, trên không lại lần nữa hiện ra rất nhiều bức họa. Lần này họa rõ ràng so với một lần trước nhiều gấp đôi. Nhìn thấy một màn này, đế biểu lộ có chút cứng đờ. Bách Lý Thu thản nhiên nói, đây chính là ta lĩnh ngộ kiếm đạo. Chỉ cần những bức họa này tại, ta liền có thể vô hạn triệu hoán trong họa phi kiếm. Mà những bức họa này cũng bất quá là kiếm ý của ta biến thành. Những bức họa này mỗi bị phá hủy một lần, lần sau lại xuất hiện lúc, họa số lượng liền sẽ gia tăng gấp đôi. Cứ thế mãi, ngươi chắc chắn thua ở ta họa kiếm chi đạo bên trên. Họa kiếm chi đạo, đây chính là Bách Lý Thu đột phá nhân tiên cảnh về sau lĩnh ngộ kiếm đạo. Chỉ cần những cái kia họa không bị hủy, phi kiếm của hắn liền vô cùng vô tận, mà những cái kiếm họa cũng đều chỉ là Bách Lý Thu kiếm ý biến thành. Một khi bị hủy, lần sau lại xuất hiện lúc, họa số lượng liền sẽ so với một lần trước nhiều hơn một lần. Mệt mỏi như vậy tích đi xuống, đối thủ không sớm thì muộn sẽ bị kéo sụp đổ. Nhìn thấy một màn này, trong mắt Trần Mùi Ương lộ ra thưởng thức thần sắc. Không hổ là đại hạ quốc đệ nhất kiếm tu, Bách Lý Thu trên kiếm đạo thiên phú đích thật là kinh tài tuyệt diễm. Loại này họa kiếm chi đạo, liền Trần Mùi Ương đều không ngờ tới qua. Lúc này, Bách Lý Thu trong cơ thể kiếm ý cũng dần dần hướng tới ổn định. Phát giác được Bách Lý Thu trạng thái phía sau, Trần Mùi Ương tự nhiên không có ý định để cả hai lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Lại chiến đấu tiếp lời nói, cả hai ở giữa sợ rằng liền thật muốn có thương vong. Đương nhiên, cả hai bên trong nếu thật sự là xuất hiện thương vong, cái kia tổn thương nhất định là đế, vong thì hẳn là Bách Lý Thu. Không quản là Bách Lý Thu hay là đế đều là người một nhà, Trần Mùi Ương tự nhiên sẽ không để cả hai đánh ra chân hỏa tới. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương mở miệng nói, giải trừ ẩn thân. Sau một khắc, Trần Mùi Ương cùng Giang Tuyết Trúc hiện ra thân hình. Nhìn thấy Trường Tư Thục phía trước Trần Mùi Ương hai người, Bách Lý Thu thần sắc khẽ giật mình, Trần tiên sinh, Giang cô nương, các ngươi khi nào trở về? Bởi vì Trần Mùi Ương cảnh giới cao hơn nhiều Bách Lý Thu, Trần Mùi Ương trở về Trần gia chân lúc cũng không có tiết lộ khí tức. Bởi vậy, Bách Lý Thu vẫn luôn chỉ phát giác đế khí tức. Gặp Trần Mùi Ương hai người hiện thân, đế thu hồi trong tay lớn côn, nhếch miệng cười một tiếng, Trần tiên sinh, ta vừa vặn biểu hiện còn có thể à? Nghe đến đế lời nói, Trần Mùi Ương mỉm cười nói, đế Giang, cảm ơn ngươi lần này giúp Bách Lý huynh vững chắc cảnh giới. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đế gãi đầu một cái, xua tay nói, Trần tiên sinh, ngài quá khách khí, ta tất nhiên đi theo ngài, vậy những này liền đều là ta phải làm. Nghe đến Trần Mùi Ương cùng đế đối thoại, một bên Bách Lý Thu cũng hiểu rõ ra, Trần tiên sinh, các ngươi. Không đợi Bách Lý Thu lời nói xong, Trần Mùi Ương liền nhìn hướng hắn, mỉm cười nói, Bách Lý huynh, giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là đế Giang huynh đệ, ta ở kinh thành lúc, đế Giang huynh đệ từng giúp ta cùng một chỗ đối phó Khương thị hoàng tộc. Trần Mùi Ương nói xong, quay đầu nhìn hướng đế, đế Giang huynh đệ, đây là Bách Lý huynh. Bách Lý huynh chính là ta hảo hữu Chí Giao. Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, đế gãi đầu một cái nói, gặp qua Bách Lý huynh. Mặc dù đế toàn thân ma khí bốn phía, dáng dấp khủng bố, nhưng Bách Lý Thu đối Trần Mùi Ương tin tưởng không nghi ngờ. Tất nhiên Trần Mùi Ương đều nói, đế là người một nhà, vậy hắn tự nhiên cũng sẽ không đi hoài nghi đế. Nghe đến đế lời nói, Bách Lý Thu cũng chắp tay, khách sáo nói, gặp qua đế Giang huynh đệ. Đa tạ đế Giang huynh đệ giúp ta vững chắc cảnh giới. Lúc này Bách Lý Thu cũng đã kịp phản ứng. Hắn đột phá kiếm tiên cảnh giới phía sau, chỉ cảm thấy toàn thân kiếm ý cuồng bạo phun trào, nhu cầu cấp bách cùng người một trận chiến. Phía trước hắn còn tưởng rằng là bởi vì có người xâm lấn Trần Gia Trấn, cho nên hắn mới khống chế không nổi nội tâm chiến ý tỉnh táo lại phía sau. Bách Lý Thu mới bừng tỉnh, nguyên lai vừa vặn chính mình là thụ thể bên trong cuồng bạo kiếm ý ảnh hưởng tới. Gặp Bách Lý Thu hướng chính mình nói cảm ơn, đế gãi đầu một cái, ngượng ngùng nói, ngươi không cần cảm ơn ta, ta đều là nghe theo Trần tiên sinh phân phó. Thấy hai người còn phải lại khách sáo một phen, Trần Mùi Ương mở miệng ngắt lời nói, tốt, các ngươi hai vị đều là người một nhà, bây giờ cũng coi như không đánh nhau thì không quen biết, về sau ta không tại Trường Tư Thục thời điểm, Trường Tư Thục liền dựa vào các ngươi bảo vệ. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, đế cùng Bách Lý Thu đều là sững sờ. Đế vò đầu hỏi, Trần tiên sinh, ngài về sau còn muốn rời đi Trần Gia Trấn? Bách Lý Thu cũng một mặt tò mò nhìn hướng Trần Mùi Ương, thấy hai người đều nhìn về chính mình, Trần Mùi Ương gật đầu nói, còn có rất nhiều chuyện muốn chờ đợi ta đi xử lý, tương lai một đoạn thời gian bên trong ta khả năng không có cách nào về Trần Gia Trấn, bây giờ xác thực còn có không ít sự tình chờ lấy Trần Mùi Ương đi xử lý, gần nhất chính là Đại Hạ Hoàng tộc đại thảo. Trần Mùi Ương muốn giúp cháu ngoại trai Khương Vân Hoa thông qua Đại Hạ Hoàng tộc đại thảo, lại sau đó Trần Mùi Ương còn đáp ứng Dung Di muốn đưa Tình Nhi về Đại Chu Quốc. Sau khi làm xong, Trần Mùi Ương còn phải đi một chuyến Đại Hạ thư viện. Dù sao, hắn thân là Đại Hạ thư viện vinh dự viện chủ, cũng không thể một mực làm vung tay trưởng quỹ. Huống chi, hắn còn đáp ứng Trấn Bắc Vương Long Khiếu Thiên mời. Chờ tương lai có thời gian, hắn cũng muốn đi một chuyến Đại Hạ biên cảnh, tiến về cái kia Trấn Bắc quân bên trong, gặp một lần vị kia chuyển kỳ Đại Hạ quân thần. Chờ làm xong những này về sau, Trần Mùi Ương đại khái liền có thể trở lại Trần Gia Trấn, nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Chỉ bất quá, đây cũng chỉ là Trần Mùi Ương tạm thời ý nghĩ. Ai nào biết, đợi xử lý xong những chuyện này về sau, lại có thể hay không có mới phiền phức xuất hiện đâu. Chương 351, Giang Tuyết Trúc cảnh giới. Chương 351, Giang Tuyết Trúc cảnh giới. Trần Gia Trấn, Trương Tư Thục trong nội viện. Trần Mùi Ương cùng Giang Tuyết Trúc hai người vừa mới bước vào trong nội viện, một đạo thanh âm thanh thúy nháy mắt vang lên, "Tiên sinh, Giang sư tỷ, các ngươi trở về à nha?" Sau một khắc, trong nội viện một đạo bóng trắng lóe lên mà ra. Trong chớp mắt, đạo này bóng trắng liền xông vào Giang Tuyết Trúc trong ngực, chính là Tiểu Thiên Hồ Ngân Nhi. Lúc này, Ngụy Không Chính đứng ở trong viện, nhìn thấy Trần Mùi Ương cùng Giang Tuyết Trúc, Ngụy Không kinh hỉ nói, "Tiên sinh, Giang sư tỷ, các ngươi nhanh như vậy liền trở về." Ngụy Không nói xong, nhìn hướng Giang Tuyết Trúc nói, "Giang sư tỷ, chúc mừng ngươi, đại thù cuối cùng phải báo." Ngụy Không rõ ràng, tất nhiên tiên sinh cùng Giang sư tỷ đã bình yên trở về, cái kia Từ Châu Liễu gia nhất định đã hủy diệt. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Giang Tuyết Trúc nhẹ gật đầu, mỉm cười nói, "Ngụy sư đệ, cũng chúc mừng ngươi, kiếm đạo cảnh giới càng vững chắc." Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Ngụy Không một mặt ngạo nghễ nói, "Hắc hắc, đó là tự nhiên. Ta Ngụy Không dù sao cũng là năm đó Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng đệ tam thiên tài, chỉ là kiếm đạo, tại ta Ngụy Không trước mặt, bất quá là chuyện nhỏ mà thôi." Ngắn ngủi một ngày không thấy, Ngụy Không kiếm đạo cảnh giới liền đã từ kiếm khí tiểu thành đột phá tới kiếm khí đại thành. Cứ việc Ngụy Không cảnh giới vẫn là tiên thiên trung kỳ, nhưng kiếm đạo có đột phá phía sau, Ngụy Không chiến lực lại lên một tầng bậc thang. Ngụy Không bây giờ đối chiến bình thường tiên thiên hậu kỳ gần như đã là thắng dễ dàng. Ngụy Không tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, một đạo tiếng hừ lạnh vang lên, "Hừ, hết ngồi đáy giếng, chẳng qua là kiếm đạo cảnh giới có nho nhỏ đột phá mà thôi, cùng Giang cô nương so ra, ngươi điểm này đột phá cũng không cảm thấy ngại đắc ý." Tiếng nói vừa ra, Bách Lý Thu từ trên bầu trời chậm rãi rơi xuống. Nhìn thấy Bách Lý Thu trở về, Ngụy Không thần sắc chấn động, mở miệng hỏi, "Bách Lý tiền bối, ngài trở về, cái kia ẩn nút vào Trần Gia Trấn yêu ma đã bị ngài đuổi đi?" Bách Lý Thu bay ra Trường Tư Thục cùng đế một trận chiến lúc, Ngụy Không cũng đúng lúc ở trong viện. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, "Đó cũng không phải là cái gì yêu ma, là tiền sinh ta một vị bằng hữu." Bách Lý Thu phụ hòa nói, "Trần tiên sinh nói không sai, may mắn mà có Trần tiên sinh vị bằng hữu này giúp ta vững chắc kiếm tiên cảnh giới." Nghe đến Trần Mùi Ương cùng Bách Lý Thu lời nói, Ngụy Không hai mắt sáng lên nói, "Tiên sinh bằng hữu, cái kia lại là một vị siêu cấp cao thủ đi. Tiên sinh, không biết ngài vị bằng hữu kia lúc này ở nơi nào?" Nhìn thấy Ngụy Không phản ứng, Trần Mùi Ương thần sắc khẽ giật mình, cao mày nói, "Ngươi hỏi cái này làm cái gì?" Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, Ngụy Không có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Không đợi Ngụy Không mở miệng, một bên Bách Lý Thu liền hừ lạnh nói, "Ngụy tiểu tử hiện tại cả ngày đều muốn rời đi Trần Gia Trấn, đi sông sáo giang hồ. Nhưng tiểu tử này lại lo lắng, một khi hắn thật rời đi Trần Gia Trấn, cái kia Sở Châu Huyền Vũ Đường sẽ lập tức phái người lấy cái mạng nhỏ của hắn. Hiện tại a, Ngụy tiểu tử chỉ cần vừa nghe đến có cao thủ, liền hai mắt tỏa ánh sáng. Nhìn hắn cái này dáng dấp, lão phu không cần đoán đều biết rõ. Hắn đây là muốn đi tìm Đế Giang huynh đệ, yêu cầu một ít hộ thân bảo vật." Bách Lý Thu tiếng nói vừa ra, Ngụy Không gãi đầu một cái, có chút bất đắc dĩ nói, "Bách Lý tiền bối, ngài làm sao có thể nói như vậy đây? Vị kia tiền bối là tiên sinh bằng hữu, ta xem như tiên sinh đệ tử, đi bái kiến một cái tiền bối cũng là bình thường nha. Đến mức nói đòi hỏi bảo vật, tiền bối nếu là tặng cho ta, ta tự nhiên là thu. Nói cái gì đòi hỏi, cũng thật khó nghe." Nghe đến Bách Lý Thu cùng Ngụy Không đối thoại, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ nhúc nhích, Hắn khoảng thời gian này sự tình quá nhiều, đều suýt nữa quên mất Ngụy Không cùng Sở Châu Huyền Vũ Đường ở giữa ân oán. Nhắc tới, Ngụy Không lần này tại Trần gia trấn bên trên, cũng tránh có một đoạn thời gian. Một mực như thế kéo đi xuống, cũng không phải cái biện pháp. Cái kia Sở Châu Huyền Vũ Đường, chính mình cũng xác thực muốn bất chút thời gian đi một chuyến. Bây giờ Trần Mùi Ương, tại phương thế giới này bên trong, đã khó có địch thủ. Lấy hắn thực lực hôm nay, giải quyết một cái nho nhỏ Huyền Vũ Đường, tự nhiên không nói chơi. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ương nhìn hướng Ngụy Không nói, khoảng thời gian này, ta sự tình quả thật có chút nhiều. Suýt nữa quên mất ngươi cùng Huyền Vũ Đường ở giữa sự tình. Chờ khoảng thời gian này làm xong, ta sẽ đi một chuyến Sở Châu, thay ngươi giải quyết việc này. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Ngụy Không một mặt kinh hỉ nói, thật sao? Tiên sinh, ngài lần này có thể ngàn vạn không thể lại quên. Nói đến đây, Ngụy Không vẻ mặt đau khổ nói, bây giờ, Đại Nưu sư huynh đi kinh thành, Trích Trích sư tỷ cũng không biết đi nơi nào du lịch. Qua một thời gian ngắn nữa, liền Giang sư tỷ cùng Ngân Nhi các nàng đều muốn đi giang hồ lịch luyện. Đến lúc đó, Trường Tư Thục bên trong liền chỉ còn lại một mình ta. Ta còn trẻ, không nghĩ một mực ở tại Trần gia trấn bên trên. Giang hồ mới là ta Ngụy Không nơi quy tụ. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Trần Mùi Ương thần sắc khẽ giật mình, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Tuyết Trúc. Tuyết Trúc, Ngụy Không là nói thật, ngươi cùng Ngân Nhi chuẩn bị ra ngoài du lịch. Nghe đến tiên sinh chính mình hỏi thăm, Giang Tuyết Trúc có chút túi đầu xuống, nói khẽ, hồi tiên sinh lời nói, Ngụy sư đệ nói không sai. Bây giờ ta Giang Thị Sơn Trang diệt tộc mối thù đã báo, ta cũng muốn đi khắp nơi du lịch một phen. Nói đến đây, Giang Tuyết Trúc thần sắc dừng lại, sau đó bổ sung thêm, ta cũng muốn thử lại lần nữa, nhìn có thể hay không tìm tới ta tiểu thúc vết tích. Giang Tuyết Trúc tiếng nói vừa ra, tại nàng trong ngực Ngân Nhi, cái đầu nhỏ điểm không ngừng nói, tiên sinh, Giang sư tỷ nói không sai, ngài cứ yên tâm đi, có ta ở đây, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt Giang sư tỷ. Ngân Nhi tiếng nói vừa ra, một bên Bách Lý Thu lắc đầu mỉm cười nói, Ngân Nhi, ngươi Giang sư tỷ bây giờ không cần ngươi bảo vệ, nàng cảnh giới bây giờ cũng không so ngươi thấp. Bách Lý Thu vừa mới nói xong bên dưới, Ngụy Không cùng Ngân Nhi đồng thời khẽ giật mình. Ngụy Không phản ứng lại, vừa vặn Bách Lý Tiền Bối trở lại trong nội viện lúc, liền từng nói qua, để hắn muốn quá đắc ý hắn điểm này nhỏ đột phá, so với Giang sư tỷ mà nói, không đáng giá nhắc tới. Chỉ bất quá, lúc đó Ngụy không có quá đem câu nói này để ở trong lòng. Bây giờ, lại lần nữa nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Ngụy không khỏi nhìn hướng Giang Tuyết Trúc, thử dò xét nói, cái kia, Giang sư tỷ, ngươi bây giờ là cảnh giới gì? Nghe đến Ngụy Không lời nói, nam tại Giang Tuyết Trúc trong ngực Ngân Nhi, cũng tò mò nói, đúng à, Giang sư tỷ, ta bây giờ đều cảm giác không đến ngươi cảnh giới. Ngươi bây giờ đến cùng là cảnh giới gì? Nghe đến hai người lời nói, Giang Tuyết Trúc đem ánh mắt nhìn về phía Trần Mùi Ương. Gặp Giang Tuyết Trúc hướng chính mình nhìn tới, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu. Được đến Trần Mùi Ương đồng ý phía sau, Giang Tuyết Trúc cũng không tiếp tục cẩn giấu, đem chính mình khí tức thả ra ngoài. Sau một khắc, một cỗ tiểu tông sư đỉnh phong khí tức, nháy mắt bộc phát, cảm nhận được Giang Tuyết Trúc khí tức trên thân. Ngụy Không sững sờ tại nguyên chỗ, trợn mắt há hốc mồm. Ngân Nhi nháy hai lần con mắt, nhỏ giọng nói, "Hoa, tiểu tông sư đỉnh phong, Giang sư tỷ, tiến bộ của ngươi thật nhanh a. Ngươi cảnh giới bây giờ, cùng ta đều không sai biệt lắm." Qua hơn nửa ngày, Ngụy Không mới tỉnh hồn lại, biểu lộ quái dị nói, "Giang sư tỷ, tiên sinh là dẫn ngươi đi ăn linh đan rượu rực gì? Cái này mới một ngày không thấy, ngươi làm sao lại từ tiên thiên cảnh sơ kỳ, đột phá đến tiểu tông sư đỉnh phong?" Ngụy Không trong lòng, đắng chắc không thôi. Hắn mỗi ngày khắc khổ luyện kiếm, mới thật không dễ dàng có một điểm kiếm đạo đột phá. Đối với lần đột phá này, Ngụy Không nguyên bản còn thật hài lòng. Nhưng bây giờ, cùng chính mình Giang sư tỷ so sánh, hắn điểm này nho nhỏ đột phá, liền thật sự là không đáng giá nhắc tới. Chương 352, lôi kéo Huyền Âm Cát. Chương 352, lôi kéo Huyền Âm Cát. Trần gia trấn, Trương Tư Thục trong nội viện. Ngụy Không tiếng nói vừa ra, Trần Mùi Ương liền lắc đầu nói, đây cũng là Tuyết Trúc nàng cơ duyên. Đến mức nguyên nhân, Ngụy Không ngươi cũng không cần hỏi tới. Ngươi thật tốt luyện kiếm, cũng chắc chắn sẽ có đội kịp sư tỷ của ngươi ngày đó. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Ngụy Không ủ rũ cúi đầu nói, phải. Tiên sinh, ta dù sao là minh bạch một cái đạo lý. Trên giang hồ, ta Ngụy Không xác thực xem như là một vị thiên tài. Nhưng tại Trường Tư Thục bên trong, ta chính là bình thường nhất một cái kia. Lúc này Ngụy Không quả thật bị Giang Tuyết Trúc cho đả kích. Hắn cả ngày lẫn đêm điệu luyện kiếm, lại thêm Bách Lý Thu chỉ đạo, mới thật không dễ dàng có một điểm đột phá. Lại nhìn chính mình vị này Giang sư tỷ, chỉ là đi một chuyến từ Châu báo thủ, liền liên tiếp đột phá mấy cái cảnh giới. Loại này chênh lệch cực lớn, làm sao có thể không để Ngụy Không thất lạc. Nhìn thấy Ngụy Không bộ này thân sắc, Trần Mùi Ương tức giận nói, đi, đừng giả bộ. Tiểu tử ngươi không phải liền là nghĩ, lại từ tiên sinh ta chỗ này muốn chút chỗ tốt sao? Chờ một chút ta lại cho ngươi làm hai bức kiếm đạo thư họa. Ngươi siêng năng luyện tập, nhất định có thể càng nhanh lĩnh ngộ kiếm thế. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Ngụy Không hai mắt sáng lên, nháy mắt lộ ra khuôn mặt tươi cười. Cảm ơn tiên sinh, ngài thật sự là ta thân tiên sinh. Ta nhất định cố gắng tu luyện, không uổng phí ngài tài bồi. Gặp Ngụy Không trở mặt tốc độ nhanh như vậy, Trần Mùi Ương cùng Bách Lý Thu đám người cũng không khỏi liếc mắt. Lúc này, Trần Mùi Ương nhìn một chút trong nội viện mọi người, cau mày nói, Dung Di cùng Tình Nhi đâu? Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Ngụy Không đội vàng trả lời, đoạn thời gian trước, Dung Di rảnh đến buồn chán, liền đến trên trấn mở một gian cửa hàng bánh ngọt. Trần gia trấn các thôn dân đều biết rõ Dung Di là tiên sinh người nhà của ngài. Cửa hàng bánh ngọt vừa mới khai trương, các thôn dân liền như ong vỡ tổ địa tranh mua không còn. Thời gian này, Dung Di cùng Tình Nhi khẳng định đều tại cửa hàng bánh ngọt bận rộn đây. Nghe đến Ngụy Không lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày, Dung Di tại trên trấn mở một gian cửa hàng bánh ngọt. Gặp Trần Mùi Ương nhíu mày, Bách Lý Thu giải thích nói, "Trần tiên sinh, đoạn thời gian trước ta cũng khuyên Dung Di, nhưng Dung Di thái độ 10 phần kiên định. Nàng nói, nàng cả đời này liền không có nằm hưởng thụ qua. Nàng tại trường tư thuộc bên trong, dành đến không dễ chịu, nhất định phải đi tìm chút chuyện làm." Nghe đến Bách Lý Thu giải thích, Trần Mùi Ương lắc đầu. Lấy hắn đôi Dung Di hiểu rõ, Bách Lý Thu khẳng định là thuyết phục không được nàng. Trần Mùi Ương lắc đầu cười một tiếng, Dung Di nàng chính là như vậy. Mà thôi, dù sao Trần gia trấn dân chúng cũng đều biết Dung Di là người nhà của ta. Dung Di các nàng cũng sẽ không xảy ra chuyện gì, liền theo nàng đi thôi. Đối Trần Mùi Ương mà nói, Dung Di đã là hắn ở trên đời này duy nhất trưởng bối. Ít nhất, trước mắt mà nói, bên cạnh hắn duy nhất trưởng bối cũng chỉ có Dung Di. Đứng tại Trần Mùi Ương góc độ, hắn tự nhiên chỉ muốn để Dung Di yên tâm tại trường tư thuộc bên trong dưỡng lao. Nhưng Dung Di tính cách chính là như vậy, nàng vất vả cả đời, đến già để nàng mỗi ngày ngồi chơi, chuyện gì đều không làm, nàng lại như thế nào chịu được? Nghĩ thông suốt điểm này phía sau, Trần Mùi Ương cũng không tại miễn cưỡng Dung Di ở tại trường tư thuộc. Đối Dung Di đến nói, vẫn là bận rộn sinh hoạt càng có ý nghĩa. Lúc này, Giang Tuyết Trúc nhìn hướng Trần Mùi Ương, một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Nhìn thấy Giang Tuyết Trúc biểu lộ, Trần Mùi Ương bình tĩnh nói, "Tuyết Trúc, ta có thể đồng ý để ngươi ra ngoài du lịch." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc trên mặt hiện lên vẻ vui mừng, liền chuẩn bị mở miệng. Không đợi Giang Tuyết Trúc mở miệng, Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại, tiếp tục nói, "Bất quá, ta mặc dù đồng ý ngươi ra ngoài du lịch, nhưng ta cũng còn có một cái điều kiện." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc đầu tiên là sửng sở, sau đó gật đầu nói, "Tiên sinh, yêu cầu gì ngài cứ việc nói." Trần Mùi Ương mỉm cười nói, "Ngươi đi ra du lịch lời nói, phải làm cho Đế Giang đi theo ngươi." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc hơi nhíu mày, "Đế Giang, tiền bối, hắn tình trạng tựa hồ không hề quá tốt, để hắn lưu tại Trần gia trấn sẽ tốt hơn a." Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Trần Mùi Ương cười nhạt nói, "Ngươi yên tâm, tiên sinh tất nhiên để hắn đi theo ngươi, tự nhiên sẽ có biện pháp không cho hắn mất khống chế." "Làm sao? Tiên sinh điều kiện này, ngươi có bằng lòng hay không đáp ứng?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc rơi vào trầm tư bên trong. Qua nửa ngày, Giang Tuyết Trúc mới nhẹ gật đầu, nói khẽ, "Tiên sinh, ta có thể đáp ứng ngài điều kiện này, nhưng ta cũng có một cái yêu cầu nhỏ." Trần Mùi Ương nghe vậy, vẩy một cái lông mày nói, "Ồ, yêu cầu gì?" Giang Tuyết Trúc nói khẽ, "Ngày bình thường, Đế Giang tiền bối hắn không thể đi theo ta quá gần, trừ phi có chuyện đặc thù gì phát sinh, nếu không Đế Giang tiền bối không thể tùy tiện hiện thân." Nghe đến Giang Tuyết Trúc lời nói, Trần Mùi Ương gật đầu nói, "Tốt, không có vấn đề, ta có thể đáp ứng ngươi. Trừ phi ngươi có nguy hiểm tính mạng, thời gian còn lại bên trong, Đế Giang đều không được đến gần người phụ cận 100 mét phạm vi." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc thi lễ một cái nói, "Cảm ơn tiên sinh." Trần Mùi Ương xua tay. Sau đó, Trần Mùi Ương ánh mắt đảo qua trong nội viện mọi người, bình tĩnh nói, "Tốt, ta cùng Bách Lý huynh còn có chuyện muốn trò chuyện. Các ngươi mấy cái, đều trước tản đi đi." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Bách Lý Thu thần sắc hơi mở ra. Hắn cũng không rõ ràng Trần Mùi Ương muốn tìm hắn trò chuyện gì. Bất quá, tất nhiên Trần Mùi Ương đều nói như vậy, vậy khẳng định liền có hắn đạo lý. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Giang Tuyết Trúc cùng Ngụy Không cùng với Ngân Nhi, đồng thanh nói, "Phải, tiên sinh." Tại Trần Mùi Ương cùng Bách Lý Thu hai người nhìn kỹ, Giang Tuyết Trúc, Ngụy Không cùng Ngân Nhi cấp tốc rời đi trong viện. Chờ Giang Tuyết Trúc đám người rời đi phía sau, Bách Lý Thu nhíu mày, mở miệng hỏi, "Trần tiên sinh, ngài có chuyện gì muốn cùng ta trò chuyện?" Gặp Bách Lý Thu một mặt nghiêm nghị, Trần Mùi Ương xua tay, mỉm cười nói, "Không cần nghiêm túc như vậy, ta chỉ là nghĩ trò chuyện với ngươi một chút, liên quan tới hoàng tộc đại khảo sự tình." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Bách Lý Thu thần sắc nghiêm một chút nói, "Trần tiên sinh, ta đã truyền lệnh cho Hoắc Tư, lần này hoàng tộc đại khảo, chúng ta Thanh Liên kiếm trang có thể tiếp tục ủng hộ Tam hoàng tử, nhưng lão phu tuyệt sẽ không ra mặt, đích thân hỗ trợ Tam hoàng tử." Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, "Bách Lý huynh, ta muốn nói với ngươi, không phải cái này. Ta là muốn để ngươi phân tích một chút. Bây giờ, đại hạ bát đại thế lực bên trong, nhưng còn có chưa quyết định thế lực. Ở kinh thành lúc, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa từng nói với Trần Mùi Ương qua, hoàng tộc đại khảo chia làm thi văn, thi võ cùng tổng hợp thi. Cái này ba đại khảo hạch bên trong, tổng hợp thi trọng yếu nhất. Cái này tổng hợp thi, nói đơn giản một điểm, chính là các đại thế lực tỷ lệ ủng hộ. Nguyên bản, cái này tổng hợp thi là Khương Vân Hoa vấn đề khó khăn lớn nhất. Nhưng tại Trần Mùi Ương cùng đại hạ thư viện viện chủ Trùng Tam Thu song song đột phá nhân tiên phía sau, Khương Vân Hoa cũng cuối cùng có cầm xuống tổng hợp thi hy vọng. Dù sao, chỉ là Trần Mùi Ương cùng Trùng Tam Thu, hai vị này nhân tiên, liền tương đương với hai cỗ thế lực lớn. Bây giờ, đại hạ bát đại thế lực bên trong, Vân Châu Bạch gia tuyên bố đóng đời, Từ Châu Liễu gia toàn tộc hủy diệt. Tính xuống, bây giờ còn có thể tham dự hoàng tộc đại khảo thế lực, đã chỉ còn lại 6 nhà. Nói cách khác, chỉ cần tứ hoàng tử Khương Vân Hoa lại thu hoạch được một cỗ thế lực lớn hỗ trợ, vậy hắn đem không có chút hồi hộp nào địa cầm xuống cái này trọng yếu nhất tổng hợp thi. Đây cũng là Trần Mùi Ương hỏi Bách Lý Thu vấn đề này mục đích. Trần Mùi Ương muốn nhìn một chút, có thể hay không lại nói phục một cỗ thế lực lớn. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Bách Lý Thu tư tìm kiếm chỉ chốc lát, trầm ngâm nói, "Nguyên bản, bát đại thế lực đều đã chọn tốt trận doanh, không có khả năng còn có đung đưa không ngừng người. Nhưng lần này, Trần tiên sinh ngài tiêu diệt Từ Châu Liễu gia, nếu như ta không có đoán sai, có một nhà thế lực, thật đúng là có khả năng sẽ thay đổi chủ ý. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương hai mắt ngưng lại, ồ, là cái kia một nhà. Bách Lý Thu đưa tay, nhìn về phía Kinh Châu phương hướng, chậm rãi nói, Kinh Châu, huyện Âm Cát. Chương 353, Hạng Hồng Liên chương 353, Hạng Hồng Liên Trần Gia Trấn. Trương Tư Thục trong nội viện. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày, huyện Âm Cát, bọn họ không phải hỗ trợ đại hoàng tử sao? Trước đây, Bách Lý Thu liền cùng Trần Mùi Ương nhắc qua, đại hạ bảy vị hoàng tử bên trong, có hy vọng nhất đăng cơ là đại hoàng tử cùng tam hoàng tử. Bởi vì đại hoàng tử cùng tam hoàng tử phía sau đều nắm giữ hai nhà thế lực lớn hỗ trợ. Tam hoàng tử phía sau là Dương Châu Tần gia cùng Thanh Châu Thanh Liên Kiếm Trang. Tại đại hoàng tử phía sau thì đứng Từ Châu Liễu gia cùng Kinh Châu Huyện Âm Cát. Bây giờ, Bách Lý Thu lại nói để chính mình đi lôi kéo Kinh Châu Huyện Âm Cát. Nhìn thấy Trần Mùi Ương phản ứng, Bách Lý Thu khẽ mỉm cười, "Trần tiên sinh, đó là trước đây. Trước đây Từ Châu Liễu gia vẫn còn, Kinh Châu Huyện Âm Cát tự nhiên sẽ hỗ trợ đại hoàng tử. Nhưng bây giờ, Liễu gia đã bị ngài tiêu diệt. Nguyên bản đại hoàng tử liền so tam hoàng tử thế yếu, bây giờ Liễu gia lại bị diệt. Theo Huyện Âm Cát, đại hoàng tử đã không thể nào là tam hoàng tử đối thủ. Những năm gần đây, đại hoàng tử cùng ba cuộc chiến giữa các hoàng tử càng kịch liệt. Cho đến hôm nay, cả hai ở giữa đã như nước với lửa." Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày. Bách Lý Thu lo lắng nói, nếu là thật sự để tam hoàng tử thành công ngồi lên hoàng vị, mấy vị khác hoàng tử có thể đều sẽ bình yên vô sự, nhưng đại hoàng tử thì nhất định sẽ chết. Cả hai cạnh tranh nhiều năm như vậy, sớm đã tích hạ vô số thù hận. Qua nhiều năm như vậy, Huyền Âm Các vẫn đứng tại đại hoàng tử một bên. Huyền Âm Các đã sớm sâu sắc đắc tội tam hoàng tử. Như tam hoàng tử thật lên ngôi, nhất định cũng sẽ nghĩ biện pháp đối phó Huyền Âm Các. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương cũng đã hiểu được, nếu mày nói, Bách Lý huynh, ý của ngươi là nói, Huyền Âm Các lúc này cũng gấp cần một vị có thể chống đỡ tam hoàng tử hoàng tử. Tại song phương lực lượng tương đương dưới tình huống, Huyền Âm Các khẳng định sẽ hỗ trợ tam hoàng tử đối thủ. Bách Lý Thu gật đầu, mỉm cười nói, đó là tự nhiên. Huyền Âm Các xuất phát từ tự vệ, cũng phải nghĩ biện pháp một lần nữa hỗ trợ một vị mới hoàng tử. Dù sao, theo Huyền Âm Các, đại hoàng tử đã triệt để đường đùa, nhưng bọn hắn lại không nghĩ ngồi chờ chết, chờ lấy bị tam hoàng tử thu thập. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương cao mày nói, Bách Lý huynh, ngươi nói xác thực có đạo lý, nhưng lần này chúng ta diệt Liễu gia lúc còn phát sinh một điểm nhỏ nhặt đệm. Tiếp xuống, Trần Mùi Ương đem Giang Tuyết Trúc giết Liễu Minh Anh sự tình báo cho Bách Lý Thu. Đây cũng là trên đường trở về lúc Giang Tuyết Trúc nói cho Trần Mùi Ương. Liễu Minh Anh dù sao cũng là Huyền Âm Các các chủ phu nhân, thân phận không bình thường. Giang Tuyết Trúc đương nhiên phải đem việc này báo cho Trần Mùi Ương. Trần Mùi Ương nghe xong cũng chưa quá để ý hắn thấy. Liễu Minh Anh là Liễu gia dòng chính, Giang Tuyết Trúc giết nàng cũng là chuyện đương nhiên. Đến mức cái kia Kinh Châu Huyền Âm Các, Trần Mùi Ương cũng không để ở trong lòng. Hắn tin tưởng đối phương cũng không dám tùy tiện tìm tới chính mình. Dù sao Liễu gia có một vị nhân tiên cảnh Liễu Thanh Sơn đều như thường bị diệt tộc, cái kia Huyền Âm Các thực lực luôn không khả năng mạnh hơn Từ Châu Liễu gia. Trần Mùi Ương tin tưởng đối phương chỉ cần không đốc cũng sẽ không truy cứu chuyện này nữa. Nhưng Trần Mùi Ương không nghĩ tới bây giờ Bách Lý Thu sẽ đề nghị hắn đi lôi kéo Huyền Âm Các. Điều này không khỏi làm Trần Mùi Ương hơi lung túng một chút. Chính mình đệ tử vừa vặn giết đối phương các chủ phu nhân, chính mình hiện tại lại muốn lên cửa đi lôi kéo đối phương, điều này tựa hồ có chút quá đáng. Theo lý mà nói, cái kia Huyền Âm Các phàm là có chút cốt khí cũng không thể tiếp thu chính mình lôi kéo. Nghe xong Trần Mùi Ương giải thích, Bách Lý Thu cũng là hơi nhíu mày. Hắn cũng không nghĩ tới Giang Tuyết Trúc lần này đi Liễu gia sẽ đem Huyền Âm các chủ phu nhân giết đi. Bất quá rất nhanh, Bách Lý Thu liền lắc đầu, trầm ngâm nói, Trần tiên sinh, ta cảm thấy việc này có lẽ không ngại. Cái kia Huyền Âm Các hơn phân nửa sẽ không truy cứu việc này. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương nhíu mày nói, ồ, Bách Lý huynh vì sao nói như vậy? Người một nhà đều bị giết, còn có thể cùng địch nhân hợp tác. Như cái kia Huyền Âm Các thật là như vậy thế lực. Cái kia trong lòng Trần Mùi Ương đều có chút không nghĩ tiếp xúc. Bách Lý Thu lắc đầu, giải thích nói, Trần tiên sinh, ngài có chỗ không biết. Cái kia Huyền Âm Các bên trong, nữ đệ tử chiếm chính thành. Các đời Huyền Âm các chủ cũng đều là nữ tính. Trần tiên sinh không ngại đoán xem nhìn, vì sao cái này một nhiệm kỳ các chủ sẽ là một tên nam tử? Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương nhíu mày, lắc đầu nói, không biết. Còn mời trắng Bách Lý huynh giải thích nghi hoặc. Bách Lý Thu mỉm cười nói, đời trước Huyền Âm các chủ, Hạng Hồng Liên, thường sinh có một tử. Đến mức cha đứa bé thân phận, vẫn luôn là một cái mê. Có người nói, hai tử phụ thân là Khương thị hoàng tộc một vị nào đó thân vương. Cũng có người nói, hai tử phụ thân là giang hồ một vị nào đó đại tông sư. Lại có người nói, cha đứa bé là cái kia Bắc Man đế quốc hoàng tộc. Tóm lại, liên quan tới cha đứa bé thân phận, mỗi người nói một kiểu. Ai cũng nói không nên lời một cái khiến người tin phục đáp án. Những năm gần đây, Hạng Hồng Liên đối với chính mình cái này con một vô cùng sủng ái. Về sau, nàng càng là lực bài chúng nghị, để nàng vẹn vẹn tiên thiên cảnh đỉnh phong nhi tử, trở thành Huyền Âm các tân nhiệm các chủ. Nghe đến đó, Trần Mùi Ương hiểu được, nếu mày hỏi, Liễu Minh Anh phu quân chính là vị này mới tiên thiên cảnh đỉnh phong Huyền Âm các chủ. Tiên thiên cảnh đỉnh phong, trên giang hồ cũng xác thực xem như là một vị cao thủ. Nhưng lấy tiên thiên cảnh cảnh giới đỉnh cao, đảm nhiệm bát đại bá chủ thế lực thủ lĩnh, cái này khó tránh khỏi có chút quá mức miễn cưỡng. Bách Lý Thu cười nhạt nói, đại hạ bát đại thế lực bên trong, chỉ có Huyền Âm các thủ lĩnh là tiên thiên cảnh. Chỉ là điểm này, Huyền Âm Các liền biến thành mắt khác các đại thế lực cửa điểm. Bất quá, cái kia Hạng Hồng Liên cho dù lại sủng nhi tử của nàng, cũng không có khả năng thật để cho nàng cái kia nhi tử đưa ra. Bây giờ toàn bộ Huyền Âm Các, trên thực tế vẫn là Hạng Hồng Liên đưa ra. Cái kia Liễu Minh Doanh mặc dù là nhi tử của hắn phu nhân, nhưng Hạng Hồng Liên nhi tử vốn là còn có ba phòng tiếp thất. Hạng Hồng Liên nhi tử cùng Liễu Minh Anh ở giữa, cũng bất quá là hai thế lực lớn ở giữa thông gia mà thôi. Cả hai chưa nói tới nhiều cảm tình sâu đậm. Huống chi, cho dù bọn họ tình cảm đủ sâu, Huyền Âm Các chân chính làm chủ, cũng vẫn là lao các chủ Hạng Hồng Liên. Hạng Hồng Liên tuyệt sẽ không bởi vì một cái Liễu Minh Anh mà làm to chuyện. Nghe xong Bách Lý Thu giải thích, Trần Mùi Ưng cũng coi là triệt để hiểu rõ ra. Hắn gật đầu nói, Bách Lý Huynh, ta minh bạch ngươi ý tứ. Cái này Liễu Minh Anh trên danh nghĩa là Huyền Âm Các các chủ phu nhân, nhưng trên thực tế, liền nàng cái kia phu quân cũng chỉ là trên danh nghĩa các chủ mà thôi. Huyền Âm Các tuyệt sẽ không vì nàng một ngoại nhân sinh thêm sự cố. Bách Lý Thu gật đầu nói, không sai. Liêu gia còn tại lúc, Liễu Minh Anh đúng là Huyền Âm các chủ phu nhân. Bây giờ, Liêu gia hủy diệt, Liễu Minh Anh đối Huyền Âm các mà nói, liền không trọng yếu. Huống chi, Liêu gia hủy diệt về sau, Huyền Âm các mất đi lớn nhất minh hiếu. Bây giờ Huyền Âm các chỉ nghĩ đến làm sao tự vệ, căn bản liền sẽ không đi tính toán Liễu Minh Anh chết. Nghe xong Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ưng cũng không khỏi đến cảm khái, đây chính là vô tình thế lực lớn a. Đường đường một vị các chủ phu nhân, nói chết liền chết rồi. Sát thực đủ vô tình. Minh bạch điểm này phía sau, Trần Mùi Ưng đối Bách Lý Thu gật đầu nói, đã như vậy, vậy ta liền trước đi một chuyến Kinh Châu, cùng cái kia Hạng Hồng Liên thỏa đàm việc này. Trần Mùi Ưng rõ ràng, bây giờ, Huyền Âm Các cũng khẳng định đã biết được Liễu gia hủy diệt thông tin. Chính mình lúc này tới cửa, đối Huyền Âm Các mà nói, không thể nghi ngờ là một quặng cỏ cứu mạng. Đối phương tuyệt không buông tha cùng hợp tác với mình. Chương 354, võ tu nhóm cơ duyên. Chương 354, võ tu nhóm cơ duyên. Trần Gia Trấn. Trương Tư Thục trong nội viện, nghe đến Trần Mùi Ưng lời nói, Bách Lý Thu trầm ngâm nói, lấy Huyền Âm Các cùng Liễu gia quan hệ, bây giờ cũng đã nhận đến Liễu gia bị diệt tin tức. Bây giờ Huyền Âm Các các cao tầng nhất định đã trận cước đại loạn. Trần Tiên Sinh, ngài lúc này tiến về Huyền Âm Các, đúng là một thời cơ tốt. Sức đầu mẹ chán Huyền Âm Các các cao tầng, chắc chắn sẽ đồng ý cùng ngài hợp tác. Trần Mùi Ưng gật đầu, quay đầu liếc nhìn Dung Di cùng Giang Tuyết Trúc đám người gian phòng. Nhìn thấy Trần Mùi Ưng ánh mắt, Bách Lý Thu mở miệng nói, Trần Tiên Sinh, yên tâm đi, có ta cùng Đế Giang huynh đệ tại, Trường Tư Thục sẽ không xảy ra vấn đề. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ưng nhẹ gật đầu, vậy liền phiền phức Bách Lý huynh. Bách Lý Thu lắc đầu nói, Trần Tiên Sinh, nếu không có ngài, từ đâu tới hôm nay ta? Ngài cùng ta liền không cần khách khí như thế. Nhìn xem bây giờ Trần Mùi Ưng, Bách Lý Thu cũng không nhịn được hơi xúc động. Gặp phải Trần Mùi Ưng, có thể nói là hắn nhân sinh bên trong lớn nhất kỳ ngộ. Nếu là không có Trần Mùi Ưng, hắn Bách Lý Thu đến trước khi chết một khắc, khả năng đều không thể đột phá kiếm tiên cảnh giới. Dù sao, Bách Lý Thu đã tiếp cận 200 tuổi sự cao tuổi. Đại tông sư tuổi thọ hạn mức cao nhất chính là 200 tuổi. Bách Lý Thu nếu là tại cái này mấy năm không cách nào đột phá kiếm tiên, vậy hắn tuổi thọ cũng sắp đi tới phần cuối. Bây giờ, đột phá kiếm tiên cảnh phía sau, Bách Lý Thu liền lại không tuổi thọ hạn chế. Ít nhất, trước mắt mà nói, Bách Lý Thu còn chưa cảm nhận được chính mình tuổi thọ hạn mức cao nhất. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ưng lắc đầu nói, Bách Lý huynh, ngươi có thể đột phá kiếm tiên cảnh giới, là bản thân ngươi liền có kiếm đạo thiên phú. Nếu là một tên người bình thường, ta lại dạy như thế nào, đối phương cũng thành không được kiếm tiên. Kiếm tiên vốn là so bình thường người tiên môn hạng càng cao. Nếu không có một nửa khác giới tâm biến thành hệ thống, Trần Mùi Ưng đoán chừng chính mình là mãi mãi đều thành không được kiếm tiên. Nghiêm chỉnh mà nói, trừ Trần Mùi Ưng cái này bật học tuyển thủ bên ngoài, Bách Lý Thu là mấy trăm năm qua duy nhất dựa vào tự thân trở thành kiếm tiên người. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Lý Thu kiếm đạo thiên phú tuyệt không phải bình thường. Bách Lý Thu cái này đại hạ đệ nhất kiếm tu tên tuổi, đích thật là thực chí danh quy. Tại Bách Lý Thu trước mặt, liền kinh tài tuyệt diễm tư quý kiếm Tạ An đều cam nhận thứ hai. Nghĩ tới đây, Trần Mùi Ưng không khỏi hiếu kỳ nói, Bách Lý huynh, ngươi lần này đến tuột cùng là thế nào đột phá? Thông thường mà nói, đột phá kiếm tiên loại này đại môn hạng, quá trình nhất định hung hiểm dị thường. Nhưng mà, Bách Lý Thu liền yên tĩnh như vậy địa tại Trường Tư Thục bên trong, hoàn thành kiếm tiên đột phá. Cái này để Trần Mùi Ưng không khỏi hơi kinh ngạc. Bách Lý Thu lắc đầu nói, lần trước, Trần tiên sinh ngài từ kinh thành trở lại về sau, cho ta lại vẽ mấy tấm mới kiếm họa. Hôm nay trời vừa sáng, ta giống thường ngày, lĩnh hội trong họa kiếm đạo. Đột nhiên, ta tại tối tăm bên trong cảm giác trong cơ thể một đạo công xiềng bị mở ra. Lại sau đó, ta nháy mắt liền đột phá kiếm tiên cảnh giới. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ưng nhíu mày. Nghe tới, Bách Lý Thu lần này đột phá, tựa hồ chỉ là một loại trùng hợp. Chẳng lẽ nói, thật sự là Bách Lý Thu vận khí quá tốt, tùy tiện đã đột phá. Đúng lúc này, Bách Lý Thu ngữ khí có chút chần chừ nói, bất quá, ta mơ hồ cảm thấy, ta lần này đột phá, không riêng chỉ là bởi vì vận khí. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ưng hai mắt ngưng lại, ân, cớ gì nói ra lời ấy? Trần Mùi Ưng rõ ràng, Bách Lý Thu tất nhiên nói như vậy, kia dĩ nhiên liền có hắn lý do. Bách Lý Thu trầm ngâm nói, bởi vì liền tại ta đột phá kiếm tiên cũng trong lúc đó, Ngụy tiểu tử cũng đột phá đến kiếm khí đại thành. Nếu chỉ có một mình ta đột phá, còn có thể nói chỉ là trùng hợp. Nhưng ta cùng Ngụy tiểu tử đồng thời đều đột phá, cái này liền khả năng không lớn là trùng hợp. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ưng nhíu mày. Đúng lúc này, một thanh âm từ Trần Mùi Ưng trong đầu vang lên, ký chủ, ta quên nói với ngươi chuyện này. Gần nhất, bởi vì ta cần toàn tâm đi dung hợp một nửa khác, văn thánh cổ giới đối võ tu áp chế sẽ thu nhỏ đến thấp nhất. Cho nên, người võ tu bằng hữu cùng các đệ tử mới sẽ một cái tiếp một cái đột phá. Nghe đến đạo thanh âm này, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ động. Sau một khắc, Trần Mùi Ương trong đầu hỏi tới, giới tâm tiền bối, ngài lần trước nói, dung hợp một nửa khác còn cần bao lâu? Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, giới tâm hồi đáp, ngắn thì nửa năm, lâu là 3 năm. Trần Mùi Ương thử thăm dò, như vậy nói cách khác, trong đoạn thời gian này, không đợi Trần Mùi Ương lời nói xong, giới tâm liền mở miệng nói, ngươi đoán được không sai. Trong khoảng thời gian này, phương thế giới này võ tu bọn họ đều sẽ đột nhiên tăng mạnh. Trước đây, võ tu bọn họ không cách nào đột phá cảnh giới, cũng đều có cơ hội đột phá. Nói cách khác, ta cùng một nửa khác dung hợp trong khoảng thời gian này, là võ tu bọn họ thần tốc tiến cảnh thời cơ tốt nhất. Được đến giới tâm khẳng định trả lời, trong lòng Trần Mùi Ương cũng sinh ra rất nhiều tính toán. Sau một khắc, Trần Mùi Ương nhìn hướng Bách Lý Thu, trầm giọng nói, Bách Lý huynh, ta sau đó nói lời nói, ngươi nhất định muốn nhớ kỹ. Gặp Trần Mùi Ương biểu lộ nghiêm túc, Bách Lý Thu thần sắc nghiêm một chút, Trần tiên sinh, ngài có lời gì, cứ việc phân phó. Ta Bách Lý Thu liều mạng đầu này mạng giả, cũng sẽ không cô phụ ngài nhắc nhở. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, không có nghiêm trọng như vậy. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, tương lai nửa năm đến thời gian 3 năm bên trong, là tất cả võ tu bọn họ một cái đại kỳ ngộ. Trong khoảng thời gian này, ngươi nhất định phải để cho người đứng bên cạnh, ném đi tục sự, vùi đầu tu luyện. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Bách Lý Thu mắt lộ ra tinh quang. Hắn đã minh bạch, Trần Mùi Ương hơn phân nửa là biết một chút nội tình. Bách Lý Thu hỏi dò, Trần tiên sinh, ngài là nói ta cùng Ngụy tiểu tử lần đột phá này, cũng không phải là trùng hợp. Trước lúc này, Bách Lý Thu mặc dù cũng có suy đoán như vậy, nhưng hắn dù sao không có cái gì thiết thực căn cứ. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương cười thần bí, Bách Lý huynh, thiên cơ bất khả lộ. Ngươi như tin được ta Trần Mỗ, liền chiếu ta nói đến đi làm. Ta chỉ có thể cam đoan với ngươi một điểm, kết quả cuối cùng tuyệt đối sẽ không để ngươi thất vọng. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Bách Lý Thu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, phải. Ta cái này liền truyền lệnh về Thanh Liên kiếm trang, để Hoắc Tư cùng Tiết Nam Xuyên hai người đem trong tay sự tình đều giao cho người phía dưới đi làm. Trong khoảng thời gian này, để hai người bọn họ yên tâm bế quan tu hành. Nghe đến Bách Lý Thu lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, không nói thêm lời. Cũng không phải là hắn không tín nhiệm Bách Lý Thu, mà là việc này liên lụy đến giới tâm, can hệ trọng đại. Hắn cũng không dám tùy tiện đem giới tâm sự tình tuyên dương ra ngoài. Đến mức Bách Lý Thu trong miệng Hoắc Tư cùng Tiết Nam Xuyên, Trần Mùi Ương cũng đều nhận biết. Hai người chính là Thanh Liên kiếm trang chính phó trang chủ. Đơn giản đến nói, cũng chính là Thanh Liên kiếm trang bây giờ người đứng đầu cùng người đứng thứ hai. Bởi vậy có thể thấy được, Bách Lý Thu có nhiều tín nhiệm Trần Mùi Ương. Trần Mùi Ương một câu, Bách Lý Thu liền truyền lệnh, để Thanh Liên kiếm trang người đứng đầu cùng người đứng thứ hai, đồng thời thả xuống công việc đi bế quan. Hai vị gia chủ đồng thời bế quan. Đối Thanh Liên kiếm trang loại này thế lực lớn mà nói, vẫn là ảnh hưởng không nhỏ. Mặc dù như thế, Bách Lý Thu vẫn là dứt khoát quyết định như thế đi làm. Đủ để có thể thấy được, Trần Mùi Ương tại Bách Lý Thu trong lòng địa vị là cao bậc nào. Trần Mùi Ương vô vô Bách Lý Thu bả vai nói, "Tốt, Bách Lý huynh, việc này không nên chậm trễ, huyện âm các bên kia, ta cũng không thể kéo quá lâu. Trường Tư Thục cùng mọi người, liền đều từ ngươi trông nom. Ta lúc trước hướng Kinh Châu, gặp một lần cái kia huyện âm các hạng Hồng Liên." Bách Lý Thu nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Trần tiên sinh, xin yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt mọi người." Đối với Bách Lý Thu, Trần Mùi Ương tự nhiên cũng hết sức yên tâm. Sau một khắc, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, thân hình hóa thành một đạo kiếm quang, hướng Kinh Châu mà đi. Chương 355, hạ bên trên sao chương 355, hạng bên trên sao Kinh Châu. Huyện âm các, đại điện bên trong, một tên dáng dấp tuấn lãng nam tử trung niên ngồi tại chủ vị bên trên. Tại hắn phía dưới, một tên cô gái trẻ tuổi chính quỳ một chân trên đất hồi báo. Nam tử trung niên trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, ngươi nói cái gì? Từ Châu Liễu gia bị diệt môn, cái kia Minh Ngành đầu, nàng hiện tại thế nào? Nghe đến nam tử trung niên hỏi thăm, cô gái trẻ tuổi lắc đầu nói, hồi bẩm các chủ, phu nhân nàng đã bỏ mình. Nghe đến cô gái trẻ tuổi lời nói, nam tử trung niên bụt điệu một cái, đứng lên, ngươi nói cái gì? Minh Anh bị người giết. Vậy ngươi vì sao đến bây giờ mới đến thông báo ta? Nghe đến nam tử trung niên lời nói, cô gái trẻ tuổi vẫn như cũ cung kính nói, hồi bẩm các chủ, sự tình liên quan Liễu gia hủy diệt chi đại sự, chúng ta cần trước hướng lao phu nhân bẩm báo. Nghe đến cô gái trẻ tuổi lời nói, nam tử trung niên trong mắt hiện lên một tia vẻ không vui. Cô gái trẻ tuổi trong miệng lão phu nhân chính là mẫu thân hắn, huyện âm các đời trước các chủ hạng Hồng Liên. Đến mức vị trung niên nam tử này, tự nhiên chính là hạng Hồng Liên con độc nhất. Huyện âm các đương đại các chủ Hạ Thượng An. Hạ Thượng An nhíu mày suy tư một lát, sau đó hắn đối tên này huyện âm các nữ đệ tử xua tay, ngươi đi xuống trước đi. Nữ đệ tử cung kính hành lễ, phải các chủ. Nữ đệ tử nói xong cấp tốc lui ra. Nhìn qua tên nữ đệ tử này bóng lưng rời đi, Hạ Thượng An rơi vào trầm tư. Đúng lúc này, ngoài điện một đạo nũng nịu thanh âm vang lên, phu quân, ta nghe nói Liễu tỷ tỷ xảy ra chuyện. Việc này thế nhưng là thật. Tiếng nói vừa ra, một tên dáng dấp xinh đẹp nữ tử đi vào đại điện bên trong. Nhìn thấy tên này mỹ lệ nữ tử, Hạng Thượng An hơi nhíu mày, Tuyết Nhi, sao ngươi lại tới đây? Vị này dung mạo xinh đẹp nữ tử chính là Hạng Thượng An ba tên thiếp thất một trong Tô Tuyết. Tô Tuyết vốn là huyện âm các một tên nữ đệ tử, một lần vô tình Tô Tuyết bị Hạng Thượng An nhìn trúng, nạp làm thiết thất, cũng đã là trung niên Liễu Minh Ngành so ra. Tô Tuyết muốn càng thêm tuổi trẻ mỹ mạo, lại thêm Tô Tuyết vô cùng biết tiến thối, chưa từng đề cập quá phận yêu cầu. Trong ngày thường, thụ nhất Hạng Thượng An sủng ái chính là Tô Tuyết. Đến mức Hạng Thượng An mặt khác hai tên thiết thất thì đều là có chút thông gia quan hệ. Cái kia hai vị thiết thị đều là xuất từ Kinh Châu bản thổ hai cái đại gia tộc. Thay lời khác nói, Hạng Thượng An cái này một tên chính thê cùng ba tên thiếp thất bên trong, duy chỉ có Tô Tuyết là chính hắn lựa chọn. Còn lại bao gồm Liễu Minh Anh ở bên trong, đều chỉ là thông gia quan hệ. Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Tô Tuyết lườm hắn một cái, nhíu môi nói, "Thử, phu quân, ngươi cũng thật là. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đều không sớm một chút nói cho ta. Nếu không phải ta nghe trong môn đệ tử khác nghị luận chuyện này, ta đều chả không hết sở đây. Liễu tỷ tỷ chỉ là trở về một chuyến nhà mẹ đẻ, làm sao lại bị cái này thái bạ bất ngờ nha?" Nghe đến Tô Tuyết lời nói, Hạng Thượng An hơi nhíu mày, "Tuyết Nhi, ngươi nói cái gì? Đã có môn hạ đệ tử tại thảo luận chuyện này." Tô Tuyết không để ý nói, "Liêu tỷ tỷ thân là các chủ phu nhân, bây giờ gặp nạn, môn hạ đệ tử bọn họ tự nhiên cũng vô cùng kinh ngạc, lẫn nhau ở giữa thảo luận cũng không thể tránh được." Nghe đến Tô Tuyết lời nói, Hạng Thượng An lông mày nhăn chặt hơn. Nhìn thấy Hạng Thượng An biểu lộ, Tô Tuyết ánh mắt khẽ nhúc đích, nói khẽ, "Phu quân, ngươi cũng không muốn quá thương tâm. Ta tin tưởng lão phu nhân nhất định sẽ tra ra sát hại Liêu tỷ tỷ hung thủ, thay Liêu tỷ tỷ báo thù." Nói đến đây, Tô Tuyết một bộ muốn nói lại thôi dáng dấp. Nhìn thấy Tô Tuyết bộ này thân sắc, Hạng Thượng An cau mày nói, "Tuyết Nhi, làm sao vậy?" Tô Tuyết mặt lộ vẻ do dự nói, "Ta nghe môn hạ đệ tử bọn họ đều tại thảo luận mới các chủ phu nhân sự tình. Có đệ tử nói, phu quân ngươi muốn lập Lý tỷ tỷ làm mới các chủ phu nhân. Cũng có đệ tử nói, lão phu nhân sẽ lập chúng tỷ tỷ làm mới các chủ phu nhân. Tóm lại a, hiện tại đệ tử trong môn phái bọn họ đều vô cùng quan tâm việc này." Nghe đến Tô Tuyết lời nói, Hạng Thượng An cau mày nói, "Thật sự là hồ đồ. Bây giờ Minh Anh vừa vặn qua đời, ta lại sao có thể nhanh như vậy lập mới các chủ phu nhân?" Hạng Thượng An cùng Liễu Minh Anh, tuy là thông qua thông gia cùng một chỗ, nhưng cho tới nay, giữa hai người ở chung đều tương đối hài hòa. Đối với Liễu Minh Anh cái chết, Hạng Thượng An trong lòng tuy nói không nổi nhiều bi thương, nhưng cũng không thoải mái. Bây giờ, nghe đến Tô Tuyết lời nói, Hạng Thượng An cũng không nhịn được có chút tức giận. Liễu Minh Anh tin chết mới vừa vặn truyền ra, huyết âm các tam đệ tử bọn họ liền đã tại thảo luận với các chủ phu nhân. Cái này không khỏi để Hạng Thượng An có chút phẫn nộ. Môn hạ các đệ tử cũng quá không có quy củ. Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Tô Tuyết ánh mắt chớp lên, nhẹ giọng khuyên nhủ, "Phu quân, các đệ tử cũng chỉ là quan tâm tông môn tương lai, ngươi cũng không muốn quá tức giận. Ta cũng đã thay ngươi răn dạy qua các nàng." Nghe đến Tô Tuyết lời nói, Hạng Thượng An trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, "Vẫn là Tuyết Nhi ngươi nhất hiểu chuyện, chỉ có ngươi mới nhất hiểu ý nghĩ của ta." Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Tô Tuyết có chút cúi đầu xuống, trong mắt lóe lên một tia thất lạc. Hạng Thượng An nhìn hắn một cái, đột nhiên mở miệng nói, "Tuyết Nhi, nếu ta thật muốn lập mới các chủ phu nhân, ngươi có thể có đề nghị gì?" Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Tô Tuyết trong mắt hiện lên một đạo tinh quang. Sau đó, Tô Tuyết lắc đầu, nói khẽ, "Phu quân, ngươi là huyền âm các chủ. Huyền âm các mọi người đều muốn phục tùng phu quân ngươi mệnh lệnh. Cái này các chủ phu nhân vị trí, tự nhiên cũng đều đến nghe phu quân ngươi ý tứ." Nghe đến Tô Tuyết lời nói, Hạng Thượng An trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, "Không sai. Tuyết Nhi ngươi nói đúng. Ta mới là huyền âm các chủ, chỉ có ta mới có tư cách một lần nữa lập các chủ phu nhân." Nói đến đây, Hạng Thượng An trầm giọng nói, "Bây giờ Minh Anh vừa vặn xảy ra chuyện, ta không thể nhanh như vậy liền xác lập mới các chủ phu nhân. Tuyết Nhi, theo ý kiến của ngươi, ta nên khi nào mới chọn lập mới các chủ phu nhân đâu?" Tô Tuyết mắt sáng lên, nói khẽ, "Phu quân, ta cảm thấy, để tỏ lòng ngươi đối Liêu tỷ tỷ coi trọng, ít nhất trong 3 năm, không muốn lập mới các chủ phu nhân." Nghe đến Tô Tuyết lời nói, Hạng Thượng An nhẹ gật đầu, hài lòng nói, "Ngươi nói không sai, ta cũng đang có ý này. Xem ra, vẫn là Tuyết Nhi ngươi nhất hiểu ta." Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Tô Tuyết lại lần nữa cúi đầu xuống, nói khẽ, "Phu quân nói quá lời. Ta vẫn luôn chịu phu quân ngươi dạy bảo, tự nhiên hiểu ngươi ý nghĩ." Nghe đến Tô Tuyết lời nói, Hạng Thượng An đang chuẩn bị mở miệng. Lúc này, một tên nữ đệ tử đi vào đại điện, đối với hai người hành lễ nói, "Các chủ, Tô phu nhân." Hạng Thượng An hơi nhíu mày, "Chuyện gì?" Nữ đệ tử cung kính trả lời, "Hồi bẩm các chủ, lão phu nhân mời ngài đi qua một chuyến." Nghe đến nữ đệ tử lời nói, Hạng Thượng An không do dự, gật đầu nói, "Tốt, ta đã biết. Ngươi lui xuống trước đi." Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, nữ đệ tử cung kính hành lễ, "Phải, các chủ." Nữ đệ tử nói xong, cấp tốc thối lui ra khỏi đại điện. Chờ nữ đệ tử rời đi phía sau, Hạng Thượng An nhìn hướng Tô Tuyết mới nói, "Tuyết Nhi, mẫu thân tìm ta nghị sự, ta đến đi trước." Tô Tuyết nhẹ gật đầu, "Lão phu nhân tìm ngươi, hẳn là có chuyện rất trọng yếu. Phu quân vẫn làm mau đi đi." Hạng Thượng An nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc rời đi đại điện. Đại điện bên trong, nhìn qua Hạng Thượng An bóng lưng rời đi, Tô Tuyết thần sắc cũng biến thành phức tạp. Chương 356, Huyền Âm Các cao tầng. Chương 356, Huyền Âm Các cao tầng Kinh Châu. Huyền Âm Các, một chỗ tĩnh mịch trong nội viện, một tên lão phụ tóc trắng người ngồi tại chiếc ghế bên trên, nhắm mắt suy tư. Tại lão phụ nhân đối diện, đứng ba tên khí tức cường đại trung niên phụ nhân. Sau một lúc lâu, lão phụ nhân mở hai mắt ra, bình tĩnh nói như vậy, Liêu gia Liêu Thanh Sơn đã không biết tung tích. Nghe đến lời của lão phụ nhân, ba tên trung niên phụ nhân bên trong, Ở chính giữa vị kia phụ nhân, gật đầu nói, hồi lao các chủ, theo chúng ta tại Từ Châu nội thành trình thám nói. Liêu Thanh Sơn bị vị kia cường giả bí ẩn trọng thương về sau, liền bị hai tên cự nhân cứu đi. Nghe đến tên này phụ nhân lời nói, bị gọi là lao các chủ lao phụ nhân, cao mày nói, hai tên cự nhân. Trung niên phụ nhân gật đầu nói, không sai. Căn cứ trinh thám miêu tả, cái kia hai tên hiện thân cự nhân, thân cao 5 mét, khí thế kinh người. Ta sơ bộ phán đoán, việc này cùng Bắc Man đế quốc có quan hệ. Ta từng nghe nói, tại Bắc Man chi địa bên trong, lưu truyền một loại lớn hóa nhục thân thần thông. Ta hoài nghi, Liêu gia trong bóng tối sớm đã cùng cái kia Bắc Man cấu kết. Trung niên lời của lão phụ nhân âm rơi xuống. Bên trái nhất phụ nhân, cao mày nói, đại trưởng lão, đương kim đại hạ hoàng hậu, liền xuất từ Liêu gia. Liêu gia vì sao muốn đi cùng cái kia Bắc Man cấu kết? Chuyện này đối với Liêu gia mà nói, hoàn toàn không cần thiết. Nghe đến tên này phụ nhân lời nói, Huyền Âm các đại trưởng lão lắc đầu nói, nhị trưởng lão, ta chỉ là căn cứ ta lấy được thông tin, tới làm ra phỏng đoán. Theo Từ Châu thành trinh thám nói, Liêu Thanh Sơn thực lực đã đột phá tới nhân tiến cảnh. Nói đến đây, đại trưởng lão nhìn hướng nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trầm giọng nói, Liêu Thanh Sơn thực lực, các ngươi hẳn là cũng đều rõ ràng. Hắn thực lực so với chúng ta lão các chủ phải yếu hơn rất nhiều. Lão các chủ đến nay cũng còn cắm ở đại tông sư đỉnh phong bình cảnh bên trên. Cái kia Liêu Thanh Sơn lại làm sao có thể trước đột phá tới nhân tiến cảnh? Ngoài cùng bên phải nhất tam trưởng lão gật đầu nói, đại trưởng lão lời ấy có lý. Bằng chính Liêu Thanh Sơn không có khả năng nhanh như vậy đột phá nhân tiến cảnh. Chúng ta đều rõ ràng, ba đại thiên tài địa bảo đứng đầu thần hoàng thảo chính là xuất từ Bắc Man. Liêu Thanh Sơn hẳn là cùng Bắc Man đế quốc trong bóng tối đạt tới hợp tác, thu được thần hoàng thảo. Cái này mới có thể may mắn đột phá nhân tiến cảnh. Nghe lấy ba tên trưởng lão tranh luận, Hạng Hồng Liên ngồi ngay ngắn ở ghế, có chút xua tay nói, tốt. Liên quan tới Liêu Thanh Sơn sự tình, trước hết nghị luận đến nơi đây đi. Chúng ta bây giờ muốn cân nhắc là chúng ta Huyền Âm Các về sau nên làm cái gì. Nói đến đây, Hạng Hồng Liên trên mặt lộ ra một tia vẻ bại chi ý, nhất là gần nhất Cương Thị Hoàng tộc đại khảo, không có Liêu gia hỗ trợ, đại hoàng tử đã không có thể thắng được tam hoàng tử. Chúng ta Huyền Âm Các những năm gần đây một mực kiên định ủng hộ đại hoàng tử, như thật để cho tam hoàng tử thành công đăng cơ, hắn nhất định sẽ đối chúng ta Huyền Âm Các tiến hành thanh toán. Đến lúc đó, chúng ta Huyền Âm Các còn có thể hay không tồn tại cũng là một cái vấn đề. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, ba tên trưởng lão liếc nhau, đồng thời nhíu mày. Nhìn thấy ba tên trưởng lão phản ứng, Hạng Hồng Liên mí mắt khẽ nâng, thản nhiên nói, ba người các ngươi đều có ý kiến gì? Đại trưởng lão ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, lão các chủ, bây giờ đại hoàng tử đã triệt để không có phần thắng, chúng ta không ngại suy tính một chút nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Nhị hoàng tử phía sau là Yến Châu Kim Cương Tự, còn nữa, nhị hoàng tử bản thân cũng không ít người ủng hộ, trừ nhị hoàng tử bên ngoài, ngũ hoàng tử Khương Trần Thư cũng không tệ. Ngũ hoàng tử phía sau là Lương Châu Thất Nam Môn. Ngũ hoàng tử võ đạo thiên phú xuất chúng, 18 tuổi liền đột phá tới tiên thiên cảnh. Phần này thiên phú hoàn toàn không thể so năm đó tứ quý kiếm tạ ăn kém. Đại trưởng lão tiếng nói vừa ra, nhị trưởng lão liền lắc đầu nói, đại hạ quốc hoàng đế cũng không cần vũ lực. Ngũ hoàng tử tại quản lý triều chính phương diện nhất khiếu bất thông. Ta lại cảm thấy lục hoàng tử Khương Mạt Bạch không sai. Mấy năm trước ta từng tại Vũ Châu gặp qua lục hoàng tử một mặt. Vị này lục hoàng tử mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng không quản là đối nhân xử thế, vẫn là an bài công việc đều ngay ngắn rõ ràng. Ta lúc ấy liền cảm giác vị này lục hoàng tử không đơn giản. Nghe đến đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lời nói, Hạng Hồng Liên đem ánh mắt nhìn hướng tam trưởng lão, bình tĩnh nói, tam trưởng lão, ngươi có ý kiến đến gì? Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão. Tam trưởng lão do dự một lát, sau đó trầm giọng nói, hồi bẩm lão các chủ, ta ngược lại là cảm thấy có thể suy tính một chút tứ hoàng tử Khương Vân Hoa. Tam trưởng lão tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lông mày đồng thời nhíu một cái. Không riêng các nàng hai người, liên ngồi tại chiếc ghế bên trên Hạng Hồng Liên đều lông mày nhíu lại. Đại trưởng lão cao mày nói, tứ hoàng tử, một cái sớm đã thất thế phế vật hoàng tử, có cái gì tốt cân nhắc? Đại trưởng lão tiếng nói vừa ra, nhị trưởng lão cũng gật đầu nói, xác thực. Đại trưởng lão nói không sai. Theo ta được biết, vị này tứ hoàng tử cả ngày đều trốn tại cái kia tinh hà kỳ viện bên trong, căn bản vô tâm hoàng bị. Huyền Âm Các bên trong, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão từ trước đến nay không hợp. Ngày bình thường, chỉ cần là đại trưởng lão đưa ra đề nghị, nhị trưởng lão đều sẽ nghĩ biện pháp phản bác. Đây là lần đầu, nàng không có phản bác đại trưởng lão ý kiến. Bởi vậy có thể thấy được, tứ hoàng tử Khương Vân Hoa thanh danh có nhiều kém. Hạng Hồng Liên đưa tay đánh gây đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lời nói. Sau đó, Hạng Hồng Liên đem ánh mắt nhìn hướng tam trưởng lão, hiếu kỳ nói, tam trưởng lão, đối với cái này tứ hoàng tử, ta cũng có nghe thấy. Tất cả mọi người không coi trọng vị này tứ hoàng tử, ngươi lại tại sao lại đề nghị để chúng ta Huyền Âm Các hỗ trợ hắn đâu? Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão cũng đều đem ánh mắt nhìn về phía tam trưởng lão. Đối mặt mọi người nhìn chăm chú, tam trưởng lão mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nói khẽ, đại khái là tại 2 năm trước, ta từng phụng lao các chủ chi mệnh đi một chuyến đại hạ kinh thành. Hạng Hồng Liên nghe vậy gật đầu nói, ta nhớ kỹ việc này, ta lúc đầu là cho ngươi đi kinh thành một chuyến cùng đại hoàng tử bàn bạc chuyện quan trọng. Tam trưởng lão nhẹ gật đầu, tiếp tục nói, lần kia ta mới từ đại hoàng tử quý phủ đi ra, liền gặp vị này tứ hoàng tử. Lúc ấy vị này tứ hoàng tử lẻ loi một mình, bên cạnh không có bất kỳ cái gì tùy tùng. Lúc đó ta ma xui quỷ khiến bên dưới vận dụng chất khí, nghĩ điều tra một cái vị này tứ hoàng tử nội tình. Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Đại trưởng lão hơi nhíu mày, "Tam trưởng lão, lá gan của ngươi cũng quá lớn. Đây chính là Đại Hạ kinh thành. Ngươi dám tại Đại Hạ trong kinh thành dùng chân khí điều tra một vị hoàng tử?" Nghe đến đại trưởng lão lời nói, Tam trưởng lão cũng than nhẹ một tiếng, "Đúng vậy a. Ta lúc ấy cũng chẳng biết tại sao, đột nhiên liền động tâm tư này. Cũng chính bởi vì ý nghĩ này, ta mới phát hiện vị này tứ hoàng tử chân thực cảnh giới." Nghe đến Tam trưởng lão lời nói, Hạ Hồng Liên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều hơi nhíu mày. Tam trưởng lão mắt lộ ra hồi ức chi sắc nói, "Lúc ấy, vị kia tứ hoàng tử cũng không có nghĩ đến, ta lại đột nhiên tra xét cảnh giới của hắn. Đối mặt ta đột nhiên tra xét, vị này tứ hoàng tử không cẩn thận triển lộ ra hắn chân thực cảnh giới." Nói đến đây, Tam trưởng lão đảo mắt mấy người, trầm giọng nói, "Cũng tại khi đó, ta mới biết được, vị này trong truyền thuyết phế vật tứ hoàng tử, đúng là một vị tiểu tông sư." Chương 357, tiểu viện nghị sự chương 357, tiểu viện nghị sự viện Âm Cát. Tiểu viện bên trong, nghe đến Tam trưởng lão lời nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ mặt không thể tin. Hạng Hồng Liên lông mày hơi nhíu lên. Ngay sau đó, Hạng Hồng Liên nhìn hướng Tam trưởng lão, cau mày nói, "Tam trưởng lão, ngươi xác định ngươi không có nhìn lầm?" Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Tam trưởng lão khẳng định gật đầu, "Lão các chủ, điểm này ta có thể dùng đầu người đảm bảo, ta tuyệt đối không có nhìn lầm. Vị này tứ hoàng tử tuyệt đối là một vị tiểu tông sư." Tam trưởng lão tiếng nói vừa ra, đại trưởng lão cau mày nói, "Ta như không có nhớ lầm, vị này tứ hoàng tử năm nay mới 19 tuổi, 2 năm trước đối phương mới 17 tuổi, 17 tuổi tiểu tông sư, phần này thiên phú đã hơn xa vị kia tứ quý kiếm Tạ An đi." Nhị trưởng lão lắc đầu nói, dù cho Tam trưởng lão không có nhìn lầm, vị này tứ hoàng tử thật sự là một vị không thua tại năm đó Chu Thiên Vương tuyệt thế yêu nghiệt. Nhưng thì tính sao? Hoàng tộc đại khảo, như thế nào dựa vào võ đạo thiên phú để thủ thắng? Nói đến đây, nhị trưởng lão nhìn hướng Tam trưởng lão cùng đại trưởng lão, trầm giọng nói, các ngươi cũng đều rõ ràng, những năm gần đây, vị này tứ hoàng tử một mực trốn tại tòa kia cờ trong viện, chưa từng mời chào bất luận kẻ nào mới cùng thế lực. Cho đến hôm nay, vị này tứ hoàng tử dưới tay đã không có bất kỳ cái gì người ủng hộ. Trường hợp này bên dưới, đừng nói hắn là một vị tiểu tông sư, liền tính hắn là đại tông sư đỉnh phong cường giả, lại có thể có làm được cái gì? Đại Hạ hoàng tộc đại khảo từ trước đến nay đều cùng cá nhân võ lực không có quan hệ. Nghe đến đó, Hạng Hồng Liên lông mày nhíu lại, cho nên, nhị trưởng lão, đề nghị của ngươi là? Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, nhị trưởng lão cúi người hành lễ nói, hồi bẩm lão các chủ, ta vẫn kiên trì ý nghị của mình. Ta cảm thấy, chúng ta có thể thử nghiệm phái người đi tiếp xúc một chút lục hoàng tử Khương Mộc Bạch. Nhị trưởng lão tiếng nói vừa hạ xuống bên dưới, đại trưởng lão ánh mắt khẽ động, phản bác, vì sao nhất định phải là lục hoàng tử? Ta ngược lại là cảm thấy, nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử càng có phần thắng. Trong lúc nhất thời, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại lần nữa mở rộng tranh luận. Nhìn thấy một màn này, một bên Tam trưởng lão ngậm miệng không nói. Hạng Hồng Liên hơi nhíu mày, quát khẽ nói, đủ rồi, bây giờ đến lúc nào rồi? Hai người các ngươi còn có tâm tư nội đấu, tất cả im miệng cho ta. Hạng Hồng Liên tiếng nói vừa ra, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau, đồng thời ngậm miệng. Đúng lúc này, ngoài viện vang lên một đạo thanh âm nam tử, "Mẫu thân, ta nghe nói ngài phái người tìm ta." Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Huyền Âm các chủ Hạ Thượng An cất bước đi vào trong nội viện. Trong nội viện hai bên, mấy tên Huyền Âm các nữ đệ tử khoanh tay mà đứng. Nhìn thấy Hạ Thượng An, mấy tên nữ đệ tử đồng thời không mình hành lễ, gặp qua các chủ. Hạ Thượng An đối mấy người nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Hạ Thượng An, trong tiểu viện, ba tên trưởng lão đồng thời hành lễ nói, "Chúng ta gặp qua các chủ." Nhìn thấy ba tên trưởng lão, Hạ Thượng An trong mắt hiện lên một tia phiền chán chi sắc. Bất quá, cái này một sợi cảm xúc rất nhanh liền bị hắn thu về. Sau một khắc, Hạng Thượng An đối ba tên trưởng lão mỉm cười nói, "Nguyên lai ba vị trưởng lão cũng tại." Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, ba vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau. Sau đó, đại trưởng lão gật đầu nói, "Bẩm báo các chủ, chúng ta là hướng lao các chủ hồi báo Liêu gia hủy diệt một chuyện." Lúc này, Hạng Hồng Liên ánh mắt cương triều nhìn về phía nhi tử mình nói, "Thượng An, lần này Liêu gia toàn tộc bị cường giả bí ẩn tiêu diệt, ngươi đã biết được à?" Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An nhẹ gật đầu, trầm giọng nói, "Mẫu thân, ta cũng đang muốn nói với ngài chuyện này đây. Hai ngày trước, Minh Anh trở về chuyến từ Châu Liêu gia. Liêu gia bị diệt ngày đó, Minh Anh nàng cũng bất hạnh." Không đợi Hạng Thượng An nói xong, Hạng Hồng Liên lắc đầu khẽ thở dài, "Việc này ta cũng đã biết. Minh Anh đứa nhỏ này cũng là gặp thai bay vạ gió, là thật đáng thương. Chờ thêm hai ngày, chúng ta lại đem Minh Anh thân hậu sự thật tốt xử lý một xử lý." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Hạng Thượng An hơi nhíu mày, "Mẫu thân, đến tột cùng là ai diệt Liêu gia?" Nghe đến Hạng Thượng An vấn đề, một bên đại trưởng lão lắc đầu nói, "Các chủ, liên quan tới chuyện này, chúng ta Huyền Âm các vẫn là không nên nhúng tay tốt." Hạng Thượng An nghe vậy, lông mày nhíu lại, đại trưởng lão cơ gì nói ra lời ấy? Liêu gia cùng chúng ta Huyền Âm các chính là quan hệ thông gia. Bây giờ Liêu gia toàn tộc bị diệt, chúng ta Huyền Âm các như không làm gì, há không sẽ gặp giang hồ đồng đạo chửi tới. Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, ba tên trưởng lão liếc nhau. Ba người đều từ riêng phần mình trong mắt, nhìn thấy vẻ thất vọng. Các nàng vị các chủ này, đúng là quá trẻ tuổi. Căn vốn cũng không có một phương thế lực chi chủ, vốn có ánh mắt. Một bên Hạng Hồng Liên, ho nhẹ nói, "Thượng An a, Liêu gia bị diệt một chuyện không hề đơn giản. Tại cái này phía sau, khả năng còn liên lụy đến Bắc Man đế quốc. Chúng ta Huyền Âm Các, xác thực không thích hợp liên lụy quá nhiều." Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An hơi nhíu mày, "Bắc Man đế quốc? Mẫu thân, là Bắc Man đế quốc xuất thủ, tiêu diệt Liêu gia. Hạng Thượng An tiếng nói vừa ra, một bên đại trưởng lão lắc đầu nói, cũng không phải. Các chủ, căn cứ chúng ta tại Từ Châu mật thám được đến thông tin, Liêu gia bị diệt về sau, Liêu gia nhậm chức gia chủ, Liêu Thanh Sơn hư hư thực thực bị Bắc Man đế quốc người cứu. Nghe đến đại trưởng lão lời nói, Hạng Thượng An trừng lớn hai mắt nói, đại trưởng lão, ý của ngươi là nói, Từ Châu Liêu gia trong bóng tối cùng cái kia Bắc Man đế quốc cấu kết? Không đợi đại trưởng lão trả lời, Hạng Thượng An liền lắc đầu liên tục, điều đó không có khả năng. Liêu hoàng hậu chính là xuất từ Liêu gia, xem như Liêu hoàng hậu mẫu tộc, bọn họ làm sao có thể phản bội đại hạ. Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, một bên tam trưởng lão khẽ thở dài, các chủ, chúng ta cũng không thể tin được sự thật này. Nhưng lúc đó Liêu gia bị diệt ngày đó, Từ Châu nội thành không chỉ có chúng ta mật thám, cũng có Khương thị hoàng tộc thanh y liề vệ. Ta tin tưởng không bao lâu nữa, Khương thị hoàng tộc bên kia liền sẽ trong bóng tối xử lý Liêu hoàng hậu. Xem như Liêu hoàng hậu mẫu tộc, Liêu gia trong bóng tối cấu kết Bắc Man, Liêu hoàng hậu cũng hẳn là tội chết. Nói đến đây, tam trưởng lão trầm giọng nói, ta thậm chí hoài nghi, mỗi lần xuất thủ diệt đi Liêu gia người, chính là Khương thị hoàng tộc. Nghe xong đại trưởng lão cùng tam trưởng lão lời nói, Hạng Thượng An cao mày, rơi vào trầm mặc. Qua thật lâu, Hạng Thượng An khẽ thở dài, nếu thật sự là như thế lời nói, vậy chúng ta xác thực không thể lại cắm tay Liêu gia sự tình. Đến mức Minh Anh thân hậu sự, chúng ta vẫn là điệu thấp địa xử lý đi. Nói đến đây, Hạng Thượng An nhìn hướng Hạng Hồng Liên, mẫu thân, ngài lần này gọi ta tới, lại là vì chuyện gì? Gặp Hạng Thượng An không tại chấp nhất tại Liêu gia sự tình, Hạng Hồng Liên trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Nàng đứa nhi tử này cuối cùng có một tia trưởng thành. Nếu là lúc trước Hạng Thượng An, chắc chắn sẽ khăng khăng muốn điều tra rõ Liêu gia sự tình. Tiếp xuống, Hạng Hồng Liên đem Liêu gia hủy diệt về sau, huyên âm các đối mặt nguy cơ đều nói với Hạng Thượng An một lần. Ở trong đó, tự nhiên cũng bao gồm đại hạ hoàng tộc đại khảo một chuyện. Nghe xong mẫu thân giải thích, Hạng Thượng An cau mày nói, mẫu thân, tất nhiên bây giờ chúng ta lớn nhất nguy cơ là tam hoàng tử. Vậy chúng ta vì sao không trực tiếp đi nương nhờ tam hoàng tử? Cứ như vậy, chúng ta chẳng phải hóa thủ thành bạn sao? Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Hạng Hồng Liên cùng ba tên trưởng lão thần sắc đều là khẽ giật mình. Chương 358, vẫn là tứ hoàng tử. Chương 358, vẫn là tứ hoàng tử. Kinh Châu, huyện Âm Cát, tiểu viện bên trong. Hạng Thượng An tiếng nói vừa ra phía sau, ba vị trưởng lão đồng thời lắc đầu. Nhà mình vị các chủ này đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Nghe đến lời của nhi tử mình, Hạng Hồng Liên cũng lắc đầu nói, Thượng An, sự tình không có đơn giản như vậy. Những năm gần đây, chúng ta Huyền Âm Các vì hỗ trợ đại hoàng tử, làm rất nhiều đắc tội tam hoàng tử sự tình. Đối tam hoàng tử mà nói, chúng ta cùng Liêu gia là hắn địch nhân lớn nhất. Mà còn, không riêng tam hoàng tử nghĩ như vậy, liền hắn những người ủng hộ kia bọn họ cũng đồng dạng là ý nghĩ này. Bây giờ, Liêu gia đã hủy diệt, đại hoàng tử trận doanh, chỉ còn lại chúng ta Huyền Âm Các. Chúng ta lúc này đi nương nhờ tam hoàng tử, chứ không đề cập tới tam hoàng tử sẽ không đồng ý, dù cho tam hoàng tử đồng ý, sau lưng của hắn những thế lực kia cũng sẽ không đồng ý. Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An khó hiểu nói, đây là vì sao? Gặp nhi tử mình liền điểm này đều nhìn không hiểu. Trong lòng Hạng Hồng Liên cũng có chút thất vọng. Bất quá, nàng xưa nay sẽ không tại nhi tử trước mặt biểu hiện ra chính mình đối hắn thất vọng. Hạng Hồng Liên kiên nhẫn giải thích nói, Thượng An, chúng ta đã là tam hoàng tử trận doanh địch nhân lớn nhất. Nếu là ngay cả chúng ta đều quy hàng, cái kia tam hoàng tử chẳng phải không có địch nhân sao? Không có địch nhân, tự nhiên cũng sẽ không có chiến lợi phẩm. Người thắng một phương, lại như thế nào sẽ đồng ý chuyện này đâu? Nghe đến mẫu thân mình giải thích, Hạng Thượng An cũng rốt cuộc minh bạch tới, cao mày nói, mẫu thân, ngài là nói, một khi tam hoàng tử thuận lợi đăng cơ, chúng ta xem như địch nhân của hắn, liền sẽ bị xem như chiến lợi phẩm, để sau người thế lực đến chia cắt. Gặp Hạng Thượng An rốt cuộc minh bạch, Hạng Hồng Liên gật đầu, nói khẽ, không sai. Từ xưa đến nay bất kỳ cái gì một tràng chiến tranh, đều cần có địch nhân. Có địch nhân, người thắng một phương, mới có thể có chiến lợi phẩm. Bây giờ bất kỳ cái gì một phương thế lực đều có thể đảo hướng tam hoàng tử, duy chỉ có chúng ta không được. Hạng Hồng Liên nói xong, ấm giọng nói, Thượng An, ngươi đến rất đúng lúc. Vừa vặn ba vị trưởng lão đều phát biểu liên quan tới Khương thị hoàng tộc đại khảo ý kiến. Đại trưởng lão cho rằng chúng ta có thể ủng hộ nhị hoàng tử cùng ngũ hoàng tử. Nhị trưởng lão lại cho rằng chúng ta có lẽ trước phái người tiếp xúc một chút lục hoàng tử. Đến mức tam trưởng lão thì cảm thấy chúng ta có thể suy tính một chút tứ hoàng tử. Nghe đến đó, Hạng Thượng An hơi nhíu mày, tứ hoàng tử, cái kia nghe đồn mỗi ngày sẽ chỉ ngâm thơ đánh cờ phế vật hoàng tử. Tam trưởng lão, ngươi tại sao lại đề nghị để chúng ta hỗ trợ hắn? Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, tam trưởng lão đành phải giải thích nữa một lần. Nghe xong tam trưởng lão sau khi giải thích, Hạng Thượng An cao mày, tiểu tông sư cảnh, mới 17 tuổi tiểu tông sư, vị này tứ hoàng tử đã có phần này thiên phú, vì sao không hướng thế nhân biểu hiện ra đâu? Bởi như vậy, chúng ta bắt đại thế lực bên trong, khẳng định sẽ có thế lực lựa chọn ủng hộ hắn. Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, tam trưởng lão lắc đầu nói, có lẽ vị này tứ hoàng tử chính là không muốn để cho mọi người chú ý đến hắn đi. Ta luôn có loại dự cảm, vị này không bị mọi người chú ý tứ hoàng tử, mới là một đám trong hoàng tử đáng sợ nhất vị kia. Tam trưởng lão tiếng nói vừa ra, nhị trưởng lão lắc đầu nói, tam trưởng lão không muốn chính mình dọa chính mình. Vị kia tứ hoàng tử có khả năng may mắn đột phá tới tiểu tông sư cảnh, đã là một đại kỳ tích. Như vị này tứ hoàng tử tại phương diện khác còn có cái gì ẩn tàng lời nói, vậy ta cảm thấy hắn đều không cần tham gia cái này hoàng tộc đại khảo. Hắn hoàn toàn có năng lực trực tiếp bức đương kim đại hạ hoàng đế thối vị nhậm chức. Nghe đến nhị trưởng lão lời nói, tam trưởng lão nhíu mày, bất quá cũng không có lại mở miệng tranh luận. Lúc này, Hạng Hồng Liên nhìn hướng Hạng Thượng An, hỏi lần nữa, "Thượng An, liên quan tới cái này hoàng tộc đại khảo ngươi có ý kiến gì?" Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, ba vị trưởng lão đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía Hạng Thượng An. Bất kể nói thế nào, Hạng Thượng An đều là huyền âm các đương đại các chủ, ý kiến của hắn đem trực tiếp ảnh hưởng cuối cùng quyết nghị. Gặp tất cả mọi người nhìn hướng chính mình, Hạng Thượng An nhíu mày, nghiêm túc tự hỏi. Qua thật lâu, Hạng Thượng An nhìn hướng mẫu thân mình, trầm giọng nói, "Mẫu thân, ta suy tư rất lâu, ta cảm thấy có thể cân nhắc tam trưởng lão đề nghị." Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Hạng Hồng Liên, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều thần sắc khẽ giật mình. Không riêng các nàng ba cái, một bên tam trưởng lão cũng một mặt kinh ngạc. Liền tam trưởng lão chính mình đều không hiểu, vì sao Hạng Thượng An sẽ tán đồng quan điểm của mình. Đại trưởng lão cau mày nói, "Các chủ, liền hiện nay mà nói, vị này tứ hoàng tử hẳn là tất cả trong hoàng tử căn cơ yếu nhất. Ta không hiểu, ngài tại sao lại đồng ý tam trưởng lão đề nghị?" Đại trưởng lão tiếng nói vừa ra, Hạng Hồng Liên cũng đem ánh mắt nhìn hướng nhi tử mình, hiếu kỳ nói, "Thượng An, đại trưởng lão nói rất có đạo lý, ta cũng tò mò, ngươi tại sao lại lựa chọn tứ hoàng tử?" Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An thần sắc chân thành nói, "Mẫu thân, ba vị trưởng lão, các ngươi đều xem nhẹ một điểm. Vị này tứ hoàng tử, 2 năm trước, chỉ là một vị 17 tuổi thiếu niên. Ta đã từng từ cái này niên kỷ tới. Ta rõ ràng nhất, cái này niên kỷ thiếu niên có nhiều khát vọng danh dương thiên hạ. Vị này tứ hoàng tử, tại 17 tuổi năm đó, liền có thể đột phá tới tiểu tông sư cảnh. Đổi thành thiếu niên bình thường, đã sớm đem cảnh giới của mình báo cho thế nhân. Nhưng mà, vị này tứ hoàng tử lại một mực đang tận lực che giấu mình thực lực, có thể tại hơn 10 tuổi, cưỡng ép ngăn chặn chính mình thiếu niên thiên tính. Dạng này nhân vật, ta còn không có gặp qua. Ít nhất, ta Hạng Thượng An tại hơn 10 tuổi lúc, kém xa tít tắp vị này tứ hoàng tử." Nghe đến đó, ba vị trưởng lão trong lòng không khỏi thầm nói, "Các chủ, ngươi không bằng người, còn có rất nhiều. Không cần thiết cầm ngươi chính mình đến cùng vị này tứ hoàng tử làm so sánh." Đương nhiên, những lời này, ba vị trưởng lão tự nhiên không dám ngay trước mặt Hạng Thượng An nói ra. Hạng Thượng An nhìn hướng mọi người, nghiêm nghị nói, "Chư vị, ta tin tưởng, một vị lòng dạ sâu như thế hoàng tử, nhất định còn có những hậu thủ khác. Ít nhất, hiện nay đến xem, trừ tam hoàng tử bên ngoài, mấy vị kia hoàng tử đều kém xa vị này tứ hoàng tử." Nghe xong Hạng Thượng An lời nói, Hạng Hồng Liên cùng đại trưởng lão chờ cao tầng đều mắt lộ ra vẻ suy tư. Xác thực, cho tới bây giờ, liền các nàng mấy người cũng không thể không tán đồng điểm này. Vị này tứ hoàng tử rất có thể còn có những hậu thủ khác, cùng hắn lựa chọn mặt khác mấy vị phần thắng không lớn hoàng tử, vẫn còn không bằng đem trọng chú áp tại cái này vị không hiển sơn không lộ thủy tứ hoàng tử trên thân. Ít nhất, cái này còn có thể có một cơ hội. Trong lúc nhất thời, trong tiểu viện, mọi người trầm mặc rất lâu. Cuối cùng, Hạng Hồng Liên chậm rãi mở miệng, "Việc này không thể coi thường. Một khi áp sai rót, chúng ta toàn bộ huyền âm các đều sẽ không còn tồn tại." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Hạng Thượng An cùng ba tên trưởng lão cũng đều vẻ mặt nghiêm túc. Đúng lúc này, một tên nữ đệ tử vội vàng chạy vào trong viện, bẩm báo nói, "Lão các chủ, bên ngoài có một người, điểm danh muốn gặp lão các chủ ngài." Nghe đến tên nữ đệ tử này lời nói, Hạng Thượng An cùng ba vị trưởng lão, lông mày đồng thời nhăn lại. Đại trưởng lão nhíu mày khiển trách, "Hồ đồ, lão các chủ cũng là ai đều có thể gặp sao?" Nghe đến đại trưởng lão lời nói, tên nữ đệ tử này vội vàng nói, "Hồi đại trưởng lão, bên ngoài người kia để đệ tử mang theo một câu. Người kia nói, chỉ cần lão các chủ nghe được câu này, thì nhất định sẽ gặp hắn." Nghe đến tên nữ đệ tử này lời nói, Hạng Hồng Liên nhíu mày hỏi, "Ồ, lời gì?" Tên nữ đệ tử này cung kính nói, "Hắn mới vừa từ Từ Châu liễu ra mà đến, muốn đại biểu tứ hoàng tử cùng ngài nói một chút." Chương 359, gặp mặt nói chuyện. Chương 359, gặp mặt nói chuyện Kinh Châu. Huyền âm các bên ngoài, Trần Mùi Hương một bộ áo trắng, hai tay chắp sau lưng, tiến tĩnh chờ đợi. Rất nhanh, một tên áo xanh nữ đệ tử từ huyền âm các bên trong đi ra. Tên nữ đệ tử này đi tới Trần Mùi Hương trước mặt, hành lễ nói, "Tiền bối, lao các chủ có lệnh, mệnh ta mang ngài tiến về phòng nghị sự một lần." Nghe đến tên nữ đệ tử này lời nói, Trần Mùi Hương gật đầu nói, "Tốt, làm phiền cô nương phía trước dẫn đường." Nữ đệ tử cung kính nói, "Không dám cong, xin tiền bối đi theo ta." Chốc lát sau, tại tên nữ đệ tử này dẫn đầu xuống, Trần Mùi Hương đi tới một chỗ phòng nghị sự trước cửa. Nữ đệ tử là Trần Mùi Hương đẩy cửa ra, không người nói, "Lão các chủ bọn họ đã ở bên trong chờ, tiền bối mời đến." Trần Mùi Hương nhẹ gật đầu, cất bước đi vào. Trong nghị sự đại sảnh, Hạng Hồng Liên, Hạng Thượng An cùng ba tên trưởng lão đang ngồi ngay ngắn tại trên ghế ngồi. Hạng Hồng Liên ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên, Hạng Thượng An cùng ba tên trưởng lão thì phân biệt ngồi tại phòng nghị sự hai bên. Nhìn thấy Trần Mùi Hương đi vào phòng nghị sự, sau một khắc, trong đại sảnh, tất cả mọi người đưa ánh mắt về phía hắn, chờ thấy rõ Trần Mùi Hương tướng mạo phía sau. Tam trưởng lão trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Hạng Hồng Liên meo lại mắt, quan sát tỉ mỉ Trần Mùi Hương một phen. Sau một khắc, trong mắt Hạng Hồng Liên hiện lên một tia khiếp sợ. Trần Mùi Hương quét mắt một vòng mọi người tại đây, cuối cùng, hắn ánh mắt dừng ở trên thân Hạng Hồng Liên. Trần Mùi Hương nhìn chăm chú lên Hạng Hồng Liên, mở miệng hỏi, "Ngươi chính là Hạng lão phu nhân a?" Trần Mùi Hương tiếng nói vừa ra, một bên Hạng Thượng An hơi nhíu mày, "Ngươi lại là người nào? Vì sao từ Từ Châu liễu ra mà đến? Ngươi cùng tứ hoàng tử lại là quan hệ như thế nào?" Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Trần Mùi Ương quay đầu, nhìn về phía hắn. Lúc này, chủ vị bên trên Hạng Hồng Liên mở miệng khiển trách, "Thượng An, không được vô lễ." Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An thần sắc khẽ giật mình. Hắn không hiểu, vì sao mẫu thân mình sẽ mở cửa ra vào răn dạy chính mình. Ngay sau đó, tại Hạng Thượng An ánh mắt kinh ngạc bên trong, Hạng Hồng Liên đứng lên, hướng về Trần Mùi Ương thi lễ một cái, "Vãn bối Hạng Hồng Liên, xin ra mắt tiền bối." Nhìn thấy mẫu thân mình phản ứng, một bên Hạng Thượng An, thần sắc biến đổi. Lúc này, bên kia ba vị trưởng lão cũng phản ứng lại. Ba tiên trưởng lão nhộn nhịp đứng dậy, hướng Trần Mùi Ương hành lễ nói, "Chúng ta xin ra mắt tiền bối." Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương ánh mắt khẽ nhúc đích, nhìn hướng Hạng Hồng Liên, bình tĩnh nói, "Hạng lao phu nhân, ngươi dù sao so ta lớn tuổi, ngươi cái này thi lễ, ta có thể không chịu nổi." Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, Hạng Hồng Liên lắc đầu nói, "Nói không có trước sau, đặt giả vi sư. Tiền bối chính là nhân tiên cường giả, ta tự nhiên chính là văn bối." Nghe đến Hạng Hồng Liên cùng Trần Mùi Ương đối thoại, một bên Hạng Thượng An cũng cuối cùng kịp phản ứng. Ánh mắt của hắn khiếp sợ nhìn về phía Trần Mùi Ương. Gặp Hạng Thượng An nhìn hướng chính mình, Trần Mùi Ương nhìn xem hắn, mỉm cười nói, "Ngươi chính là Huyền Âm các hạng các chủ a. Quả nhiên là tuổi trẻ tài cao." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Thượng An thần sắc có chút phức tạp. Tuổi trẻ tài cao câu nói này, nếu là đổi thành người khác mà nói, cũng là xem như là một phen khen ngợi chi ý, nhưng tại Hạng Thượng An nhìn tới, trước mặt Trần Mùi Ương, nhìn qua còn không có niên kỷ của hắn lớn. Đối phương nói lời này, ngược lại càng giống là một loại không tiếng động trào phúng. Bất quá, tất nhiên đã biết Trần Mùi Ương là trong truyền thuyết nhân tiên cường giả, Hạng Thượng An cũng tự nhiên sẽ lại không kinh suất. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Thượng An đi một cái vãn bối chi lễ, bồi tội nói, "Vãn bối Hạng Thượng An, xin ra mắt tiền bối. Vừa vặn vãn bối có nhiều mạo phạm, còn mời tiền bối thứ lỗi." Nhìn thấy Hạng Thượng An biểu hiện, Hạng Hồng Liên trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Nàng đứa nhi tử này cũng không có trắng làm nhiều năm như vậy các chủ. Ít nhất, nếu là đặt ở trước đây, Hạng Thượng An có thể sẽ không như thế nhanh liền túi đầu chịu thua. Nghe đến Hạng Thượng An hướng chính mình tỉnh tội, Trần Mùi Ương lắc đầu, "Hạng các chủ nói quá lời." Nói đến đây, Trần Mùi Ương đem ánh mắt nhìn hướng chủ vị bên trên Hạng Hồng Liên, bình tĩnh nói, "Hạng lao phu nhân, ta không thích quanh co lòng vòng. Ta chuyến này là vì tứ hoàng tử mà đến. Bây giờ, Liêu gia đã hủy diệt, Huyền Âm các cũng cần lựa chọn lần nữa một vị hoàng tử. Ta nói thẳng a, ta hy vọng Hạng lão phu nhân có thể duy trì tứ hoàng tử." Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, trong đại sảnh hoàn toàn yên tĩnh. Hạng Hồng Liên mấy người cũng không nghĩ tới, Trần Mùi Ương sẽ như thế trực tiếp. Hạng Hồng Liên ánh mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nói, "Tiền bối, ta có hai vấn đề, muốn hỏi ngài một cái." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương mỉm cười nói, "Nhưng hỏi không sao cả." Hạng Hồng Liên ánh mắt khẽ nhúc nhích, trầm giọng hỏi, "Ta muốn biết, Từ Châu Liễu gia hủy diệt có thể cùng tiền bối có quan hệ?" Hạng Hồng Liên tiếng nói vừa ra, một bên Hạng Thượng An cùng ba tên trưởng lão, thần sắc đồng thời biến đổi. Theo các nàng, Trần Mùi Ương tất nhiên để phía trước tên nữ đệ tử kia mang theo câu nói kia. Vậy đã nói rõ, Trần Mùi Ương hơn phân nửa chính là diệt đi Liễu gia người. Hạng Thượng An cùng ba tên trưởng lão cũng không nghĩ tới, Hạng Hồng Liên sẽ trực tiếp hỏi ra vấn đề này. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, trong mắt Trần Mùi Ương cũng hiện lên một tia kinh ngạc. Ngay sau đó, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, ngữ khí bình tĩnh nói, "Không sai, Liêu gia chính là bị ta tiêu diệt. Liêu gia cùng ta đệ tử có thủ, ta liền xuất thủ, thay đệ tử ta báo diệt tộc đối thủ." Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh, mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Tất cả mọi người sớm có suy đoán, nhưng nghe đến Trần Mùi Ương chính miệng thừa nhận phía sau, mọi người vẫn là một trận hoảng hốt. Đường đường bát đại thế lực một trong Từ Châu Liêu gia, cứ như vậy bị trước mắt vị này nam tử áo trắng tiêu diệt. Nghe vị này nam tử áo trắng lời nói, đối với cái này cũng không phải là quá để ý. Trần Mùi Ương nói xong, nhìn chăm chú Hạng Hồng Liên, thản nhiên nói, "Hạng lao phu nhân, ngươi có thể hỏi vấn đề thứ hai." Lúc này, trong lòng Hạng Hồng Liên cũng có chút khiếp sợ. Nàng cũng không nghĩ tới, Trần Mùi Ương sẽ như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn địa thừa nhận diệt đi Liêu gia một chuyện. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên cái này mới kịp phản ứng, tiếp tục hỏi, "Ta vấn đề thứ hai, là muốn hỏi tiền bối ngài cùng tứ hoàng tử, đến tuột cùng ra sao quan hệ?" Nghe đến Hạng Hồng Liên vấn đề, Hạng Thượng An, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn phía Trần Mùi Ương. Bọn hắn cũng đều muốn biết, Trần Mùi Ương cùng tứ hoàng tử quan hệ trong đó, thân là siêu thoát thế tục nhân tiên, lại sẽ vì một vị hoàng tử tới làm thuyết khách. Bọn họ quả thật có chút hiếu kỳ, Trần Mùi Ương cùng tứ hoàng tử quan hệ. Duy chỉ có tam trưởng lão, trên mặt lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương ngữ khí bình tĩnh nói, "Không dối gạt Hạng lao phu nhân, ta là tứ hoàng tử thân cứu cứu." Trần Mùi Ương tiếng nói vừa ra, Hạng Thượng An đứng người, trên mặt lại lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Duy chỉ có tam trưởng lão giật mình nói, "Khó trách tiền bối cùng tứ hoàng tử dài đến tương tự như vậy." Nghe đến tam trưởng lão lời nói, Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại nói, "Ồ, ngươi gặp qua ta vị kia cháu ngoại trai?" Nghe đến Trần Mùi Ương hỏi thăm, tam trưởng lão không người nói, "Hồi tiền bối, ta là Huyền Âm các tam trưởng lão. Hai năm trước ta phụng mệnh tiến về kinh thành, từng gặp tứ hoàng tử một mặt." Một bên Hạng Hồng Liên nói bổ sung, "Vừa vặn tam trưởng lão cũng chính hướng chúng ta đề nghị, để chúng ta Huyền Âm các hỗ trợ tứ hoàng tử." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương hơi kinh ngạc nhìn về phía tam trưởng lão. Toàn bộ trong kinh thành, tất cả mọi người đem tứ hoàng tử Khương Vân Hoa coi là một tên phế nhân. Trần Mùi Ương không nghĩ tới, tại cái này Kinh Châu Huyền Âm các bên trong, lại vẫn sẽ có người lựa chọn giúp đỡ chính mình vị kia một mực giấu rốt cháu ngoại trai. Điều này không khỏi làm hắn có chút ngoài ý muốn. Chương 360, đơn độc nói chuyện. Chương 360, đơn độc nói chuyện. Huyện Âm Các, trong nghị sự đại sảnh, gặp Trần Mùi Ươm nhìn hướng chính mình. Tam trưởng lão giải thích nói, tiền bối, ta cũng là trời xui đất khiến phía dưới mới phát hiện tứ hoàng tử chân thực cảnh giới. Cũng nguyên nhân chính là đây, để ta tin tưởng vững chắc, tứ hoàng tử tuyệt không phải vật trong ao. Nói đến đây, Tam trưởng lão nhìn hướng Trần Mùi Ươm, nói bổ sung, bây giờ tiền bối ngài đến, cũng vừa vặn chứng thực điểm này. Nghe đến Tam trưởng lão lời nói, Trần Mùi Ươm gật đầu, mỉm cười nói, Tam trưởng lão, ta trước thay Vân Hoa cảm ơn ngươi, về sau ta để Vân Hoa đích thân hướng ngươi nói cảm ơn. Không quản Tam trưởng lão xuất phát từ mục đích gì, ít nhất đối phương xác thực tại thuyết phục Huyền Âm các cao tầng hỗ trợ Khương Vân Hoa. Trần Mùi Ương đối với cái này đương nhiên phải ngỏ ý cảm ơn. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tam trưởng lão lắc đầu nói, năm đó ta tùy tiện dùng chân khí tra xét tứ hoàng tử, đã làm mạo phạm tứ hoàng tử, ta chỉ cầu tứ hoàng tử không truy cứu nữa ta lúc đầu mạo phạm liền tốt. Nghe đến Tam trưởng lão lời nói, Trần Mùi Ương xua tay, trước đây ngươi cùng Vân Hoa không có nhau cũng tỉnh có thể hiểu, Vân Hoa cũng không phải là người nhỏ mọn, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Tam trưởng lão cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Đúng lúc này, Hạng Hồng Liên chợt nhớ tới một chuyện, nàng nhìn hướng Trần Mùi Ương, thử thăm dò, đúng rồi, còn không biết tiền bối xưng hô như thế nào. Nhìn thấy Hạng Hồng Liên phản ứng, Trần Mùi Ương đã minh bạch nàng suy nghĩ trong lòng. Trần Mùi Ương lạnh nhạt nói, Hạng lão phu nhân tất nhiên đã biết, cần gì phải lại hỏi đâu. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên nhẹ gật đầu, sau đó cau mày nói, Thân Vương điện hạ, vậy ta còn có một vấn đề cần hướng ngài hỏi rõ ràng. Nghe đến Hạng Hồng Liên trong miệng Thân Vương điện hạ, Hạng Thượng An cùng ba tên trưởng lão thần sắc đồng thời biến đổi. Rất hiển nhiên, mấy người cũng phản ứng lại. Vừa vặn Trần Mùi Ương nói qua, hắn là tứ hoàng tử thân cứu cứu. Mọi người ở đây đều là Huyền Âm các hạch tâm cao tầng. Đối với tứ hoàng tử Khương Vân Hoa thân phận, các nàng cũng đều vô cùng rõ ràng. Tứ hoàng tử Khương Vân Hoa mẫu thân là đại chu quốc trưởng công chúa. Tất nhiên trước mắt Trần Mùi Ương nói hắn là tứ hoàng tử thân cứu cứu. Như vậy nói cách khác, Trần Mùi Ương là đại chu quốc thân vương. Nghĩ tới đây, mọi người vẻ mặt đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Đại hạ hoàng tộc đại khảo là chính đại hạ quốc sự tình. Nếu là đại chu quốc hoàng tộc cũng tới nhúng tay, vậy chuyện này sẽ thay đổi đến càng phức tạp. Ít nhất, Huyền Âm các tuyệt không thể trở thành đại chu hoàng tộc tại đại hạ quốc nội tặc. Ý thức được điểm này phía sau, Huyền Âm các mọi người, thần sắc đều thay đổi đến ngưng trọng lên. Hạng Hồng Liên nhìn chăm chú Trần Mùi Ương, nghiêm túc nói, Thân Vương điện hạ, ta muốn biết, hỗ trợ tứ hoàng tử, đến tột cùng là ngài ý nguyện cá nhân, vẫn là toàn bộ đại chu hoàng tộc nguyện vọng. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương lông mày nhíu lại, nhàn nhạt hỏi, nếu là ta ý nguyện cá nhân, sẽ như thế nào? Là đại chu hoàng tộc nguyện vọng, lại đem làm sao? Trần Mùi Ương cũng muốn mượn cơ hội này, nhìn một chút Huyền Âm các phản ứng. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, trong nghị sự đại sảnh, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi đến vô cùng nghiêm trọng. Hạng Hồng Liên lông mày cũng bận thành một đoàn. Qua rất lâu, Hạng Hồng Liên hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía Trần Mùi Ương, thần sắc kiên định nói, "Thân Vương điện hạ, nếu là cá nhân ngài hỗ trợ tứ hoàng tử, cái kia giữa chúng ta còn có hy vọng đạt tới hợp tác. Như ngài là đại biểu toàn bộ đại chu hoàng tộc nguyện vọng, cái kia tha thứ van bối đắc tội, chúng ta Huyền Âm các không thể cùng ngài hợp tác." Hạng Hồng Liên tiếng nói vừa ra, trong nghị sự đại sảnh lập tức dâng lên một cỗ sơ sát tiêu điều chi ý. Hạng Thượng An trên trán đã hiện đầy mồ hôi, ba tên trưởng lão thần sắc cũng đều ngưng trọng vô cùng. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh lâm vào yên tĩnh bên trong. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương hơi có chút kinh ngạc, "Ồ, vì sao các ngươi không cùng đại chu hoàng tộc hợp tác?" Nghe đến Trần Mùi Ương vấn đề, Hạng Hồng Liên không chút suy nghĩ, lắc đầu nói, "Hoàng tộc đại khảo là đại hạ quốc nội bộ sự tình. Chúng ta Huyền Âm các từ trên xuống dưới, mấy ngàn tên đệ tử đều là đại hạ quốc bản thổ nhân sĩ." Nói đến đây, Hạng Hồng Liên nhìn thẳng Trần Mùi Ương, trầm giọng nói, "Như Thân Vương điện hạ cùng đại chu hoàng tộc là muốn mượn chúng ta chi thủ, nhiễu loạn đại hạ quốc. Vậy chúng ta Huyền Âm Các cũng chỉ có thể lấy cái chết chống đỡ." Hạng Hồng Liên tiếng nói vừa ra, một bên Hạng Thượng An cũng trầm giọng nói, "Đúng, ta mẫu thân nói không sai. Như đại chu quốc là muốn để chúng ta phản bội đại hạ, làm các ngươi đại chu nội tặc, kết quả kia có thể muốn để Thân Vương điện hạ ngài thất vọng. Chúng ta Huyền Âm Các tất cả thành viên đều là nguyện lấy cái chết chống đỡ." Hạng Thượng An tiếng nói vừa ra, một bên ba vị trưởng lão liếc nhau, cũng chuẩn bị mở miệng. Không đợi ba người mở miệng, Trần Mùi Ương xua tay nói, "Tốt, ta cũng không gạt các ngươi. Ta từ nhỏ tại Đại Hạ quốc lớn lên, vẫn luôn không cùng đại chu hoàng tộc liên hệ. Lần này hỗ trợ Vân Hoa, cũng chỉ là ta ý nguyện cá nhân. Các ngươi không cần lo lắng cùng đại chu quốc dính líu quan hệ." Nói đến đây, Trần Mùi Ương nói bổ sung, "Mặt khác, so với cái này Thân Vương điện hạ, ta càng hy vọng các ngươi xưng hô ta là Trần tiên sinh, bởi vì ta thân phận thật sự chỉ là một vị trưởng tư thuộc tiên sinh." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Huyền Âm các mọi người đồng thời nhẹ nhàng thở ra. Nhìn thấy mọi người phản ứng, Trần Mùi Ương nhiều hứng thú nhìn hướng Hạng Hồng Liên, cảm khái nói, "Hạng lão phu nhân, ta ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi Huyền Âm Các sẽ đối đại hạ hoàng tộc như vậy trung thành." Theo Trần Mùi Ương, giống Huyền Âm các loại này thế lực lớn, là không thể nào hoàn toàn hiệu chung với đại hạ hoàng tộc. Hạng Hồng Liên đám người biểu hiện, quả thật làm cho Trần Mùi Ương có chút ngoài ý muốn. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên lắc đầu nói, Trần tiên sinh, chúng ta cũng không phải là trung thành với Đại Hạ hoàng tộc. Chúng ta đều là Đại Hạ quốc người. Ở bên trong Đại Hạ quốc, chúng ta bắt đại thế lực có thể tùy tiện đấu. Nhưng để chúng ta phản bội Đại Hạ quốc, chúng ta còn làm không được. Hạng Hồng liên tiếng nói vừa ra. Một bên Hạng Thượng An, trầm giọng nói, không sai. Chúng ta Huyền Âm các tất cả thành viên, đều là Đại Hạ con dân. Chúng ta cùng thế lực khác nội đấu là một chuyện. Nhưng để chúng ta phản quốc, giúp Hán quốc xâm lấn Đại Hạ, chúng ta còn làm không được. Nghe đến Hạng Hồng liên mẫu tử hai người lời nói, Trần Mùi Ương không nhịn được âm thầm gật đầu. Lúc đầu, hắn đối cái này Huyền Âm các còn có chút nhìn không quá bên trên, bởi vì hắn rõ ràng Huyền Âm các cao tầng tuyệt đối đã biết được Liễu Minh Ngành cái chết, nhưng Huyền Âm các một đám cao tầng lại đều không dám hướng hắn nhắc lên việc này. Chỉ dựa vào điểm này, Trần Mùi Ương liền có chút không nhìn chúng cái này Huyền Âm các. Cho đến lúc này, Trần Mùi Ương đối Huyền Âm các ấn tượng mới có một chút thay đổi. Ít nhất cái này Huyền Âm các vẫn còn có chút cốt khí. Trần Mùi Ương nhìn hướng Hạng Hồng Liên, bình tĩnh nói, Hạng lão phu nhân, ngươi ba cái vấn đề ta đều đã trả lời xong, ngươi cũng nên nói cho ta quyết định của ngươi. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Thượng An cùng ba tên trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía Hạng Hồng Liên. Bọn hắn cũng đều đang chờ Hạng Hồng Liên quyết định. Hạng Hồng Liên quét mọi người một cái, chậm rãi nói, "Trần tiên sinh, can hệ trọng đại, ta cần cùng ngài đơn độc nói một chút." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương không do dự, gật đầu nói, "Tốt, ta cũng đang muốn cùng Hạng lão phu nhân ngươi đơn độc hàn huyên một chút." Gặp Trần Mùi Ương đáp ứng, Hạng Hồng Liên quay đầu nhìn hướng đại trưởng lão đám người, phân phó nói, "Các ngươi mấy cái đều đi ra ngoài trước đi, ta muốn cùng Trần tiên sinh đơn độc nói một chút." Chương 361, đạt tới hợp tác. Chương 361, đạt tới hợp tác. Huyền Âm Các, phòng nghị sự bên trong, nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, ba tên trưởng lão đồng thời không người nói, "Phải, lão các chủ." Ba tên trưởng lão nói xong, đồng thời đứng dậy rời đi. Một bên Hạng Thượng An ngồi tại nguyên chỗ, cũng không hành động. Hạng Hồng Liên quay đầu nhìn hướng hắn, ôn hòa nói, "Thượng An, ngươi cũng trước đi ra ngoài một chút." Gặp mẫu thân mình mở miệng lần nữa, Hạng Thượng An đành phải gật đầu, "Phải, mẫu thân." Hạng Thượng An nói xong, cũng không quay đầu lại rời đi phòng nghị sự. Rất nhanh, toàn bộ trong nghị sự đại sảnh chỉ còn lại có Trần Mùi Ương cùng Hạng Hồng Liên. Gặp tất cả mọi người đã rời đi, Hạng Hồng Liên nhìn hướng Trần Mùi Ương, mỉm cười nói, "Trần tiên sinh, bây giờ chỉ còn lại hai người chúng ta, ta còn cần lại hỏi ngươi một vấn đề cuối cùng." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương hơi nhíu mày nói, "Ồ, không biết Hạng lão phu nhân còn có vấn đề gì?" Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng lão phu nhân bình tĩnh nói, "Ta muốn biết, trừ Trần tiên sinh ngài bên ngoài, tứ hoàng tử còn có cái gì chuẩn bị ở sau?" Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, "Hạng lão phu nhân, ngươi bây giờ còn không có cho ta ngươi trả lời chắc chắn. Ta không thể đem Vân Hoa con bài chưa lật nói cho ngươi." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên không những không thất vọng, trên mặt ngược lại nở một nụ cười. Như thế xem ra, tứ hoàng tử điện hạ là thật còn có những hậu thủ khác. Hạng Hồng Liên mỉm cười nói. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương hơi mẩn ra. Hắn cái này mới kịp phản ứng. Nguyên lai, vừa bạn Hạng Hồng Liên câu nói này, là đang thử thăm dò hắn. Hạng Hồng Liên muốn thông qua phản ứng của hắn, đến phỏng đoán tứ hoàng tử là có hay không còn có những hậu thủ khác. Nhìn thấy Trần Mùi Ương phản ứng, Hạng Hồng Liên khẽ mỉm cười, "Trần tiên sinh, xin hãy tha lỗi. Việc này liên quan đến chúng ta Huyền Âm các tổn vong, ta cũng không thể không cẩn thận một chút." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương lắc đầu nói, "Hạng lão phu nhân nói quá lời. Không biết Hạng lão phu nhân hiện tại có thể cho ta trả lời chắc chắn." Đối mặt Trần Mùi Ương lại lần nữa hỏi thăm, Hạng Hồng Liên không do dự nữa, gật đầu nói, "Ta đã quyết định dẫn đầu Huyền Âm các toàn lực ủng hộ tứ hoàng tử điện hạ." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Không đợi Trần Mùi Ương mở miệng, Hạng Hồng Liên lại lần nữa nói bổ sung, "Bất quá, Trần tiên sinh, ta còn có một cái nho nhỏ điều kiện." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương cũng không ngoài ý muốn. Đối phương dù sao cũng là mang theo toàn bộ Huyền Âm các một lần nữa đứng đội. Nếu là không đề cập tới một vài điều kiện, Trần Mùi Ương cũng đều không thể tin được. Trần Mùi Ương gật đầu nói, "Hạng lão phu nhân cứ mở miệng, chỉ cần có thể làm được, ta cùng Vân Hoa nhất định sẽ tận lực làm được." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên lắc đầu nói, "Ta cái này tiểu điều kiện, không cần làm phiền tứ hoàng tử điện hạ, chỉ cần Trần tiên sinh ngài gật đầu liền được." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương lông mày hơi nhíu. Nhìn thấy Trần Mùi Ương phản ứng, Hạng Hồng Liên mỉm cười nói, "Trần tiên sinh, xin yên tâm, ta điều kiện này đối với ngài mà nói cũng không khó." Hạng Hồng Liên nói xong, cũng không tại thừa nước đục thả câu, nói ngay vào điểm chính, "Trần tiên sinh chính là thế gian khó gặp nhân tiên cường giả, ta hy vọng Thượng An có thể bái ngài làm thầy." Hạng Hồng Liên tiếng nói vừa ra, Trần Mùi Ương thần sắc khẽ giật mình. Đối với Hạng Hồng Liên điều kiện này, hắn quả thật có chút ngoài ý muốn. Không nói đến Hạng Thượng An chính là đường đường bát đại thế lực một trong Huyền Âm các chủ, chỉ nói Hạng Thượng An niên kỷ cũng không thể so Trần Mùi Ương nhỏ. Trần Mùi Ương cao mày nói, "Hạng lão phu nhân, Hạng các chủ dù sao?" Không đợi Trần Mùi Ương lời nói xong, Hạng Hồng Liên liền lắc đầu nói, "Trần tiên sinh, Thượng An hắn là Huyền Âm các chủ không giả, nhưng ngài là nhân tiên cường giả, Thượng An bái ngài làm thầy cũng là hắn vinh hạnh." Nói đến đây, Hạng Hồng Liên trầm giọng nói, "Trần tiên sinh, ta liền cái này một cái nho nhỏ điều kiện, chỉ cần ngài gật đầu, chúng ta Huyền Âm các có thể lập tức tuyên bố hỗ trợ tứ hoàng tử điện hạ." Gặp Hạng Hồng Liên đều nói như vậy, Trần Mùi Ương cũng không tốt từ chối nữa, gật đầu nói, "Hạng lão phu nhân, ta có thể đáp ứng chuyện này. Chỉ bất quá, ta đã rất lâu không thu đệ tử nhập thất. Không đợi Trần Mùi Ương lời nói xong, Hạng Hồng Liên liền lắc đầu nói, "Trần tiên sinh quá lo lắng, ta cũng không hy vọng xa vời để ngài thu Thượng An là đệ tử nhập thất, chỉ cần ngài thu hắn làm ký danh đệ tử là xong." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương cũng không nhịn được nhíu mày. Hạng Hồng Liên điều kiện này có chút quá mức đơn giản. Ký danh đệ tử không cách nào được đến tiên sinh chân truyền, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Toàn bộ Huyền Âm Các đều duy trì Khương Vân Hoa. Hạng Hồng Liên lại chỉ là nâng như thế một cái điều kiện. Nhìn thấy Trần Mùi Ương phản ứng, Hạng Hồng Liên khẽ mỉm cười, "Trần tiên sinh, thế nhưng là cảm thấy ta đưa ra điều kiện quá mức đơn giản." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương gật đầu nói, "Hạng lão phu nhân, không nói gạt ngươi. Các ngươi Huyền Âm Các lần này có thể chống đỡ Vân Hoa, đối Vân Hoa ý nghĩa vô cùng trọng đại. Cho dù Hạng lão phu nhân ngươi đưa ra yêu cầu, để ta thu Hạng các chủ làm đệ tử thân truyền, ta đều cũng không ngoài ý muốn. Nhưng ngươi lại chỉ để ta thu Hạng các chủ là ký danh đệ tử, ta quả thật có chút không hiểu." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên khẽ mỉm cười, lắc đầu nói, "Trần tiên sinh, ta cũng nói với ngài lời nói thật đi. Ta để ngài thu Thượng An là ký danh đệ tử, là muốn cho Thượng An hắn mưu một con đường lui. Cho dù tứ hoàng tử thất bại, về sau chúng ta Huyền Âm các thật bị thanh toán, Thượng An xem như đệ tử của ngài, cũng có thể bảo toàn tính mệnh. Ta tin tưởng, Trần tiên sinh ngài nhất định có năng lực bảo vệ được Thượng An." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương thần sắc chân thành nói, "Hạng lão phu nhân có thể yên tâm. Có ta ở đây, cho dù là kinh thành Khương thị lão tổ xuất thủ, ta cũng có thể bảo vệ Hạng các chủ tính mệnh không lo." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang, thử thăm dò, "Trần tiên sinh đúng là nhân tiên tam trọng cảnh đại năng." Đối mặt Hạng Hồng Liên hỏi thăm, Trần Mùi Ương lắc đầu, "Tạm thời còn không phải. Bất quá ta tu hành phương thức có chút đặc thù, có thể cùng nhân tiên tam trọng cường giả một trận chiến. Khương thị lão tổ tông đã bị tiên đạo hạn chế, không cách nào toàn lực xuất thủ. Ta đối đầu hắn, tuy không phần thắng, nhưng cũng sẽ không bại." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, trong lòng Hạng Hồng Liên cũng khiếp sợ không thôi. Nàng nguyên bản cho rằng Trần Mùi Ương nhiều lắm là nhân tiên nhất trọng hậu kỳ, hoặc là mới vào nhân tiên nhị trọng cường giả. Dù sao, Hạng Hồng Liên cũng rõ ràng, tất nhiên Trần Mùi Ương có thể đánh bại mới vừa đột phá nhân tiên Liễu Thanh Sơn, vậy khẳng định liền không phải là mới vào nhân tiên cảnh người. Nhưng nàng không nghĩ tới, Trần Mùi Ương là một vị có thể cùng nhân tiên tam trọng đại năng một trận chiến đỉnh cao cường giả. Thẳng đến lúc này, Hạng Hồng Liên mới xem như minh bạch Trần Mùi Ương thực lực chân chính. Nghĩ tới đây, Hạng Hồng Liên trên mặt không khỏi nổi lên một vệt nụ cười. Nàng lần này là nhi tử mình tìm chỗ dựa, vô cùng cứng rắn. Chỉ cần mình nhi tử không đi trêu chọc những cái kia thiên ngoại thế lực, tại phương thế giới này bên trong, nhi tử mình hẳn là tính mệnh không lo. Trần Mùi Ương nhìn xem Hạng Hồng Liên, không khỏi cảm khái, vị này Hạng lao các chủ cũng thực sự là một lòng vì nhi tử mình. Xem như một tên mẫu thân, Hạng Hồng Liên xác thực rất tốt. Lúc này, Hạng Hồng Liên ánh mắt khẽ động, hỏi, "Trần tiên sinh, bây giờ chúng ta đã đạt tới hợp tác, ngài có thể nói cho ta, tứ hoàng tử điện hạ đến tột cùng còn có cái gì chuẩn bị ở sau?" Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu, "Tự nhiên có thể. Thứ không dám giấu giếm, Vân Hoa con bài chưa lật, chính là kinh thành Đại Hạ thư viện. Cả tòa Đại Hạ thư viện đều sẽ hỗ trợ Vân Hoa." Chương 362, thu đồ hạng bên trên sao. Chương 362, thu đồ hạng bên trên sao. Huyện Âm Cát, phòng nghị sự bên trong. Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên thần sắc khẽ giật mình, "Đại Hạ thư viện, danh xưng thiên hạ văn nhân chiếc nôi tòa kia Đại Hạ thư viện." Nói đến đây, Hạng Hồng Liên nghi ngờ nói, "Theo ta được biết, cái này Đại Hạ thư viện rất ít nhúng tay cuộc chiến giữa các hoàng tử. Đại Hạ thư viện lần này, tại sao lại đích thân hạ tràng?" Nghe đến Hạng Hồng Liên vấn đề, Trần Mùi Ương cười nhạt nói, "Đó là bởi vì Vân Hoa là Đại Hạ thư viện viện chủ, chúng tam thu duy nhất đệ tử nhập thất. Chủ viện chủ sớm đã quyết định muốn tận toàn lực ủng hộ Vân Hoa." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên hơi kinh ngạc nói, "Tứ hoàng tử điện hạ, đúng là Đại Hạ thư viện viện chủ đệ tử nhập thất." Nói đến đây, Hạng Hồng Liên không khỏi gật đầu nói, "Đại hạ tất cả văn thần đều xuất từ Đại Hạ thư viện. Đại Hạ thư viện viện chủ càng là thiên hạ văn nhân lãnh tụ. Có thư viện ra mặt, tứ hoàng tử sát thực lại nhiều hơn rất nhiều phần thắng." Hạng Hồng Liên tiếng nói vừa ra, Trần Mùi Ương cười thần bí, "Hạng lão phu nhân, như lời ngươi nói những này, mặc dù cũng không có sai, nhưng trên thực tế, thư viện tác dụng có thể hoàn toàn không chỉ như thế." Hạng Hồng Liên lông mày nhíu lại, "Ồ, Trần tiên sinh cớ gì nói ra lời ấy?" Trần Mùi Ương cũng không thừa nước đục thả câu, nói thẳng, "Trước đó không lâu, văn tu nhất mạch công pháp lại xuất hiện thế gian. Đại hạ thư viện đồng thời sinh ra nhiều vị văn tu cường giả. Viện chủ Trùng Tam Thu càng là một bước lên trời, đột phá tới nhân tiên cảnh. Thư viện mặt khác 9 vị tiên sinh cũng đều đột phá tông sư cảnh. Cũng chính là nói, bây giờ Đại Hạ thư viện thực lực đã vượt xa Đại Hạ bát đại thế lực." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên lẩm bẩm nói, "Một vị nhân tiên, 9 vị tông sư, văn tu lại lần nữa tái hiện thế gian. Trần tiên sinh, ngài nói đến những này có thể đều là thật?" Trần Mùi Ương gật đầu nói, "Ta có thể cam đoan, thiên trần vạn sát." Nói đến đây, Trần Mùi Ương nói bổ sung, "Bởi vì văn tu công pháp chính là từ ta thôi diễn mà ra. Ta thấy tận mắt chủ viện chủ đám người đột phá." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên một mặt rung động nói, "Trần tiên sinh, đúng là ngài thôi diễn ra văn tu công pháp." Nhìn qua một mặt bình tĩnh Trần Mùi Ương, Hạng Hồng Liên nội tâm rung động không thôi. Trần Mùi Ương ho nhẹ nói, "Khục. Hạng lão phu nhân, nghe xong những này, chắc hẳn ngươi đối Vân Hoa càng có lòng tin đi." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên lấy lại tinh thần, liên tục gật đầu, "Có thư viện cùng Trần tiên sinh hỗ trợ, lại thêm chúng ta Huyền Âm Các, tứ hoàng tử tuyệt đối sẽ trở thành lần này hoàng tộc đại khảo bên trên lớn nhất một con ngựa ô." Cho dù là danh tiếng thịnh nhất tam hoàng tử, cũng rất khó thắng qua tứ hoàng tử điện hạ. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Hương mỉm cười nói, cho nên Hạng lão phu nhân có thể yên tâm, có chúng ta tam phương liên thủ, Vân Hoa chắc chắn thông qua hoàng tộc đại khảo thuận lợi đăng cơ. Đến lúc đó, các ngươi Huyền Âm Các cũng đem thu hoạch to lớn. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Hạng Hồng Liên đứng dậy, trịnh trọng hành lễ một cái, đa tạ Trần tiên sinh cho chúng ta cơ hội lần này, để chúng ta Huyền Âm Các có cơ hội sống lại. Hạng Hồng Liên lời nói này không hề khoa trương, nếu không có Trần Mùi Hương đến, Huyền Âm Các tương lai còn chưa biết được, vạn nhất lựa chọn nhầm phương hướng, toàn bộ Huyền Âm Các đều đem đối mặt hủy diệt. Mãi đến Trần Mùi Hương xuất hiện, mới khiến Huyền Âm Các nguy cơ biến thành kỳ ngộ. Đối với Trần Mùi Hương, Hạng Hồng Liên là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Hương lắc đầu nói, Hạng lão phu nhân nói quá lời, chúng ta là trợ giúp lẫn nhau lẫn nhau. Các ngươi lần này lựa chọn hỗ trợ Vân Hoa, đối ta cùng Vân Hoa trợ giúp cũng phi thường lớn. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Hạng Hồng Liên cảm thán nói, Trần tiên sinh không hổ là thế ngoại cao nhân, không quản là tu vi, vẫn là đối nhân xử thế, đều làm chúng ta bội phục. Hạng Hồng Liên lời nói này cũng là xuất phát từ nội tâm. Dưới cái nhìn của nàng, Trần Mùi Hương không những thay Huyền Âm Các giải quyết khó giải quyết nhất vấn đề, còn tại trong lời nói cho đủ cho Huyền Âm Các mặt mũi, đem Huyền Âm Các nương nhờ vào nói thành hợp tác chiếu cố Huyền Âm Các một đám cao tầng mặt mũi. Tiếp xuống, hai người lại trò chuyện một chút hợp tác chi tiết. Cuối cùng, Trần Mùi Hương đứng lên, cáo từ nói, Hạng lão phu nhân, bây giờ sự tình đều đã thương lượng thỏa đáng, ta cũng cần phải trở về. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Hạng Hồng Liên lắc đầu, mỉm cười nói, Trần tiên sinh, trước không vội mà đi. Hạng Hồng Liên nói xong, đối ngoại hạ lệnh, ba vị trưởng lão, Thượng An, các ngươi tất cả vào đi. Rất nhanh, phòng nghị sự cửa bị mở ra. Hạng Thượng An cùng ba vị trưởng lão đi đến. Ngay sau đó, Hạng Thượng An cùng ba tên trưởng lão hành lễ nói, mẫu thân, lão các chủ, Trần tiên sinh. Hạng Hồng Liên đối mấy người nhẹ gật đầu, cất cao giọng nói, ta đã cùng Trần tiên sinh đạt tới hợp tác. Về sau, chúng ta Huyền Âm Các muốn toàn lực ủng hộ tứ hoàng tử điện hạ. Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An cũng không ngoài ý muốn, gật đầu nói, phải. Mẫu thân, ta lát nữa liền sắp xếp người tiến về kinh thành bái kiến tứ hoàng tử điện hạ. Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Hạng Hồng Liên nhẹ gật đầu. Lúc này, đại trưởng lão cao mày nói, lão các chủ, chúng ta có thể cần cùng đại hoàng tử bên kia lên tiếng chào hỏi. Bây giờ, đại hoàng tử còn không biết được quyết định của chúng ta. Nhị trưởng lão cao mày nói, đại hoàng tử cùng tứ hoàng tử điện hạ là đối thủ cạnh tranh, chúng ta đã quyết định hỗ trợ tứ hoàng tử điện hạ, vì sao còn muốn liên hệ đại hoàng tử? Nghe đến nhị trưởng lão lời nói, đại trưởng lão lông mày nhíu lại. Hạng Hồng Liên lắc đầu nói, bất kể nói thế nào, chúng ta cũng cùng đại hoàng tử hợp tác lâu như vậy, vẫn là phái người đi cùng thông báo hắn một tiếng đi. Nói đến đây, Hạng Hồng Liên nhìn hướng mọi người, chậm rãi nói, Liêu gia đã hủy diệt, chắc hẳn đại hoàng tử cũng có thể đoán được chúng ta Huyền Âm Các động tác, cùng hắn dâu diếm hắn, chẳng bằng trực tiếp cùng đại hoàng tử biểu lộ rõ ràng thái độ. Huyền Âm Các cùng đại hoàng tử quan hệ trong đó, thua xa Liêu gia cùng đại hoàng tử quan hệ. Lúc trước, Huyền Âm Các sở dĩ sẽ lựa chọn hỗ trợ đại hoàng tử, cũng là bởi vì Liêu gia từ trong dắt cầu đáp tiến. Bây giờ, Liêu gia đã hủy diệt, Huyền Âm Các lựa chọn lần nữa trận doanh, cũng nói còn nghe được. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão liếc nhau, đồng thời không người nói, phải. Hạng Hồng Liên ánh mắt quét về phía mấy người, mỉm cười nói, lần này để các ngươi đi vào, còn có một chuyện khác muốn tuyên bố. Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Hạng Thượng An cùng ba vị trưởng lão đều đem ánh mắt nhìn về phía nàng. Tại mấy người nhìn kỹ, Hạng Hồng Liên mỉm cười nói, ta đã mời Trần tiên sinh, Thu Thượng An là ký danh đệ tử. Đại trưởng lão ba người các ngươi, cũng vì cái này làm cái chứng kiến. Hạng Hồng Liên tiếng nói vừa ra, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão liếc nhau. Ba người trên mặt đều hiện lên một tia kinh ngạc. Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An thần sắc khẽ giật mình. Sau một khắc, Hạng Thượng An lắc đầu nói, mẫu thân, Trần tiên sinh đúng là đương thời cường giả, nhưng ta không đợi Hạng Thượng An lời nói xong, Hạng Hồng Liên liền lông mày nhíu lại, khiển trách, Thượng An, ta thật vất vả mới nói động Trần tiên sinh, thu ngươi làm đồ. Trần tiên sinh cũng là xem tại chúng ta Huyền Âm Các cùng hắn hữu duyên, cái này mới đồng ý thu ngươi làm ký danh đệ tử. Ngươi không muốn lại đùa nghịch tiểu tính tình, nhanh hướng Trần tiên sinh dập đầu. Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An cưỡng chế chính mình bất mãn trong lòng, hướng Trần Mùi Hương quỳ xuống dập đầu nói, Hạng Thượng An bái kiến tiên sinh. Chương 363, chỉ điểm hạng bên trên sao. Chương 363, chỉ điểm hạng bên trên sao. Huyền Âm Các phòng nghị sự bên trong, nhìn thấy Hạng Thượng An phản ứng, Trần Mùi Hương khẽ mỉm cười, hắn cũng không ngoài ý muốn phản ứng của đối phương. Dù sao Hạng Thượng An là Huyền Âm Các đương đại các chủ, hắn khi nào hướng người ngoài đi qua như vậy đại lễ. Chỉ bất quá Trần Mùi Hương tất nhiên đã đáp ứng thu Hạng Thượng An là ký danh đệ tử, tự nhiên không thể không có một điểm bày tỏ. Trần Mùi Hương quan sát tỉ mỉ Hạng Thượng An một lát, ngay sau đó Trần Mùi Hương ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, Hạng các chủ, người trước đứng lên đi. Nghe đến Trần Mùi Hương lời nói, Hạng Thượng An thần sắc khẽ giật mình. Sau đó hắn đem ánh mắt nhìn về phía mẫu thân mình, gặp Hạng Thượng An nhìn hướng chính mình, Hạng Hồng Liên cau mày nói, Trần tiên sinh là tiên sinh ngươi, hắn để ngươi đứng lên, ngươi còn quỳ làm gì? Nghe đến mẫu thân mình lời nói, Hạng Thượng An cái này mới từ trên mặt đất đứng lên. Hạng Thượng An vừa mới đứng vững, liền nghe Trần Mùi Hương thản nhiên nói, Hạng các chủ, tiếp ta một chiêu. Sau một khắc, Hạng Thượng An chỉ cảm thấy chính mình bên tai chuyển đến một đạo kinh phong, không còn kịp suy tư nữa, Hạng Thượng An vội vàng nghiêng người một tránh, khó khăn lắm tránh thoát cái này một kích. Nhưng mà, còn không đợi Hạng Thượng An ổn định tâm thần, phía sau hắn lại lần nữa truyền đến Trần Mùi Ương âm thanh, không sai, phản ứng rất nhanh, lại tiếp ta một chiêu. Tiếng nói vừa ra, một đạo kinh phong lại lần nữa từ Hạng Thượng An sau lưng truyền đến. Hạng Thượng An cắn răng một cái, lại lần nữa lấy mình miễn cưỡng tránh khỏi. Nhìn thấy một màn này, ba tên trưởng lão bên trong, nhị trưởng lão lông mày nhíu lại, liền chuẩn bị xuất thủ cứu Hạng Thượng An. Lúc này, nhị trưởng lão phát giác được bên cạnh có một cái tay giữ chặt chính mình. Nàng quay đầu nhìn, tam trưởng lão chính hướng nàng khẽ lắc đầu, nói khẽ, không nên động, đây là các chủ cơ duyên. Tam trưởng lão nói xong, dùng nháy mắt giá hiệu cho nhị trưởng lão. Theo tam trưởng lão ánh mắt phương hướng nhìn, nhị trưởng lão kinh ngạc phát hiện, tại Trần Mùi Ương từng bước ép sát phía dưới, Hạng Thượng An tốc độ cùng phản ứng so ngày thường nhanh trọn vẹn một lần. Không những như vậy, Hạng Thượng An khí tức trong người cũng tại không ngừng chập trùng. Nhìn thấy một màn này, nhị trưởng lão trong đầu hiện lên một ý nghĩ, các chủ sắp đột phá. Nhị trưởng lão dù sao cũng là tiểu tông sư đỉnh phong cường giả. Nhìn thấy Hạng Thượng An phản ứng phía sau, nàng rất nhanh hiểu được, Trần Mùi Ương đây là tại trợ giúp Hạng Thượng An đột phá cảnh giới. Minh bạch điểm này phía sau, nhị trưởng lão lập tức thu hồi động thủ tâm tư. Sau đó, nàng đem ánh mắt nhìn hướng chủ vị lão các chủ, Hạng Hồng Liên. Hạng Hồng Liên lúc này cũng chính một mặt khẩn trương nhìn xem trong tràng Hạng Thượng An. Trong mắt Hạng Hồng Liên mơ hồ có vẻ mong đợi. Rất nhanh, trên sân tình hình lại lần nữa phát sinh biến hóa. Đang tránh né mấy chục lần phía sau, Hạng Thượng An cuối cùng nắm lấy cơ hội, hướng Trần Mùi Ương phát động phản kích. Gặp Hạng Thượng An đổi bị động làm chủ động, hướng chính mình công tới. Trong mắt Trần Mùi Ương hiện lên mỉm cười. Sau đó, Trần Mùi Ương nhẹ nhàng đưa tay, hóa giải Hạng Thượng An tiến công. Gặp chính mình tiến công bị ngăn, Hạng Thượng An không chút suy nghĩ, nâng lên một cái tay khác, hướng Trần Mùi Ương đánh tới. Trong lúc nhất thời, trên sân thế cục lập tức dây lát chuyển, biến thành Hạng Thượng An tiến công, Trần Mùi Ương phòng thủ. Mà lúc này, Hạng Thượng An khí tức trong người cũng càng thêm mãnh liệt, đạt tới đột phá điểm giới hạn. Nhìn thấy một màn này, một bên Hạng Hồng Liên cùng ba vị trưởng lão trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Nhắc tới Hạng Thượng An võ đạo thiên phú kỳ thật không hề kém. Hạng Thượng An lúc tuổi còn trẻ đã từng tại trên Tiềm Long bảng nằm ở danh sách 5 vị trí đầu. Chỉ bất quá từ khi 10 năm trước Hạng Thượng An đạt tới tiên tiên cảnh đỉnh phong phía sau, cảnh giới của hắn liền lại khó có tiến thêm. Đối với điểm này, chính Hạng Thượng An cũng vô cùng cấp thiết. Nhưng càng là gấp gáp, hắn thì càng khó đột phá. Cho tới hôm nay, Hạng Thượng An mới rốt cục nhìn thấy một tia đột phá cơ hội. Hắn tự nhiên không nghĩ từ bỏ cơ hội này. Cuối cùng, Hạng Thượng An trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, gầm lên giận dữ phía dưới, Hạng Thượng An toàn lực đấm ra một quyền. Giang giác, trong nháy mắt này, một đạo nhẹ nhàng vỡ vụn tiếng vang lên. Sau một khắc, Hạng Thượng An khí tức bắt đầu tăng lên. Nhìn thấy một màn này, Trần Mùi Ương trên mặt cũng lộ ra mỉm cười, thu hồi hai tay, phát giác được trong cơ thể mình khí tức biến hóa. Hạng Thượng An thần sắc ngu ngơ địa đứng tại chỗ. Qua thật lâu, Hạng Thượng An mới lẩm bẩm nói, nguyên lai đây chính là tiểu tông sư cảnh. Ta Hạng Thượng An không phải phế vật các chủ, ta cuối cùng đột phá tới tiểu tông sư. Ha ha ha, ta cuối cùng đột phá. Trong lúc nhất thời, Hạng Thượng An cười to, vang vọng toàn bộ phòng nghị sự. Nhìn thấy một màn này, Hạng Hồng Liên viền mắt từng đỏ. 10 năm, chính mình vị này tiên tài nhi tử bị vây ở tiên thiên đỉnh phòng trọn vẹn 10 năm. Cho tới hôm nay, tại Trần Mùi Ương trợ giúp bên dưới, Hạng Thượng An mới rốt cục đạp phá đạo này hạng. Nhìn qua Hạng Thượng An vẻ mặt kích động, Trần Mùi Ương khẽ mỉm cười. Hắn có khả năng lý giải đối phương loại này vui sướng. Lúc này, Hạng Thượng An cũng dần dần bình phục tâm tình của mình. Hắn thần sắc nghiêm nghị nhìn về phía Trần Mùi Ương. Gặp Hạng Thượng An nhìn hướng chính mình, Trần Mùi Ương mỉm cười nói, "Hạng các chủ, chúc mừng ngươi đột phá tông sư cảnh." Bình một tiếng, Hạng Thượng An quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó, Hạng Thượng An tích đủ hết khí lực, hướng mặt đất mãnh liệt dập đầu, "Thượng An cảm ơn tiên sinh truyền đạo tri ân. Cảm ơn tiên sinh giúp ta đột phá." Theo Hạng Thượng An tiếng nói vừa ra, Hạng Hồng Liên cũng đứng dậy, hướng Trần Mùi Ương không người nói, "Vạn bối cũng thay Thượng An cảm ơn Trần tiên sinh dạy bảo tri ân." Nhìn thấy Hạng Thượng An cùng Hạng Hồng Liên phản ứng, Trần Mùi Ương xua tay nói, "Hạng các chủ, Hạng lão phu nhân, không cần khách khí như thế. Hạng các chủ đã bái ta làm thầy, ta làm những này cũng là nên." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, vì trên mặt đất Hạng Thượng An vội vàng nói, "Tiên sinh, ngài gọi ta Thượng An là xong. Tại trước mặt ngài, không có huyên âm các chủ chỉ có đệ tử Hạng Thượng An." Nghe đến Hạng Thượng An lời nói, Hạng Hồng Liên trên mặt lộ ra một tia vui mừng. Sau đó, Hạng Hồng Liên cũng nhìn hướng Trần Mùi Ương, mỉm cười nói, "Trần tiên sinh, Thượng An hắn nói không sai. Ngài là tiên sinh hắn, ngài liền giống như ta, gọi hắn Thượng An là xong." Nghe đến Hạng Hồng Liên mẫu tử hai người lời nói, Trần Mùi Ương gật đầu nói, "Cái kia tốt. Thượng An, ta về sau liền trực tiếp xưng hô tên của ngươi." Lúc này, một bên ba vị trưởng lão cùng kêu lên chúc mừng nói, "Chúc mừng các chủ trở thành tông sư cường giả." Cho tới nay, Hạng Thượng An cùng Huyền Âm các ba vị trưởng lão quan hệ đều rất bình thường. Cái này cũng bình thường. Dù sao, tại ba vị trưởng lão xem ra, Hạng Thượng An chỉ là trên danh nghĩa các chủ, tông môn chân chính quyết sách người vẫn là Hạng Hồng Liên. Phàm có đại sự, ba vị trưởng lão đều sẽ vượt qua Hạng Thượng An, trực tiếp cùng Hạng Hồng Liên hồi báo. Cái này cũng đưa đến Hạng Thượng An vô cùng chán ghét ba vị trưởng lão. Bây giờ Hạng Thượng An cuối cùng đột phá tới tiểu tông sư cảnh, lại nhìn ba vị trưởng lão, Hạng Thượng An phát hiện đối phương ba người cũng không có phiền chán như vậy. gặp ba vị trưởng lão hướng chính mình chúc mừng. Hạng Thượng An cũng đối ba người mỉm cười nói, cảm ơn ba vị trưởng lão. Nhìn thấy Hạng Thượng An mỉm cười, ba vị trưởng lão đồng thời khẽ giật mình. Cho đến lúc này, ba vị trưởng lão cũng đều phát hiện Hạng Thượng An thái độ biến hóa. Hạng Thượng An không tại căm thù ba người các nàng. Ba người liếc nhau, riêng phần mình trong lòng đều đã có quyết định. Từ hôm nay trở đi, các nàng muốn đem Hạng Thượng An coi là chân chính các chủ. Đệ nhất tự nhiên là bởi vì Hạng Thượng An thực lực đã tới tông sư cảnh, là danh xứng với thực các chủ. Cái thứ hai là vì Hạng Thượng An còn có một vị nhân tiên cảnh tiên sinh. Vị này hạng các chủ, cánh chim đã phong. Ba người các nàng nhất định phải cho chân chính coi trọng. Lúc này, Trần Mùi Ương nhìn hướng Hạng Hồng Liên, mỉm cười nói, "Hạng lão phu nhân, ta còn có không ít sự tình phải xử lý, liền xin cáo từ trước. Kinh thành Vân Hoa bên kia, các ngươi phái người liên hệ là được." Nghe đến Trần Mùi Ương lời nói, Hạng Hồng Liên nhẹ gật đầu, "Trần tiên sinh yên tâm, hai ngày này, chúng ta liền sẽ cùng tứ hoàng tử bắt được liên lạc." Nghe đến Hạng Hồng Liên lời nói, Trần Mùi Ương nhẹ gật đầu. Sau đó, Trần Mùi Ương cùng mấy người bắt chuyện qua về sau, liền quay người rời đi. Chương 364, vệ bài Tần Hương Nhi. Chương 364, vệ bài Tần Hương Nhi. Đại hạ kinh thành. Hoàng cung bên trong. Trong ngự thư phòng, đại hạ hoàng đế Khương Huyền Đức ngồi tại ghế. Tại Khương Huyền Đức đối diện, đứng một vị trung niên quý phụ nhân. Nếu là Liễu hoàng hậu tại chỗ này, tự nhiên một cái liền nhận ra được. Vị này quý phụ nhân, không phải người khác, chính là nàng trong khuê phòng bạn tốt, kinh thành Lan Quế trai Đông gia, Tần Hương Nhi. Lúc này, Tần Hương Nhi chính cung kính hướng Khương Huyền Đức bẩm báo nói, "Bệ hạ, đây chính là Từ Châu Liễu gia bị diệt trải qua." Nghe xong Tần Hương Nhi lời nói, Khương Huyền Đức nhíu mày, cuối cùng cứu đi Liễu Thanh Sơn hai người kia, hẳn là Bắc Man đế quốc người à. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi gật đầu nói, "Hồi bẩm bệ hạ, theo thám tử của chúng ta phỏng đoán, hai người kia hẳn là Bắc Man bảy đại trong bộ tộc hai vị thủ lĩnh bộ tộc." Khương Huyền Đức cao mày nói, nhìn tới, Bắc Man vị kia Thác Bạt đại đế đã nhịn không được a. Có thể chớ có chút không rõ, Liễu gia tại sao lại cùng Bắc Man dính líu quan hệ? Tần Hương Nhi cung kính nói, "Căn cứ thám tử chúng ta thông tin, việc này khả năng cùng Liễu Thanh Sơn đột phá nhân tiên có quan hệ. Theo thám tử chúng ta suy đoán, Liêu Thanh Sơn lần này đột phá nhân tiên, có lẽ cùng cái kia Bắc Man thoát không ra liên quan." Nghe xong Tần Hương Nhi lời nói, Khương Huyền Đức mắt lộ ra vẻ suy tư. Qua rất lâu, Khương Huyền Đức lần nữa mở miệng nói, "Vị kia diệt Liêu gia dòng chính thiếu nữ, chính là năm đó từ Châu Giang thị sơn trang người sống sót." Nghe Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi gật đầu nói, "Hồi bẩm bệ hạ, chính là nữ tử này. Nữ tử này tên là Giang Kiết Trúc. Năm đó Liêu gia diệt Giang thị sơn trang lúc, nàng ẩn thân tại đất trong hầm, tránh thoát một kiếp. Năm đó Giang thị trong sơn trang, còn có một vị họ Lâm quản gia, cũng tránh thoát một kiếp này. Về sau, tại cái này vị họ Lâm quản gia hộ tống bên dưới, Giang Tuyết Trúc đến vị kia Trần Tiên Sinh vị trí Trần gia trấn. Dưới cơ duyên xảo hợp, Giang Tuyết Trúc bái tại Trần Tiên Sinh môn hạ. Lần này, cũng là bởi vì Trần Tiên Sinh trợ giúp, Giang Tuyết Trúc mới có thể báo diện tộc đối thủ." Nghe xong Tần Hương Nhi giải thích, Khương Huyền Đức cao mày, lại lần nữa rơi vào trầm tư. Tần Hương Nhi ánh mắt khẽ nhúc đích, tiếp tục bẩm báo nói, "Đúng rồi, vậy hạ, căn cứ chúng ta tại Huyền Âm Các chết dò xét truyền ra thông tin, vị kia Trần Tiên Sinh trở lại Trần gia trấn về sau, liền lại đi một chuyến Huyền Âm Các. Cụ thể quá trình chúng ta không thể nào biết được, nhưng căn cứ Huyền Âm Các tên kia chết dò xét phỏng đoán, vị này Trần Tiên Sinh hẳn là cùng Huyền Âm Các đạt tới một chút hợp tác." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Khương Huyền Đức lắc đầu nói, "Hắn đây là đi thay lão tứ làm thuyết khách đi. Bất quá cái này cũng nói rõ, chấm vị này tiểu cứu tử xác thực rất xem trọng lão tứ." Nói đến đây, Khương Huyền Đức ánh mắt nhìn về phía tứ hoàng tử phụ đệ, cảm khái nói, "Như lão tứ thật có bản lĩnh này, đón lấy chấm vị trí cũng là một chuyện tốt, ít nhất có lão tứ tại, chấm vị này kiếm tiên tiểu cứu tử sẽ không hoàn toàn đảo hướng Đại Chu quốc bên kia." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi cúi đầu xuống, không dám lên tiếng. Lúc này, Khương Huyền Đức liếc mắt Tần Hương Nhi, thản nhiên nói, "Hoàng hậu bên kia cũng đã nhận được tin tức à?" Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi thân thể mềm mại khẽ run lên. "Hồi bẩm bệ hạ, hoàng hậu nương nương nàng." Nói đến đây, Tần Hương Nhi hít sâu một hơi, trầm giọng nói, "Hoàng hậu nương nương nàng cũng đã biết chuyện này." Nhìn thấy Tần Hương Nhi phản ứng, Khương Huyền Đức cười nhạt nói, "Tần Hương Nhi, ngươi là hoàng hậu trong khuê phòng bà tốt, có ngươi vị này thanh y liễu vệ vệ bài tại, hoàng hậu nàng tự nhiên đã sớm biết Liễu gia hủy diệt một chuyện, chấm không có đoán sai. Ngươi là trước thông báo hoàng hậu, mới đến hướng chấm bẩm báo a." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi bịch một tiếng quỳ rạp xuống đất. "Bệ hạ, vi thần tội đáng chết vạn lần." Tần Hương Nhi thần sắc kinh hoàng nói. Nhìn thấy Tần Hương Nhi phản ứng, Khương Huyền Đức lắc đầu nói, "Tại chấm trước mặt, cũng không cần diễn một màn này. Ngươi Tần Hương Nhi dù sao cũng là một vị đại tông sư cường giả, phản ứng như thế, diễn quá mức." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi cấp tốc cúi đầu xuống, không nói một lời. Khương Huyền Đức lắc đầu nói, "Hoàng hậu đã biết được Liễu gia hủy diệt sự tình, cái kia nàng tự nhiên nghĩ thay Liễu gia báo thù. Có thể chấm vị kia kiếm tiên tiểu cứu tử, như thế nào dễ chê ở. Mà thôi, bây giờ chấm sắp thoái vị, cũng không thể cho đời tiếp theo đại hạ hoàng đế lưu lại phiền phức." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi thân thể nhẹ nhàng run lên. Nhìn thấy Tần Hương Nhi phản ứng, Khương Huyền Đức nhìn nàng một cái, mở miệng nói, "Tần Hương Nhi." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi cung kính nói, "Hồi bệ hạ, thần tại." Khương Huyền Đức thản nhiên nói, "Chấm sắp thoái vị, không thể đem phiền phức để lại cho chấm người kế nhiệm. Hoàng hậu nếu là quyết tâm muốn thay Liễu gia báo thù, đi trêu chọc chấm vị kia kiếm tiên tiểu cứu tử, khó tránh khỏi sẽ vì Khương thị hoàng tộc mang đến phiền phức." Nói đến đây, Khương Huyền Đức nhìn hướng Tần Hương Nhi, bình tĩnh hỏi, ngươi nói, chấm phải nên làm như thế nào đâu? Nghe đến Khương Huyền Đức hỏi thăm, Tần Hương Nhi sắc mặt trắng nhợt, chậm chạp không nói gì. Nhìn thấy Tần Hương Nhi phản ứng, Khương Huyền Đức thản nhiên nói, Tần Hương Nhi, ngươi là hoàng hậu trong khuê phòng bà tốt, hoàng hậu sự tình liền giao cho ngươi đi xử lý đi. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi thân thể run lên, ánh mắt đờ đẫn nói, là bệ hạ. Khương Huyền Đức liếc nàng một cái, xua tay nói, được rồi, trước đi xử lý đi, chờ xử lý tốt hoàng hậu sự tình lại đến hướng chấm phục mệnh. Tần Hương Nhi cúi đầu xuống, khổ sở nói, phải bệ hạ. Tần Hương Nhi nói xong, quay người thối lui ra khỏi ngự thư phòng. Kinh thành tất cả mọi người chỉ biết là nàng Tần Hương Nhi là Lan Quế trai Đông gia, là Liêu hoàng hậu trong khuê phòng bà tốt, nhưng có rất ít người biết nàng Tần Hương Nhi là đại hạ thần bí nhất thanh ý liễu vệ chi bệ bài. Tần Hương Nhi bước bước chân nặng nề đi ra ngự thư phòng. Lúc này trong đầu của nàng hỗn loạn tương mừng. Trong ngự thư phòng, nhìn qua Tần Hương Nhi rời đi phương hướng, Khương Huyền Đức thản nhiên nói, không việc gì, ra đi. Khương Huyền Đức tiếng nói vừa ra, chiến vương Khương Vô Dạng thân ảnh xuất hiện tại trong ngự thư phòng. Nhìn qua Tần Hương Nhi rời đi phương hướng, Khương Vô Dạng lắc đầu nói, bệ hạ, nhìn tới chúng ta vẫn là xem trọng vị này thanh ý liễu vệ bệ bài. Nghe đến Khương Vô Dạng lời nói, Khương Huyền Đức lại lắc đầu, không việc gì, ngươi đoán sai. Tần Hương Nhi không phải không dám hướng chấm xuất thủ, lại cưỡng ép chấm đi cứu hoàng hậu. Nàng là rất rõ ràng chấm tính cách, chấm tất nhiên dám đơn độc triệu kiến nàng, liền nhất định có chuẩn bị ở sau. Bây giờ hoàng hậu còn tại hoàng cung bên trong, nàng nhất định phải giữ lại tính mạng của mình, đi cứu hoàng hậu. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, chiến vương Khương Vô Dạng cao mày nói, vậy hạ, ngài ý là Tần Hương Nhi còn có thủ đoạn khác cứu hoàng hậu? Khương Huyền Đức bình tĩnh nói, hôm nay trời vừa sáng, Tần Hương Nhi nữ nhi, Tần Ngọc Lan đã lén lút ngồi binh bộ thượng thư Tần An xe ngựa ra kinh thành. Tần Hương Nhi duy nhất lo lắng chính là nữ nhi Tần Ngọc Lan. Nàng đem Tần Ngọc Lan đưa ra kinh thành, tự nhiên là vì liệu mình tới cứu hoàng hậu. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Khương Vô Dạng cao mày nói, khá lắm binh bộ thị lang Tần An dám giúp Tần Hương Nhi làm bực này mưu phản sự tình. Nói đến đây, Khương Vô Dạng nhìn hướng Khương Huyền Đức, chờ lệnh nói, vậy hạ, ta lập tức đi ngay đem Tần An chụp tới. Nghe Khương Vô Dạng lời nói, Khương Huyền Đức lắc đầu nói, Tần Hương Nhi dù sao cũng là Tần An duy nhất muội muội, cái này hai minh muội từ nhỏ tách rời hai địa phương, đối với Tần Hương Nhi cô muội muội này, Tần An vẫn luôn này nấy không thôi. Lần này hắn giúp Tần Hương Nhi đưa Tần Ngọc Lan ra kinh thành, cũng tại chấm dự đoán bên trong. Nói đến đây, Khương Huyền Đức nhìn hướng bên ngoài kinh thành, thản nhiên nói, yên tâm đi, không được gì, tất cả những thứ này đều tại chấm khống chế bên trong. Chương 365, Liễu hoàng hậu. Chương 365, Liễu hoàng hậu. Bên ngoài kinh thành, một chỗ vắng vẻ chi địa, một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại. Trong xe ngựa ngồi một thiếu nữ, nếu là Trần Mùi Ương ở đây, nhất định có thể đủ nhận ra. Trên xe ngựa thiếu nữ này chính là ban đầu ở trong thư viện vì hắn cùng Đỗ Chi Lễ dẫn đường Tần Ngọc Lan. Lúc này, tại xe ngựa phía trước đứng một tên trên người mặc áo mãng bảo nam tử trung niên. Nhìn thấy xe ngựa dừng lại, trong xe ngựa Tần Ngọc Lan đưa tay vén lên xe ngựa màn cửa. Nhìn thấy ngăn tại phía trước nam tử trung niên, Tần Ngọc Lan sắc mặt trắng nhợt, đứng dậy hành lễ nói, Ngọc Lan gặp qua Nhân Thân Vương điện hạ. Nghe đến Tần Ngọc Lan lời nói, Nhân Thân Vương mỉm cười nói, Ngọc Lan à, ngươi vội vội vàng vàng như thế địa ra kinh thành, là muốn đi đâu đâu? Xem như hoàng tộc đại tông sư Thân Vương, Nhân Thân Vương tự nhiên rõ ràng Tần Ngọc Lan mẫu thân thân phận chân thật. Đối với Tần Ngọc Lan, Nhân Thân Vương cũng hết sức quen thuộc. Nghe đến Nhân Thân Vương lời nói, Tần Ngọc Lan khẽ cắn môi, không nói một lời. Nhìn thấy Tần Ngọc Lan phản ứng, Nhân Thân Vương lơ đễnh, thản nhiên nói, ngươi có biết mẫu thân ngươi đang làm cái gì? Nàng lần này lựa chọn, không riêng gì hại ngươi, cũng hại ngươi vị kia làm bình bộ thượng thư cứu cứu. Nghe đến Nhân Thân Vương lời nói, Tần Ngọc Lan lắc đầu nói, ta không hiểu điện hạ đang nói cái gì, ta chỉ là mượn cứu cứu xe ngựa ra một chuyến kinh thành mua sắm hàng hóa. Nghe đến Tần Ngọc Lan lời nói, Nhân Thân Vương thản nhiên nói, bản vương đã xuất hiện ở đây, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì tốt che giấu? Bệ hạ sớm đã nhìn thấu các ngươi kế hoạch, mẫu thân ngươi thân là đại hạ thanh y diệp vệ bệ bài dám phản bội đại hạ hoàng tộc, đã là tội chết. Nhưng bệ hạ cũng không tính giết cửu tộc, chỉ truy cứu Tần Hương Nhi một người chi tội. Ngọc Lan, bản vương khuyên ngươi vẫn là trung thực theo bản vương trở lại kinh thành đi. Nghe đến Nhân Thân Vương lời nói, Tần Ngọc Lan ánh mắt lạnh lùng nói, điện hạ không muốn thật sự cho rằng ta không rõ ràng các ngươi Khương thị hoàng tộc tính toán. Thanh y liễu vệ tất cả hải tâm đều nắm giữ tại ta trong tay mẫu thân, rất nhiều chết dò xét thân phận cũng chỉ có ta mẫu thân một người biết. Bệ hạ tự nhiên muốn lưu lại tính mạng của ta đến áp chế ta mẫu thân, bước ta mẫu thân giao ra các châu chết dò xét danh sách. Nghe đến Tần Ngọc Lan lời nói, Nhân Thân Vương lắc đầu, các ngươi cũng quá coi thường bệ hạ. Nghe đến Nhân Thân Vương lời nói, Tần Ngọc Lan cười lạnh nói, ta mẫu thân chấp trưởng thanh y liễu vệ nhiều năm như vậy, thay các ngươi Khương thị hoàng tộc làm nhiều chuyện như vậy, ta há lại sẽ không hiểu rõ các ngươi hoàng tộc phong cách hành sự. Nghe đến Tần Ngọc Lan lời nói, Nhân Thân Vương khẽ thở dài, mà thôi, bản vương cũng lười tranh với ngươi biện, ngươi mà theo bản vương chờ đợi ở đây đi. Tần Ngọc Lan nghe vậy nhíu mày nói, chờ chờ cái gì? Nhân Thân Vương nóng nhìn hướng hoàng cung phương hướng, bình tĩnh nói, chờ một cái kết quả. Nghe mới Nhân Thân Vương lời nói, Tần Ngọc Lan lông mày cau lại, cũng không lại nói cái gì. Lúc này Tần Ngọc Lan cũng mới chú ý tới xe ngựa phía trước Mã Phu sớm đã ngất đi. Thấy cảnh này, Tần Ngọc Lan cũng minh bạch có Nhân Thân Vương ở đây, tự mình muốn đi là không thể nào. Nghĩ tới đây, Tần Ngọc Lan ổn định tâm thần, thần sắc bình tĩnh ngồi về trong xe ngựa. Nhìn thấy Tần Ngọc Lan phản ứng, Nhân Thân Vương trong mắt hiện lên một tia thưởng thức. Bất luận là can đảm vẫn là trí tuệ, Tần Ngọc Lan đều là hắn gặp qua ưu tú nhất thiếu nữ. Chỉ bất quá, Nhân Thân Vương lắc đầu, không nói thêm gì nữa. Trong lúc nhất thời, trong xe ngựa Tần Ngọc Lan cùng ngoài xe ngựa Nhân Thân Vương đều trầm mặt xuống. Hoàng cung chỗ sâu, bên trong cung Phượng Nghi, một tên khí chàng lộng lẫy phụ nhân ngồi tại chủ vị. Lúc này, một tên cung nữ tiến lên bẩm báo, khởi bẩm nương nương, Tần phu nhân tại bên ngoài cầu kiến. Bên trong cung Phượng Nghi, tất cả mọi người rõ ràng, kinh thành Lan Quế trai đông ra, Tần Hương Nhi là hoàng hậu nương nương trong khuê phòng bạn tốt. Đối với Tần Hương Nhi thăm hỏi, cung Phượng Nghi các cung nữ cũng đều không cảm thấy kinh ngạc. Nghe đến cung nữ lời nói, Liêu hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia phức tạp nói, mời Hương Nhi vào đi. Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, cung nữ không người nói, phải, nương nương. Rất nhanh, tại cung nữ dẫn đầu xuống, Tần Hương Nhi đi vào cung Phượng Nghi bên trong. Lúc này Tần Hương Nhi vẻ mặt hốt hoảng, một bộ thất hồn lạc phách dáng dấp. Nhìn thấy Tần Hương Nhi, Liêu hoàng hậu nhẹ nhàng bưng lên chén trà trong tay, uống một hơi cạn sạch. Sau đó, Liêu hoàng hậu nhìn hướng Tần Hương Nhi, mỉm cười nói, "Hương Nhi, trước ngồi đi." Liêu hoàng hậu nói xong, nhìn hướng xung quanh đứng một đám cung nữ, bình tĩnh nói, "Tất cả mọi người đi ra ngoài trước đi, ta cùng Hương Nhi có lời muốn nói." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, xung quanh một đám cung nữ cùng nhau không người nói, "Phải, nương nương." Rất nhanh, cung Phượng Nghi tất cả cung nữ toàn bộ đều lui xuống. Trong lúc nhất thời, cả tòa cung Phượng Nghi chỉ còn lại Liêu hoàng hậu cùng Tần Hương Nhi hai người. Lớn như vậy cung Phượng Nghi, lộ ra vô cùng quận cung bé. Nhìn vẻ mặt thất thần Tần Hương Nhi, Liêu hoàng hậu mỉm cười nói, "Hương Nhi, ngươi thế nào? Chúng ta đường đường Lan Quế trai đông ra, đây là gặp phải cái gì chuyện phiền lòng?" Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi cuối cùng lấy lại tinh thần. Ngay sau đó, Tần Hương Nhi bịch một tiếng, quỳ xuống trước Liêu hoàng hậu trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Liêu hoàng hậu nụ cười trên mặt ngừng lại, cau mày nói, "Hương Nhi, ngươi đây là làm cái gì? Có chuyện gì?" Trước đứng lên nói, "Ta không phải đã sớm hạ qua khẩu dụ, ngươi gặp ta không cần quỳ lại sao?" Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi thần sắc cảm đạm nói, "Thật xin lỗi, nương nương, ta vẫn luôn lừa gạt ngài. Thân phận chân thật của ta không chỉ là Lan Quế trai đâu ra, thân phận chân thật của ta là đại hạ thanh ý liễu vệ vệ bài." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu biểu lộ không có biến hóa chút nào. Nhìn xem thần sắc thống khổ Tần Hương Nhi, Liêu hoàng hậu nhíu mày nói, "Liền đừng này, cái này lại không phải đại sự gì. Hương Nhi, ngươi trước đứng lên. Cái này để người ta nhìn thấy, còn tưởng rằng chúng ta hai tỷ muội ồn ào mâu thuẫn đây." Nói đến đây, Liêu hoàng hậu trêu ghẹo nói, "Nếu để cho người ngoài nhìn thấy ngươi quỳ ở trước mặt ta, không chừng ngày thứ hai ngươi Lan Quế trai suy nghĩ liền muốn kém hơn phân nửa. Còn không mau mau." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi thần sắc khẽ giật mình, "Nương nương, ngài vì sao không cảm thấy bất ngờ?" Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu liếc nàng một cái, "Từ nhìn thấy ngươi ngày đầu tiên lên, ta liền biết, ngươi không phải một cái làm ăn liệu. Ngươi có thể trở thành Lan Quế trai đông gia, thân phận liền việc không đơn giản. Lại thêm, ngươi luôn có thể cho ta nói một chút thế lực khắp nơi bí ẩn sự tình. Ta liền càng thêm kết luận, thân phận của ngươi không đơn giản." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi liền giật mình nói, "Nguyên lai ngài vẫn luôn rõ ràng những thứ này." Liêu hoàng hậu mỉm cười nói, "Tỷ tỷ ngươi ta dù sao cũng là đại hạ hoàng hậu. Nếu là liền điểm này não đều không có, ta lại như thế nào có thể trở thành cái này hậu cung đứng đầu?" Nói đến đây, Liêu hoàng hậu mỉm cười nói, "Ta không có đoán sai. Hương Nhi ngươi lần này là phụng bệ hạ chi mệnh mà đến đây đi." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi lại lần nữa ngơ ngẩn. Nhìn thấy Tần Hương Nhi phản ứng, Liêu hoàng hậu tự nhiên cũng biết chính mình đoán đúng. Tại Tần Hương Nhi nhìn kỹ, Liêu hoàng hậu nhìn về phía ngự thư phòng phương hướng, nói khẽ, "Liêu gia hủy diệt, phụ thân ta càng là bị Bắc Man đế quốc người cứu. Ta tồn tại đã là Khương thị hoàng tộc chỗ bẩn." Nói đến đây, Liêu hoàng hậu cười nhạt một tiếng, "Ta hiểu rất rõ huyền đức. Hắn vì bảo toàn hoàng tộc, chuyện gì đều có thể làm. Cho dù là hy sinh ta, hắn cũng liền lông mày cũng sẽ không nhíu một cái." Chương 366, A Hoa. Chương 366, A Hoa. Kinh thành. Bên trong cung Phượng Nghi, nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi thấp giọng nói, "Nương nương, nguyên lai ngài đều hiểu tất cả những thứ này. Ta còn tưởng rằng ngài vẫn luôn bị mơ mơ màng màng đây." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu lại lần nữa liếc nàng một cái, bình tĩnh nói, "Ngươi cho rằng cũng giống như ngươi, trên mặt giấu không được một điểm tâm tư. Về điểm này, Ngọc Lan ngược lại mạnh hơn ngươi nhiều. Trên một điểm này, ngươi cái này là mẹ, kém xa nữ nhi của mình." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi lắc đầu nói, "Ngọc Lan nàng từ nhỏ tại Lan Quế trai bên trong lớn lên, luôn nhìn mặt mà nói chuyện cùng nhận thức người, ta xác thực không bằng nàng." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu gật đầu nói, "Trước đây ta vẫn nói với ngươi, để ngươi sớm một chút đem Lan Quế trai giao cho Ngọc Lan xử lý. Ngươi một mực không chịu nghe." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi trên mặt cũng nổi lên vẻ tươi cười, "Đây còn không phải là bởi vì nương nương ngài nói muốn đem Ngọc Lan gả cho đại hoàng tử. Thân là đại hoàng tử tương lai phi tử, làm sao có thể xử lý những này tục vật đây?" Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia bất đắc dĩ, "Đáng tiếc, thiên vận đứa nhỏ này không có cái tiêu mệnh. Lần này hoàng tộc đại khảo hắn xem như là trước thời hạn bị loại. Liêu gia đã hủy diệt, không có gì bất ngờ xảy ra. Huyền âm các cũng đã lựa chọn lần nữa hỗ trợ đối tượng. Mà thôi, đây đều là thiên vận mệnh." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi trên mặt cũng không có nụ cười. Tần Hương Nhi ngữ khí trầm giọng nói, "Không ai từng nghĩ tới, đường đường bát đại thế lực một trong Liễu gia sẽ tại trong vòng một ngày hủy diệt. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liễu hoàng hậu nhìn hướng hắn, hiếu kỳ nói, ta nghe ngươi nói diệt đi chúng ta Liễu gia vị kia Trần tiên sinh là lao tứ cứu cứu. Nghe đến Liễu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi gật đầu nói, không sai, vị này Trần tiên sinh chính là năm đó Chu Thiên Vương con út. Nghe đến Tần Hương Nhi trả lời, Liễu hoàng hậu mắt lộ ra thần sắc phức tạp nói, có lẽ đây chính là vận mệnh đi. Liễu hoàng hậu nhìn về phía hoàng cung một chỗ phương hướng, lẩm bẩm nói, lúc trước ngươi lúc còn sống liền vĩnh viễn ép ta, bây giờ ngươi đã đi đời nhiều năm như vậy, đệ đệ của ngươi lại diệt ta toàn bộ mẫu tộc, bây giờ xem ra nhi tử của ngươi còn có thể sẽ đoạt nhi tử ta hoàng vị. Ngươi a, thật đúng là khắc tinh của ta a. Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi thần sắc có chút phức tạp, xem như đại hạ thanh ý liễu vệ vệ bài. Tần Hương Nhi tự nhiên minh bạch Liêu hoàng hậu trong miệng nàng chỉ là người phương nào, chính là lúc trước vị kia Trần quý phi đại chu năm đó trưởng công chúa Trần Tuyết Khanh. Chốc lát sau, Liêu hoàng hậu lấy lại tinh thần, nhìn hướng Tần Hương Nhi, bình tĩnh nói, vậy hạ để ngươi đến là vì đưa ta cuối cùng đoạn đường a. Bây giờ ngươi cũng đuổi ta trò chuyện lâu như vậy, vì sao còn chưa động thủ? Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi bịch một tiếng, lại lần nữa quỳ rạp xuống đất. Sau một khắc, Tần Hương Nhi mang theo tiếng khóc nức nở, liều mạng dập đầu nói, "Hương Nhi khẩn cầu nương nương, cùng ta cùng một chỗ chạy ra hoàng cung. Mời nương nương yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi tất cả thủ tục, nhất định có thể bảo vệ nương nương an toàn xuất cung." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu trên mặt thần sắc lập tức cứng đờ. Đây là từ Tần Hương Nhi tiến vào cung Phượng Nghi phía sau, Liêu hoàng hậu lần thứ nhất sửng sốt, nhìn xem quỳ trên mặt đất, điên cuồng dập đầu Tần Hương Nhi. Trong mắt Liêu hoàng hậu xuất hiện một chút hơi nước, nhìn qua quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu Tần Hương Nhi. Liêu hoàng hậu thân sắc dần dần hòa hoãn lại. Liêu hoàng hậu nói khẽ, "Hương Nhi, ngươi có biết ngươi bây giờ đang làm cái gì? Chống lại hoàng mệnh, nhẹ thì tội chết, nặng thì giết cả cửu tộc. Ngươi không muốn làm chuyện ngu ngốc, thừa dịp không có người nghe đến, còn không mau." Đối với Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi không để ý chút nào, vẫn liều mạng hướng trên mặt đất dập đầu, "Hương Nhi khẩn cầu đường đường, theo ta chạy ra hoàng cung." Gặp Tần Hương Nhi cảm xúc kích động, Liêu hoàng hậu lắc đầu nói, "Hương Nhi, ngươi không nên xúc động. Ngươi làm như thế, sẽ để cho ngươi minh trưởng cùng Ngọc Lan đều rơi vào chỗ vạn kiếp bất phục." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi ngẩng đầu, trầm giọng nói, "Việc này, ta đã cùng huynh trưởng còn có Ngọc Lan bàn bạc qua. Hai người bọn họ đều duy trì quyết định của ta. Tại hôm nay trời vừa sáng, huynh trưởng ta liền sắp xếp người đưa Ngọc Lan ra kinh thành. Bây giờ, huynh trưởng ta hơn phân nửa đã đích thân hướng bệ hạ đi mời tội." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu nhíu mày quát lớn, "Các ngươi thật sự là hồ đồ. Bởi vì một mình ta, các ngươi phải bỏ ra bao nhiêu nhân mạng? Tần đại nhân thân là binh bộ thượng thư, lại cũng dạng này bồi ngươi hồ đồ, thực sự là..." Không đợi Liễu hoàng hậu lời nói xong, Tần Hương Nhi lắc đầu nói, "Nương nương, ngài nói những này đã không có ý nghĩa. Sự tình chúng ta đều đã làm, chúng ta đã không cách nào quay đầu lại." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liễu hoàng hậu lắc đầu, trầm giọng nói, "Các ngươi sai. Các ngươi xem thường Huyền Đức, hắn chỉ cần hy sinh một mình ta mà thôi. Không quản là ngươi, vẫn là Tần đại nhân, hắn đều sẽ mở một mặt lưới. Hương Nhi, ngươi nghe ta, tranh thủ thời gian đi ngăn lại Tần đại nhân." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi thần sắc kiên định lắc đầu, không nói một lời. Nhìn thấy Tần Hương Nhi phản ứng, Liêu hoàng hậu trố mắt nhìn, quát lớn, "Tần Hương Nhi, trong mắt ngươi còn có hay không ta tỷ tỷ này? Ngươi ta xác thực từng kết nghĩa Kim Lan, nhưng lại làm sao bù đắp được ngươi trí thân? Ngươi bây giờ vì một mình ta, lại hại nữ nhi của mình cùng huynh trưởng người đang ở hiểm cảnh. Tần Hương Nhi, ta thật sự là nhìn lầm ngươi. Ta không nghĩ tới, ngươi sẽ như thế không lý trí." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi nâng lên nàng, mỉm cười nói, "Nương nương, huynh trưởng vẫn luôn dựa vào ta. Ta bất kỳ quyết định gì, hắn đều sẽ hỗ trợ. Đến mức Ngọc Lan, ta cũng đã đem nàng đưa ra kinh thành. Nàng lúc này hẳn là cũng sớm đã cách xa kinh thành, bước lên tiến về Đại Chu quốc trên đường." Nói đến đây, Tần Hương Nhi nhìn hướng Liêu hoàng hậu, mỉm cười nói, "Dù sao, năm đó nếu không có ngài, ta từ lâu chết tại Tử Châu trong thành. Ngài cứu mạng ta, ta lấy mạng đổi ngài, cũng nói còn nghe được." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu thần sắc biến đổi, cau mày nói, "Ngươi nói cái gì? Ta khi nào cứu ngươi mệnh?" Liêu hoàng hậu quả thật có chút không hiểu. Nàng là tại 20 năm trước mới cùng trong kinh thành Tần Hương Nhi quen biết. Khi đó Tần Hương Nhi cùng nàng đều là hơn 20 tuổi. Lúc đó Liêu hoàng hậu đã là cao quý hoàng phi, địa vị cao thượng. Nhưng chẳng biết tại sao, nàng lại tại Tần Hương Nhi trên thân cảm nhận được một cố đặc hữu cảm giác thân thiết. Về sau, hai người quan hệ càng thêm thân mật. Cũng nguyên nhân chính là đây, Liêu hoàng hậu mới sẽ cùng Tần Hương Nhi kết nghĩa Kim Lan, bí mật lấy tỷ muội tương xứng. Cho tới nay, Liêu hoàng hậu đều cho rằng nàng cùng Tần Hương Nhi quen biết là một tràng duyên phận. Nhưng hôm nay, nàng từ Tần Hương Nhi trong lời nói lại nghe ra một cố không thích hợp ý vị. Nàng phát giác được chính mình cùng Tần Hương Nhi quen biết có lẽ cũng không phải là trùng hợp. Nàng cùng Tần Hương Nhi chính là ở kinh thành quen biết. Nhưng lúc này Tần Hương Nhi vì sao lại nói năm đó không có chính mình, nàng sớm đã chết ở Từ Châu thành? Gặp Liêu hoàng hậu một mặt không hiểu, Tần Hương Nhi trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo chi sắc, mỉm cười nói, "Nương nương, ngài còn nói ta sẽ không ngụy trang. Ta tại ngài bên cạnh trang lâu như vậy, ngài đều không có nhận ra. Ta chính là năm đó ngài tại Từ Châu nội thành hoa 200 lạng bạc dòng mua vị kia A Hoa." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu trừng lớn hai mắt, kinh ngạc nói, "Ngươi nói cái gì? Ngươi là A Hoa? Cái này sao có thể? A Hoa không phải sớm đã qua đời sao?" Chương 367, thực hồn tán chương 367, thực hồn tán kinh thành. Bên trong cung Phượng Nghi, Tần Hương Nhi nhìn qua Liễu Hoàng hậu, nói khẽ, lúc ấy, đời trước thanh y liễu vệ về bài, đi qua Từ Châu thành. Vị đại nhân kia nhìn ta căn cốt không sai, liền đem ta mang về kinh thành. Chỉ bất quá, bởi vì thanh y liễu vệ tổ chức nghiêm mật, hành tung của ta không thể tiết lộ, cái này mới giả chết thoát thân, rời đi kinh thành. Nói đến đây, Tần Hương Nhi trầm giọng nói, 20 năm sau, ta từ đời trước vệ bài trong tay, chính thức tiếp nhận thanh y liễu vệ. Cái này mới biết được, nguyên lai nương nương ngài đã trở thành quý phi. Tại ta có ý tiếp cận bên dưới, cuối cùng trở thành ngài trong khuê phòng bạn tốt. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liễu Hoàng hậu ánh mắt phức tạp nói, ngươi vẫn luôn là đang tận lực tiếp cận ta. Ta còn tưởng rằng chúng ta quen biết là một chàng duyên phận. Nói đến đây, Liễu Hoàng hậu lắc đầu nói, ngươi lai, liền ta thân mật nhất tỉ muội đều tại lừa gạt ta. Nghe đến Liễu Hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi cúi đầu xuống, ấy nay nói, nương nương, thật xin lỗi, ta xác thực che giấu rất nhiều chuyện thực, nhưng ta chưa hề nghĩ qua bất lợi cho ngài. Ta chỉ muốn ở tại ngài bên cạnh, một mực bảo vệ ngài. Nếu không phải lần này bệ hạ chi lệnh, ta khả năng mãi mãi đều sẽ không bại lộ chính mình thân phận. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu Hoàng hậu thần sắc phức tạp nhìn qua nàng. Trong mắt Liêu Hoàng hậu hiện ra nàng 10 tuổi lúc một màn kia. Lúc đó Liêu Hoàng hậu mới vừa tròn 10 tuổi. Nàng cùng A Hoa, không đúng, phải nói là Tần Hương Nhi. Nàng cùng Tần Hương Nhi lần thứ nhất gặp mặt là tại Từ Châu thành một đầu bình thường trên đường phố. Lúc đó Tần Hương Nhi mới 7-8 tuổi. Liêu Hoàng hậu nhìn thấy nàng lúc, Tần Hương Nhi đang bị một đôi phu phụ trung niên mua bán. Theo phu phụ trung niên giới thiệu, Tần Hương Nhi phụ mẫu thiếu nợ hai người bọn họ không ít nợ, liền đem nữ nhi chống đỡ cho bọn hắn. Chỉ bất quá, chuyện này đối với phu phụ trung niên trong nhà cũng không cần nữ nhi. Hai người liền muốn đem Tần Hương Nhi bán cho hắn người, đem đổi lấy một chút tiền tài. Lúc ấy, là một cái rơi xuống tuyết lông ngỗng mùa đông. Vậy đối với phu phụ trung niên đem Tần Hương Nhi chứa ở một cái trong lồng sắt. 7-8 tuổi Tần Hương Nhi, mặc một bộ đơn bạc y phục, tại trong lồng sắt run lẩy bẩy. Nhìn thấy vị này chỉ so với chính mình nhỏ 2 tuổi nữ hải, Liêu Hoàng hậu không chút suy nghĩ, liền phân phó sau lưng quản gia, ra 200 lạng bạc ròng, mua Tần Hương Nhi. Về sau trong 2 năm, Tần Hương Nhi vẫn luôn đi theo Liễu Hoàng hậu bên cạnh, xung làm lên nha hoàn nhân vật. Chỉ bất quá, hai người trên danh nghĩa là chủ tớ, trên thực tế lại tình như tỉ muội. 2 năm sau, 12 tuổi Liễu Hoàng hậu đi theo trưởng bối trong nhà, đi một chuyến kinh thành. Từ kinh thành trở lại về sau, Liễu Hoàng hậu liền nghe đến một cái tin dữ. Tần Hương Nhi, cũng chính là lúc đó Á Hoa vô ý rơi xuống nước bỏ mình. Lúc ấy, nghe nói có mấy tên Liễu phủ hạ nhân đều mắt thấy một màn này. Mặc dù một mực không tìm được Á Hoa thi thể, nhưng Liễu phủ mọi người đều kết luận Á Hoa hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại cái này về sau, mỗi khi Liễu Hoàng hậu trở lại Liễu phủ, đều sẽ nhớ tới Á Hoa. Vì không để cho mình đắm chìm đang đau thương bên trong, Liễu Hoàng hậu liền thường xuyên ở tại kinh thành, rất ít về Liễu phủ. Lại về sau, Liễu gia quyết định đem Liễu Hoàng hậu đưa vào hoàng cung, trở thành một tên phi tử. Hơn 20 tuổi lúc, đã là quý phi Liễu Hoàng hậu, ngẫu nhiên quen biết kinh thành Lan Quế trai đông gia, Tần Hương Nhi. Tại trên người Tần Hương Nhi, Liễu Hoàng hậu cảm nhận được một cỗ không hiểu cảm giác thân thiết. Tại quen biết mấy năm sau, Liễu Hoàng hậu cùng Tần Hương Nhi kết nghĩa Kim Lan, lấy tỷ muội tương xứng. Bên trong cung Phượng Nghi, Tần Hương Nhi nhìn xem vẻ mặt hốt hoảng Liễu Hoàng hậu, trầm giọng nói, "Tỷ tỷ, mời theo A Hoa chạy ra kinh thành." Chầm thêm một chút, liền không còn kịp rồi. Lúc này Tần Hương Nhi, rốt cuộc không có ngày bình thường xem như vệ bài tỉnh táo. Nàng lúc này, đầy mặt vẻ lo lắng, bởi vì nàng rõ ràng, Khương thị hoàng tộc có nhiều đáng sợ. Thánh đức hoàng đế Khương Huyền Đức thủ đoạn, có bao nhiêu lợi hại? Lại kéo đi xuống, nàng sợ rằng liền không cách nào cứu ra Liễu Hoàng hậu. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liễu Hoàng hậu lắc đầu, ôn hòa nói, "Muội muội đốc, ngươi thật sự cho rằng ngươi những thủ đoạn này có khả năng giấu giếm được Huyền Đức?" Nói đến đây, Liễu Hoàng hậu thần sắc tịch mịch nhìn về phía ngự thư phòng phương hướng, khẽ thở dài, "Huyền Đức à, ngươi quả thật trong lòng không có một tia tình cảm sao? Liền ta cuối cùng đoạn đường, ngươi cũng không chịu tới đưa tiễn." Nghe đến Liễu Hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi vội la lên, "Nương nương, ngài nói cái gì đó? Mau theo ta chạy ra hoàng cung a." Chấm thêm liền không còn kịp rồi. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liễu Hoàng hậu lắc đầu, "Muội muội ngốc, sớm đã không kịp." Liễu Hoàng hậu nói xong, khoe miệng lại tràn ra một tia ân máu đỏ tươi. Nhìn thấy một màn này, Tần Hương Nhi thần sắc biến đổi lớn, kinh ngạc nói, "Nương nương, ngài cái này là thế nào?" Nhìn thấy Tần Hương Nhi gấp gáp dáng dấp, Liễu Hoàng hậu xua tay, mỉm cười nói, "Phải thực hồn tán. Tại ngươi bước vào cung Phượng Nghi lúc, ta liền ăn vào chứa thực hồn tán ly kia độc trà. Bây giờ ta, đại khái còn có thể lại chống đỡ nửa canh giờ. Sau nửa canh giờ, ta liền muốn triệt để rời đi cái này thế giới." Nghe đến Liễu Hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi hồi tưởng lại nàng bước vào cung Phượng Nghi lúc tình cảnh. Lúc ấy, Liễu Hoàng hậu nhìn thấy nàng về sau, liền bưng lên một ly trà, uống một hơi cạn sạch. "Nguyên lai, cái kia đúng là một ly kịch độc chi trà." Tần Hương Nhi viền mắt đỏ bừng, lẩm bẩm nói, "Sẽ không, sẽ không. Nương nương, ta nhất định sẽ không để ngươi chết. Ta nhất định sẽ có biện pháp, không nên gấp, không nên gấp." Tần Hương Nhi thần sắc bối rối, ngoài miệng không ngừng nói, "Không cần sợ, không cần sợ, ta nhất định sẽ có biện pháp. Ta lại suy nghĩ một chút thực hồn tán cũng nhất định sẽ có giải dược. Cho dù không có giải dược, cũng khẳng định có năng lực hòa hoãn thuốc. Lại suy nghĩ một chút, ta lại suy nghĩ một chút." Nhìn thấy Tần Hương Nhi bộ dáng này, Liễu Hoàng hậu trên mặt hiện lên một tia đau lòng, ấm giọng nói, "A Hoa, tỷ tỷ ta còn có cái cuối cùng tâm nguyện. ngươi có thể hay không giúp ta hoàn thành? Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi lập tức ngẩng đầu, nhìn chăm chú lên Liêu hoàng hậu. Liêu hoàng hậu nhìn hướng ngự thư phòng phương hướng, nói khẽ, thay tỷ tỷ ta đi mời một cái bệ hạ đi. Ta nghĩ trước lúc rời đi, nói với hắn mấy câu. Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi ánh mắt kiên định lắc đầu, ta không đi. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu có chút bất đắc dĩ nhìn hướng nàng, A Hoa, ngươi nghe lời, không muốn đùa nghịch tiểu tính tình. Đối mặt Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi vẫn cố chấp lắc đầu nói, ta không đi. Hắn đối ngươi không có chút nào tốt, còn muốn giết ngươi. Ta không cho ngươi gặp hắn. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu lắc đầu, Huyền Đức hắn xem như đại hạ hoàng đế, là một vị hiếm có minh quân. Ngươi xem như hắn thần tử, không thể vọng thương nghị hắn. Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi giọng căm hận nói, lại là minh quân lại như thế nào? Liền chính mình nữ nhân đều chiếu cố không được, chỉ biết là ép mình nữ nhân đi chết. Dạng này nam nhân, ta A Hoa mới nhìn không lên. Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Liêu hoàng hậu bất đắc dĩ cười một tiếng, ngoan A Hoa, ngươi không muốn lại tùy hứng. Để tỷ tỷ ta gặp lại bệ hạ một lần cuối, tỷ tỷ còn có một ít chuyện muốn cùng bệ hạ nói. Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi cũng rơi vào trầm mặc bên trong. Nàng rõ ràng Liêu hoàng hậu tính cách, nếu nàng thật không cho Liêu hoàng hậu gặp Khương Huyền Đức một lần cuối, Liêu hoàng hậu nhất định sẽ ôm tiếc nuối qua đời. Xem như Liêu hoàng hậu tỉ muội, nàng tự nhiên không muốn nhìn thấy Liêu hoàng hậu ôm hận mà chết. Nghĩ tới đây, Tần Hương Nhi đành phải nhẹ gật đầu. Đang lúc Tần Hương Nhi chuẩn bị mở miệng lúc, cung Phượng Nghi bên ngoài, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên, "Xá Phượng, chấm đến rồi." Chương 368, vợ chồng đối thoại chương 368, vợ chồng đối thoại kinh thành. Bên trong cung Phượng Nghi, đại hạ hoàng đế Khương Huyền Đức một thân một mình đi đến. Nhìn thấy Khương Huyền Đức, Tần Hương Nhi lập tức căm tức nhìn hắn. Nhìn thấy Tần Hương Nhi phản ứng, Liêu hoàng hậu quát khẽ nói, "Hương Nhi, không được vô lễ." Khương Huyền Đức lơ đến nói, "Làm sao? Liêu vệ thủ đây là tại hạ chấm." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi trầm giọng nói, "Vậy hạ tự xưng là thiên cổ minh quân, lại sẽ chỉ ép mình thê nhi đi chết. Vi thần mặc dù kém xa bệ hạ thánh minh, nhưng cũng biết phải bảo vệ người nhà của mình." Nghe đến Tần Hương Nhi lời nói, Khương Huyền Đức cũng không tức giận, mỉm cười nói, "Cái kia Liêu vệ thủ chính là như thế bảo vệ người nhà của mình sao?" Khương Huyền Đức nói xong, từ trên thân lấy ra một cái tinh xảo châm gài tóc. Nhìn thấy cái này cái châm gài tóc, Tần Hương Nhi sắc mặt trắng nhợt, nhắm mắt lại, thống khổ nói, "Ngọc Lan, là mẫu thân hại ngươi. Nếu như còn có kiếp sau, mẫu thân nhất định gấp đôi trả lại cho ngươi." Khương Huyền Đức nhìn qua Tần Hương Nhi, thản nhiên nói, "Vì chính ngươi quyết định, liên lụy ngươi nữ nhi cùng huynh trưởng. Ngươi Liêu vệ thủ lại so chấm mạnh đến cái kia đây." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi sắc mặt tạm đạm, không nói một lời. Lúc này, Liêu hoàng hậu mỉm cười nói, "Tốt, Huyền Đức, ngươi không muốn lại dọa nàng. Hương Nhi, ngươi cùng bệ hạ nhận cái sai, việc này liền coi như đi qua. Tin tưởng ta, bệ hạ sẽ không thực sự động Ngọc Lan cùng Tần đại nhân." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi cấp tốc ngẩng đầu, nhìn về phía Khương Huyền Đức. Gặp Tần Hương Nhi nhìn hướng chính mình, Khương Huyền Đức thản nhiên nói, "Tần An binh bộ thượng thư vị trí bị tạm thời bãi miễn. Trong khoảng thời gian này, hắn không được bước ra phụ thượng thư một bước. Chờ đại hạ tân nhiệm hoàng đế đăng cơ phía sau, như Tần An đã biết sai, tự sẽ lại lần nữa đảm nhiệm binh bộ thượng thư." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi thần sắc khẽ giật mình. Nàng không nghĩ tới Khương Huyền Đức sẽ dễ dàng như vậy buông tha mình huynh trưởng. Không đợi Tần Hương Nhi nghĩ lại, Khương Huyền Đức nhìn chăm chú lên nàng, tiếp tục nói, "Nữ nhi của ngươi Tần Ngọc Lan, bây giờ cũng đã trở lại kinh thành thư viện. Lỗi lầm của nàng cũng không lớn, nhưng ngươi Tần vệ thủ là không thể nào tiếp tục ở tại trên vị trí này." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi cúi đầu nói, "Tất cả nghe bệ hạ xử lý." Cho đến lúc này, Tần Hương Nhi cũng đã minh bạch, chính mình tất cả động tác đều không có giấu giếm được Khương Huyền Đức hai mắt. Bây giờ, Khương Huyền Đức đối nàng xử phạt, có thể nói là nhẹ không thể lại nhẹ. Gặp Tần Hương Nhi túi đầu nhận sai, Khương Huyền Đức thản nhiên nói, "Những năm gần đây, ngươi vì ta đại hạ lập không ít công lao. Tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Vậy ngươi tại trong vòng 10 ngày, tháo xuống thanh y để vệ vệ bài vị trí, tiến về Bắc Bộ biên cảnh, gia nhập trấn Bắc quân bên trong. Từ đó về sau, ngươi cũng chỉ có thể tại trấn Bắc quân bên trong cho đến chết già." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi túi đầu nói, "Phải, cần tuân bệ hạ chi lệnh." Khương Huyền Đức liếc nhìn Tần Hương Nhi, tiếp tục nói, "Thanh y để vệ vệ bài vị trí cực kỳ trọng yếu. Chấm quyết định, nhiệm kỳ Tần Ngọc Lan là đời tiếp theo về bài. Chấm hạ ngươi tại trong vòng 3 ngày, cùng Tần Ngọc Lan giao tiếp xong." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi lập tức sững sờ ngay tại chỗ. Qua nửa ngày, gặp Tần Hương Nhi chậm chạp không có động tĩnh, Liêu hoàng hậu mở miệng nhắc nhở, "Hương Nhi, còn không mau tạ bệ hạ ân điển." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Tần Hương Nhi bịch một tiếng, quỳ rạp xuống đất, trầm giọng nói, "Thần Tần Hương Nhi, khấu tạ bệ hạ ân điển." Khương Huyền Đức xoa tay, "Được rồi, ngươi đi xuống trước đi. Chấm cần cùng hoàng hậu đơn độc hàn huyên một chút." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tần Hương Nhi đem ánh mắt nhìn về phía Liêu hoàng hậu, gặp Tần Hương Nhi nhìn hướng chính mình. Liêu hoàng hậu nhẹ gật đầu. Tần Hương Nhi cái này mới hành lễ nói, "Phải, bệ hạ." Tần Hương Nhi đứng dậy, sâu sắc mà liếc nhìn Liêu hoàng hậu. Ngay sau đó, Tần Hương Nhi cấp tốc quay người, thối lui ra khỏi cung Phượng Nghi. Rất nhanh, toàn bộ cung Phượng Nghi chỉ còn lại có Khương Huyền Đức cùng Liêu hoàng hậu hai người. Liêu hoàng hậu thần sắc phức tạp, khẽ thở dài, "Ta không nghĩ tới, bệ hạ ngươi sẽ đến đưa ta cuối cùng đoạn đường." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía nàng, một ngày phu thê bách nhật ân, người ta làm bạn mấy chục năm, chấm tự nhiên muốn đến xem ngươi. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Liêu Hoàng hậu bình tĩnh nói, ta vô cùng rõ ràng, Liêu gia cùng phụ thân ta sẽ không cùng Bắc Man đế quốc hợp tác. Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức rơi vào trầm mặc. Liêu Hoàng hậu nhìn hắn một cái, khẽ thở dài, ta cũng biết, không quản Liêu gia ta có hay không cùng Bắc Man hợp tác, phụ thân ta đều là bị Bắc Man người cứu đi. Cho dù trước đây Liêu gia xác thực không có tối thông Bắc Man, bây giờ cũng đã ngồi vững điểm này. Ta xem như hoàng hậu, chính mình mẫu tộc cấu kết Bắc Man, tự nhiên không thể đổ cho người khác. Một mình ta chết là được, không thể lại liên lụy hắn người. Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức biểu lộ trầm mặc. Liêu Hoàng hậu nhìn hướng hắn, nói khẽ, cung vượng nghi cung nữ đều là người thông tuệ. Ta đi rồi, còn mời bệ hạ mở một mặt lưới, đem các nàng an bài đến mặt khác trong cung. Bình thường đến nói, Liêu Hoàng hậu quy thiên, cung vượng nghi cung nữ đều muốn chôn cùng. Dù sao, xem như Liêu Hoàng hậu người đứng bên cạnh, biết rất nhiều bí ẩn. Khương Huyền Đức tự nhiên sẽ không để những cung nữ kia bộc lộ đi ra bên ngoài. Tại Liêu Hoàng hậu nhìn kỹ, Khương Huyền Đức cuối cùng nhẹ gật đầu, tốt. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Liêu Hoàng hậu hé miệng cười, cảm ơn bệ hạ. Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức thần sắc có chút phức tạp. Liêu Hoàng hậu giật ra đề tài nói, ta nghe nói, Lao Thất là vì phạm vào trọng tội, lúc này mới bị bệ hạ ngài ban cho cái chết. Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức thần sắc bình tĩnh nói, Lao Thất cấu kết hình bộ, vu hãm mách tính, vận dụng tư hình, xem mạng người như cỏ rác, đủ loại tội danh, cho dù hắn thân là hoàng tử, cũng chỉ có một con đường chết. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Liêu Hoàng hậu nhẹ gật đầu, nói khẽ, bệ hạ, xem như một vị hoàng đế, ngươi làm đến xác thực không sai. Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức hơi nhíu mày, hắn hiểu được, Liêu Hoàng hậu còn chưa có nói xong. Liêu Hoàng hậu lắc đầu nói, nhưng bệ hạ, ngài xem như một vị trượng phu cùng phụ thân, lại cũng không tính toán hợp cách. Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức lông mày đầu tiên là nhíu một cái, sau đó thư giãn ra. Cuối cùng, Khương Huyền Đức thở dài một tiếng, sáng vượng, ngươi nói không sai. Chấm xem như trượng phu cùng phụ thân, xác thực có quá nhiều sai lầm. Chấm từ trước đến nay đều không phải một vị phụ thân tốt, trượng phu tốt. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Liêu Hoàng hậu đôi mắt đẹp khẽ nhúc nhích, cười một tiếng, không nghĩ tới, ta còn có thể nghe đến bệ hạ thừa nhận sai lầm của mình. Mọi người đều biết, Thánh Đức Hoàng đế Khương Huyền Đức, từ trước đến nay cường thế, chưa từng sẽ túi đầu nhận sai. Liêu Hoàng hậu không nghĩ tới, tại chính mình qua đời phía trước, có thể nhìn thấy Khương Huyền Đức túi đầu nhận sai. Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức lắc đầu nói, người không phải là thánh hiền, ai có thể không có qua. Chấm cũng bất quá là một kẻ phàm nhân mà thôi, như thế nào không có sai. Huống chi, ở ngoài sáng vượng trước mặt ngươi, chấm có cái gì tốt ngụy trang. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Liêu Hoàng hậu trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Đang lúc Liêu Hoàng hậu chuẩn bị tiếp tục mở miệng lúc, phúc. Liêu Hoàng hậu thần sắc trắng nhợt, một ngụm máu tươi lại lần nữa phun ra. Nhìn thấy một màn này, Khương Huyền Đức trên mặt hiện lên một tia không đành lòng. Nhìn thấy Khương Huyền Đức biểu lộ, Liêu Hoàng hậu lắc đầu, suy yếu cười nói, "Bệ hạ, thực hồn tán tác dụng bắt đầu, ta chống đỡ không được bao lâu. Ta còn có ba chuyện, hy vọng bệ hạ có khả năng đáp ứng ta." Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức không do dự, gật đầu nói, "Chỉ cần là chấm có thể làm đến, chấm đều có thể đáp ứng ngươi." Chương 369, Liêu Hoàng hậu qua đời chương 369, Liêu Hoàng hậu qua đời bên trong cung Phượng Nghi. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Liêu Hoàng hậu trên mặt lại lần nữa hiện ra một vẻ nụ cười. Liêu Hoàng hậu nhìn thẳng Khương Huyền Đức, nói khẽ, "Chuyện thứ nhất, chờ Tần Ngọc Lan chính thức trở thành thanh y liễu vệ vệ bài phía sau, ta hy vọng bệ hạ có khả năng hứa hẹn, chỉ cần Tần Ngọc Lan không phạm tội lớn như phản, vô luận nàng phạm cái gì sai, Khương thị hoàng tộc đều muốn đối nàng mở một mặt lưới." Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức hơi nhíu mày, cuối cùng gật đầu nói, "Có thể." Khương Huyền Đức cũng không có nói, hắn sắp thoái vị, về sau hoàng đế làm thế nào, còn chưa tới phiên hắn quản. Bởi vì, lấy hắn tại Khương thị hoàng tộc lực ảnh hưởng, cho dù hắn thật thoái vị, hắn cũng sẽ trở thành Khương thị trong hoàng tộc, giống như Khương thị lao tổ tông đồng dạng siêu nhiên tồn tại. Yêu cầu của hắn, đời tiếp theo hoàng đế tự nhiên sẽ làm theo. Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Liêu Hoàng hậu khẽ mỉm cười, gật đầu nói, "Ta thay Hương Nhi cùng Ngọc Lan, cảm ơn bệ hạ hứa hẹn." Ngay sau đó, Liêu Hoàng hậu tiếp tục nói, "Chuyện thứ hai, vô luận hoàng tộc đại khảo bên trong, người nào cuối cùng chiến thắng, bệ hạ đều muốn bảo vệ thiên vận tính mệnh." Nói đến đây, Liêu Hoàng hậu ánh mắt nhìn thẳng Khương Huyền Đức, bình tĩnh nói, "Bệ hạ, điểm này không riêng gì thỉnh cầu của ta, cũng là bệ hạ ngươi, một lần nữa xem như phụ thân một lựa chọn." Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức hơi nhíu mày. Hắn hiểu được Liêu Hoàng hậu lời nói bên trong ý tứ. Liêu Hoàng hậu nói là, hắn lúc trước không có bảo vệ thất hoàng tử, lần này, hy vọng hắn có thể xem như một tên phụ thân, bảo vệ đại hoàng tử Khương Thiên Vận. Tại Liêu Hoàng hậu nhìn kỹ, Khương Huyền Đức lại lần nữa gật đầu nói, "Có thể. Chấm sẽ bảo vệ Thiên Vận tính mệnh, để hắn cả đời làm cái nhàn tản vô gia." Nói đến đây, Khương Huyền Đức nói bổ sung, "Chỉ cần hắn không chủ động phạm tội, chấm có thể cam đoan hắn một đời không lo." Nghe đến Khương Huyền Đức hứa hẹn, Liêu Hoàng hậu trên mặt lại lần nữa lộ ra nụ cười. Không đợi nàng tiếp tục mở miệng, phúc, Liêu Hoàng hậu lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Lần này, Liêu Hoàng hậu máu tươi không tại đỏ tươi, mà là hiện ra màu sắc đen nhánh. Nhìn thấy một màn này, Liêu Hoàng hậu suy yếu cười một tiếng, thời gian không sai biệt lắm, bệ hạ, ta phải nhanh nói chuyện thứ ba. Nghe đến Liêu Hoàng hậu lời nói, trong mắt Khương Huyền Đức hiện lên một tia bi thương chi sắc. Nhìn thấy Khương Huyền Đức phản ứng, Liêu Hoàng hậu trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Ngay sau đó, Liêu hoàng hậu nói khẽ, "Chuyện thứ ba, ta hy vọng bệ hạ ngươi tự thân vì ta rót một chén trà." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, Khương Huyền Đức đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó thở dài nói, "Đều trải qua nhiều năm như vậy, ngươi còn nhớ chuyện này?" Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Liêu hoàng hậu lườm hắn một cái, nói khẽ, "Bệ hạ cả đời này liền là một người ngược lại qua trà, ta tự nhiên khắc trong tấm khảm." Nói đến đây, Liêu hoàng hậu lắc đầu nói, "Ta thực tế không hiểu, ta Liễu Minh Vượng đến cùng điểm nào, so ra kém nàng Trần Tuyết Khanh." Nghe đến Liêu hoàng hậu, Khương Huyền Đức thần sắc có chút xấu hổ. Nhìn thấy Khương Huyền Đức biểu lộ, Liêu hoàng hậu nhẹ nhàng thở dài nói, "Mà thôi, bệ hạ, thần thiếp vừa vặn chỉ là cùng ngài chỉ đùa một chút mà thôi, ngươi không cần coi là thật." Nghe đến Liêu hoàng hậu lời nói, trong mắt Khương Huyền Đức hiện lên một tia nhu hòa, lắc đầu nói, "Không, Xá Vượng, chấm cái này liền vì ngươi pha trà." Khương Huyền Đức nói xong, trực tiếp đi tới Liêu hoàng hậu trước mặt. Tại Liêu hoàng hậu nhìn kỹ, Khương Huyền Đức cúi người, bắt đầu nghiêm túc pha trà. Nhìn thấy một màn này, Liêu hoàng hậu trên mặt chậm rãi vạch qua hai hàng thanh lệ, thì thầm nói, "Trần Tuyết Khanh, ngươi thấy được sao? Bệ hạ có thể vì những chuyện ngươi làm, cũng đồng dạng có thể vì ta làm. Ngươi cũng không có thắng ta." Nói đến đây, Liêu hoàng hậu trên mặt tràn đầy thiếu nữ nụ cười. Tại cái này một khắc, Liêu hoàng hậu không còn là mẫu nghi thiên hạ Liêu hoàng hậu, mà chỉ là một tên tranh cường háo thắng tiểu nữ sinh. Qua thật lâu, Khương Huyền Đức cuối cùng pha tốt trong tay trà. Khương Huyền Đức thần sắc nghiêm túc nâng chén trà lên, ngẩng đầu mỉm cười nói, "Tốt, sáng vượng ngươi nếm thử trong cái này." Khương Huyền Đức nụ cười trên mặt lập tức cứng đờ. Lạch cạch một tiếng, chén trà trong tay của hắn rớt xuống đất. Tại Khương Huyền Đức ngay phía trước, Liêu hoàng hậu thần thái điềm tĩnh điệu nhắm mắt lại, triệt để không có hô hấp. Khương Huyền Đức đưa tay, nhẹ nhàng sờ lên Liêu hoàng hậu cái trán. Sau đó, Khương Huyền Đức than nhẹ một tiếng, "Trong cả đời này, chưa hề thua thiệt qua đại hạ, chưa hề thua thiệt qua Khương thị, lại duy trì có phụ lòng các ngươi. Nếu có thể làm lại một đời, chấp tuyệt sẽ không muốn cái này mà bị. Đáng tiếc, thế gian không có làm lại hai chữ. Chấm là đại hạ hoàng đế, phải vì đại hạ, là Khương thị cân nhắc." Khương Huyền Đức đứng tại bên trong cung Phượng Nghi, trầm mặc thật lâu. Qua rất lâu, một đạo bén nhọn âm thanh từ cung Phượng Nghi bên ngoài vang lên, "Bệ hạ, nô tài đến rồi." Nghe đến đạo thanh âm này, Khương Huyền Đức thu hồi biểu hiện trên mặt, quay người thản nhiên nói, "Vào đi." Rất nhanh, đại nội tổng quản Tô Đức Tài dẫn mấy tên cung nữ đi đến. Nhìn thấy Khương Huyền Đức, Tô Đức Tài cùng mấy tên cung nữ cùng nhau quỳ xuống cung kính nói, "Tham kiến bệ hạ." Khương Huyền Đức nhìn hướng Tô Đức Tài, bình tĩnh nói, "Hoàng hậu lây nhiễm bệnh nặng, đã bất hạnh qua đời. Các ngươi xử lý tốt hoàng hậu sau lưng sự tình." Nghe đến Khương Huyền Đức lời nói, Tô Đức Tài nghiêm nghị nói, "Phải, bệ hạ." Khương Huyền Đức nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu liếc nhìn Liễu hoàng hậu. Sau một khắc, Khương Huyền Đức trầm mặc quay người, rời đi cung Phượng Nghi. Kinh thành, đại hoàng tử phủ đệ, một tên 22-21 tuổi hoa phục thanh niên ngồi ngay ngắn chủ vị bên trên. Tại hoa phục thanh niên phía dưới quỳ hai tên hạ nhân. Lúc này, hoa phục thanh niên sắc mặt đạm, lẩm bẩm nói, "Các ngươi nói cái gì? Mẫu hậu lây nhiễm bệnh nặng qua đời, cái này sao có thể?" Hoa phục thanh niên tiếng nói vừa ra, hai tên hạ nhân bên trong, một người trong đó cúi đầu cung kính nói, "Hồi bẩm điện hạ, căn cứ trong cung thông tin, sự tình phát sinh ở một canh giờ phía trước. Trong cung Tô tổng quản mang theo mấy tên xử lý hậu sự cung nữ tiến vào cung Phượng Nghi, lại sau đó liền truyền ra hoàng hậu nương nương không may chết bệnh thông tin." Nghe xong thủ hạ hồi báo, đại hoàng tử Khương Thiên Vận thần sắc đau buồn, trầm mặc không nói. Gặp đại hoàng tử không nói lời nào, hai tên hạ nhân đều quỳ trên mặt đất, không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Qua thật lâu, Khương Thiên Vận mắt lộ ra tinh quang, trầm giọng nói, "Không đúng, Liêu gia mới vừa bị diệt, mẫu hậu liền truyền ra chết bệnh thông tin, hai cái này ở giữa tuyệt đối có liên hệ." Nghe đến Khương Thiên Vận lời nói, phía dưới hai tên hạ nhân liếc mắt nhìn nhau. Một người trong đó cung kính nói, "Điện hạ, hoàng hậu chết bệnh thông tin chính là Tô tổng quản tuyên bố. Tô tổng quản chính là bệ hạ thiếp thân tổng quản, cái này..." Tên này hạ nhân lời còn chưa dứt, nhưng ý tứ đã vô cùng rõ ràng. Tô Đức Tài là bên cạnh Khương Huyền Đức người. Hắn truyền ra lời nói, đại biểu hoàng đế Khương Huyền Đức ý chí. Người nào chất vấn Liêu hoàng hậu nguyên nhân cái chết, chính là đang chất vấn hoàng đế Khương Huyền Đức. Đối với hạ nhân nhắc nhở, Khương Thiên Vận không để ý chút nào, trầm giọng nói, "Bản cung xem như mẫu hậu chi tử, nên đi gặp một lần mẫu hậu. Người tới, chuẩn bị tiệu. Bản cung muốn đi cung Phượng Nghi, gặp mẫu hậu một lần cuối." Khương Thiên Vận tiếng nói vừa ra, hai tên hạ nhân liếc nhau, đều không dám nói tiếp. Đúng lúc này, một đạo lạnh lạnh nữ tử âm thanh từ bên ngoài vang lên, "Điện hạ, ngài không cần phải đi. Hoàng hậu nương nương xác thực đã lây nhiễm bệnh nặng, không may qua đời. Ta chuyên tới để đây, nhắc nhở ngươi vài sự kiện." Nghe đến đạo thanh âm này, Khương Thiên Vận lông mày nhíu lại, kinh ngạc nói, "Thần gì? Sao ngươi lại tới đây?"